từ thứ hai hoàng triều bắt đầu, liền thành mỗi một đời nhân hoàng tiếp nhận thời điểm, đều sẽ cơi xa giá, tại đăng cơ đại điển kết thúc về sau, lại sẽ bị lễ gia bảo tồn lại, thẳng đến đời tiếp theo nhân hoàng tiếp nhận thời điểm. Hạ Hiền từ này tấm xe vua bên trong đi tới, khi bước chân hắn rơi xuống đất một khắc này, chân trời vừa mới dâng lên đạo thứ nhất nắng sớm, vị trí liền ở phía sau hắn. Nay tượng trưng cho tân hoàng đăng cơ, giống như húc nhật đông thăng, hoàng triều sẽ nên đón tiệm một trang mới, thời cơ này là lễ gia đã sớm coi là tốt, nắm bắt thời cơ được không kém chút nào. Cũng đồng dạng là tại thời khắc này, hoàng triều pháp độ chi võng, tại cả nhân tộc cảnh nội hiện hiện ra, bất quá lần này, lại không vẹn vẹn chỉ là tấm võng lớn màu vàng nóng, mà là đồng dạng có một ít hình tượng bắn ra tại bên trên bầu trời, thông qua hoàng triều pháp độ chi võng, để cả nhân tộc bách tính đều có thể nhìn thấy. Bắt đầu. Vọng Nguyệt Sơn bên trên, Mạc Hà cùng Vô Ưu đều ngẩng đầu, nhìn xem che kín toàn bộ bầu trời tấm võng lớn màu vàng kim, còn có trong đó thoáng có chút mơ hồ hình tượng, Mạc Hà thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tại bức tranh này bên trong, Mạc Hà thấy được một cái tuổi trẻ nhưng lại tràn ngập uy nghiêm thân ảnh, thân mang một bộ tử kim đế bào, đầu đội đế vương mũ miệng, phía sau là một vòng đang chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc, từng bước một đi vào một phiến trong cửa lớn. Đây chính là bây giờ nhân hoàng Hạ Hiền sao? Mạc Hà nhìn xem trong tấm hình người trẻ tuổi kia, bởi vì trên bầu trời hình tượng mơ hồ, không cách nào thấy rõ ràng đối phương cụ thể hình dạng, nhưng lờ mờ có thể nhận ra, tựa hồ là một người tướng mạo phi thường anh tuấn người trẻ tuổi. Tại thời khắc này, cả nhân tộc cảnh nội, cơ hồ tất cả mọi người giống như Mạc Hà, tại nhìn lên bầu trời bên trong pháp độ chi võng chỗ cho thấy hình tượng, liền ngay cả yêu tộc cùng thủy mạch long tộc, cũng đồng dạng đang chú ý bên trên bầu trời hình tượng. Hạ Hiền từng bước một chậm chạp tiến lên, bước chân cũng không nhanh, nhưng ở loại trường hợp này, lại có vẻ càng thêm trang trọng, mọi người ở đây cũng đều đưa ánh mắt về phía hắn. Hạ Hiền có thể cảm giác được rõ ràng, vô số ánh mắt đều trên người mình đánh giá, nhìn kỹ chính mình, có hoàng triều văn võ triều thần, có đến đây xem lễ trong tông môn người, cũng có đồng dạng một chút cái khác thế lực lớn, trong những người này không ít người, trong ánh mắt đều mang một tia xem kỹ ý vị. Mà trong lòng của hắn hiểu thêm, không chỉ là hiện trường những người này, thậm chí tại cả nhân tộc cảnh nội, tất cả bách tính, cũng đều đang dò xét lấy chính mình. Đối mặt vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Hạ Hiền thản nhiên tự nhiên, vẫn như cũ không nhanh không chậm duy trì bước tiến của mình, từng bước một đi tới lễ quan bên cạnh, đi tới cái kia cần chính mình đứng thẳng vị trí. Mà khi hắn đứng vững một khắc này, chân trời kia vầng mặt trời, cũng vừa hoàn toàn rời đi đường chân trời, thời gian một khắc không nhiều, một khắc không ít, vừa vạn. Tân hoàng đăng cơ, một kính thiên địa, bồi dưỡng chúng sinh, hậu đức tái vở. Lễ quan thanh âm vang lên lần nữa, tại đã sớm chuẩn bị xong trên tế đài, đem một phong tế văn đầu nhập trong ngọn lửa, sau đó cho Hạ Hiền đưa lên ba cây đốt hương, có chút không người túi đầu về sau, đem đốt hương chèn vào hương trong lò. Ở đây tất cả xem lễ người, bất luận là văn võ triều thần, vẫn là những tông môn kia đệ tử, tại thời khắc này cũng đều là có chút không người, cùng Hạ Hiền cùng một chỗ đối thiên địa cảm ơn túi đầu. Hai kính đạo tổ, tạo hóa văn vật, truyền đạo sinh linh. Vẫn là cùng vừa rồi tương tự chương trình, chỉ bất quá lần này tế bái đối tượng, là này phương thế giới bảy vị đạo tổ, tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ ở giữa, thái hỏa, thái nhất phân loại hai bên. Đồng dạng, tại Hạ Hiền không người túi đầu thời điểm, ở đây tất cả văn võ triều thần cùng tông môn đệ tử, cũng đi theo có chút hạ bái. Ở đây có không ít đến đây xem lễ tông môn đệ tử, lục đại đạo mạch tiên môn cơ hồ đều đã trình diện, đối với bọn hắn tới nói, này bảy vị đạo tổ ngoại trừ thái hòa bên ngoài, cái khác sáu vị đều có thể nói là đạo mạch truyền thừa chi tổ. Ba kính tiên hiền, hộ tộc ta bảy, dốc hết tâm huyết, tân hỏa tương truyền. Lễ quan vừa mới nói xong, ngay sau đó lại là cúi đầu, hiện trường tất cả mọi người cũng đều đồng dạng cúi đầu. Này cúi đầu, là tế bái nhân tộc tiên hiền. Chính là bởi vì có bọn hắn nhen nhóm nhân tộc văn minh chi hỏa, không ngừng dãy rủa cầu sinh, mới để nhân tộc từ một cái yếu đuối tộc đàn, từng bước một đi tới bây giờ, thay thế đã từng linh tộc địa vị, có bây giờ như thế phồn thịnh văn minh. Nhân tộc phát triển đến nay, một bước một cái dấu chân đi đến bây giờ, mỗi một cái dấu chân, đều ngưng tụ nhân tộc tiên hiền huyết cùng nước mắt, ngưng tụ bọn hắn vô tận trí tuệ, ngưng tụ kia cô ý chí chiến đấu bất khuất. Chính là bởi vì có bọn hắn, nhân tộc mới có thể ở phương thế giới này không nhận bất kỳ chủng tộc nào nô dịch, không sợ long tộc, không sợ yêu tộc, lấy nhân tộc yếu đuối thân thể, cự yêu, long nhị tộc tại ngoại cảnh. Giờ khắc này, nhân tộc cảnh nội rất nhiều địa phương, rất nhiều người cũng đồng thời có chút không người, đối những này nhân tộc tiên hiển thi lễ một cái. Vọng Nguyệt Sơn bên trên, Mạc Hà nhìn lên bầu trời bên trong hình tượng, cũng không khỏi được có chút không người cúi đầu, những này nhân tộc tiên hiển, đáng giá mỗi người trưởng thượng kính. Một bên Vô Ưu nhìn thấy sư phó động tác, cũng học Mạc Hà có chút cúi người hành lễ. Mời Ngô Hoàng đăng cơ trưởng ấn. Sau ba lạy, lễ quan thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Hiến nghe vậy, không chút do dự nhấc chân đi hướng về phía trước, tại một chỗ đài cao chỗ, trưng bày nhân hoàng ngọc tỷ, Hạ Hiến đi đến phương này ngọc tỷ trước đó, hai tay đem nó cầm lấy, xoay người, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Bái. Lễ quan thanh âm vẫn như cũ là loại kia kéo dài ngữ điệu, lần này chỉ có một chữ, mà nương theo lấy hắn một chữ này vang lên, ở đây văn võ triều thần, tất cả đều đồng loạt đi quỳ lạy đại lễ. Bái kiến Ngô hoàng. Tất cả triều thần thanh âm vang lên, thanh âm đều nhịp, đinh hay nhức óc. Mà so sánh những này triều thần đại lễ, những kia đến đây xem lễ tông môn đệ tử, vẫn như cũ chỉ là túi người hành lễ, biểu thị ra chính mình tôn kính. Nhìn phía dưới những này quỳ xuống đất triều thần, Hạ Hiền cao giọng mở miệng nói, ta đức tài mỏng cạn, đã làm người hoàng, ổn thỏa cần cù quản lý triều chính, sư nhân đức tài đức sáng suốt, cầu hiền lương phụ trợ, vì bách tính nhu sinh, vì nhân tộc nhu phúc, nguyện cô lúc tại vị, nhân tộc ta mưa thuận gió hòa, bách tính phúc thọ kéo dài, nguyện nhân tộc ta tân hỏa bất diệt, văn minh vĩnh truyền. Nô hoàng thánh minh. Ở đây tất cả triều thần thanh âm vang lên lần nữa, mà tại tất cả triều thần trong thanh âm, lễ quan thanh âm cũng đồng thời vang lên. Tân hoàng đăng cơ, kết thúc buổi lễ. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Mạc Hà liền thấy bầu trời trong tấm hình đột nhiên trở nên ngũ thải ban lan, tựa hồ có vô số quang mang từ không trung rơi xuống, bao phủ tại Hạ Hiển trên thân, đem nó tôn lên giống như một tôn người khoác ngũ thải quang mang thần linh. Lễ gia chi thuật quả nhiên bất phàm. Mạc Hà nhìn lên bầu trời bên trong hình tượng, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ như vậy đến. Hiện tại trong tấm hình Hạ Hiển, tại kết thúc buổi lễ giờ khắc này, sở dĩ có thể người khoác ngũ thải quang mang, tại nhân tộc những kia phổ thông bách tính trong mắt, có thể là bởi vì tân hoàng đăng cơ mà trời ban điềm lành, nhưng tại Mạc Hà cùng đông đảo người tu luyện trong mắt, đây chính là lễ gia chi thuật. Thông qua thủ đoạn như vậy, có thể nhanh chóng để nhân tộc bách tính tán đồng mới nhân hoàng, an ổn dân tâm, đồng thời Mạc Hà còn cảm giác được, bên trên bầu trời pháp độ chi vong uy lực, tựa hồ cũng tại kết thúc buổi lễ trong nháy mắt đó, có chút có một ít lên cao. Nay đã nói lên, lễ gia chi thuật, không vẹn vẹn chỉ là an ổn dân tâm hiệu quả, đồng thời còn ảnh hưởng đến hoàng triều pháp độ. Đến nơi đây, tân hoàng đăng cơ đại điển liền không sai biệt lắm kết thúc, còn thừa lại chương trình, liền cùng tân hoàng đăng cơ đại điển không có cái gì tất nhiên liên quan, đó chính là tân hoàng thượng vị về sau sắc phong. Này sắc phong, chủ yếu liền là đối với tiên hoàng sắc phong, đem phong làm thần linh, mà bên trên bầu trời hình tượng đến nơi đây, đột nhiên liền biến mất, kim sắc pháp độ chi vong cũng biến mất rồi. Sư phó, nhân hoàng đăng cơ kết thúc rồi à? Vô Ưu nhìn thấy bên trên bầu trời hình tượng biến mất, quay đầu đối Mạc Hà hỏi. Ừm, đã kết thúc, không có náo nhiệt có thể nhìn. Mạc Hà đối Vô Ưu nhẹ gật đầu, có thể nhìn náo nhiệt, đến nơi đây liền không sai biệt lắm kết thúc, tiếp xuống liền là đối với tiên hoàng sắc phong, cái này không cần để cả nhân tộc đều thấy được, chỉ cần sau đó chiếu cáo thiên hạ là được rồi. Chương 187, tiên hoàng sắc phong. Tân hoàng đăng cơ đại điển không sai biệt lắm kết thúc, cả nhân tộc cảnh nội hiện tại bầu không khí rất không tệ, bách tính một mảnh vui mừng, đều đang ăn mừng lấy tân hoàng đăng cơ, đồng thời cũng mang mỹ hảo ước mơ. Hy vọng từ đó về sau, hoàng triều trở nên càng tốt, bách tính sinh hoạt cũng có thể trở nên càng tốt hơn. Mạc Hà nhìn lên trời bên cạnh dâng lên nắng gắt, trong lòng còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi hình tượng, Mạc Hà luôn cảm thấy tân hoàng đăng cơ, hết thảy sẽ không như thế bình ổn. Tiền triều dư nghiệt động tác liên tiếp, nhân hoàng băng hà, bọn hắn đều nhịn được, tại tân hoàng đăng cơ loại này lễ lớn, bọn hắn sẽ không còn có thể nhịn được đi, nếu là muốn làm chút gì, hẳn không có so đây càng tốt thời cơ à. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy. Tại Thương Châu thấy qua câu quỹ, Tử An huyện quỷ tu, còn có trong Minh thổ thứ hai hoàng triều thần đỉnh, những này thứ hai hoàng triều còn sót lại thế lực, mặc kệ bọn hắn trong đó cái nào, đều đối với bây giờ hoàng triều vô cùng bất thiện, nếu là không nhảy ra gây sự tình, Mạc Hà là không có chút nào tin tưởng. Xem ra, bọn hắn là đem động thủ thời cơ, tuyển tại sắc phong tiên hoàng thần vị thời điểm. Mạc Hà trong lòng phỏng đoán nói, nhân hoàng hạ khải phong thần, sẽ phong mấy phẩm thần vị. Nghĩ đến điểm này, Mạc Hà trong lòng lại đối nhân hoàng hạ khải muốn lấy được thần vị có chút hiếu kỳ. Thần đạo hệ thống hết thể chia làm cửu phẩm, từ đê đẳng nhất cửu phẩm thần linh, một mực đến ngũ phẩm thần linh, đối ứng là nhập đạo chí thuần dương cảnh giới đỉnh phong. Lục phẩm cùng ngũ phẩm thần linh đều là tương đương với thuần dương cảnh giới, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch vẫn còn thật lớn, lục phẩm thần linh chỉ tương đương với phổ thông thuần dương cảnh giới cao thủ, mà ngũ phẩm thần linh tương đương với độ tam thai thuần dương đỉnh phong cao thủ, tại đi lên, tứ phẩm thần linh kia cũng đã là tiên nhân chân chính cấp độ rồi. Mà đạt tới tứ phẩm trở lên thần linh, nhìn chung cả nhân tộc trong lịch sử, đạt được như vậy sắc phong kỳ thật cũng không nhiều, bây giờ đại đa số tứ phẩm thần linh, không ít đều dựa vào tự thân tích lũy, tăng thêm nhất định cơ duyên tạo hóa, đến cấp độ này, mà không phải trực tiếp đạt được sắc phong. Nhân hoàng băng hà phong thần, căn cứ thứ hai hoàng triều kinh nghiệm, bình thường phi thường bình thường nhân hoàng đều sẽ đạt được ngũ phẩm thần vị sắc phong, mà những kia cần cù quản lý triều chính nhân hoàng có thể đạt được tứ phẩm thần linh thần vị, đối nhân tộc làm ra kiệt xuất cống hiến, đáng giá tại trên sử sách ghi lại việc quan trọng nhân hoàng sau khi chết mới có thể đạt được tam phẩm thần vị sắc phong, này cũng là nhân tộc sắc phong qua cao nhất thần vị rồi. Hạ Khải là một vị khai quốc nhân hoàng, hắn cả đời kinh lịch, trong đó lớn nhất một kiện thành tựu, đương nhiên liền là thay đổi triều đại, rất có thể sẽ đạt được tam phẩm thần vị sắc phong. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, mà tại Hoàng Triều Thần Đô, đã kết thúc đăng cơ đại điển Hạ Hiển, đã bắt đầu tiếp đãi tất cả đến đây xem lễ tân khách. Hoàng Triều cùng những này thế lực lớn ở giữa, quan hệ hay là vô cùng chặt chẽ, hiện nay đổi một vị nhân hoàng, lẫn nhau ở giữa cũng cần sâu hơn giải. Những tông môn này hoặc là thế lực lớn phái tới đệ tử, bọn hắn đối với chuyện này đã phi thường có kinh nghiệm, cơ hồ mỗi qua hai khoảng trăm năm, bọn hắn liền sẽ kinh lịch một lần chuyện như vậy, thậm chí có lúc khoảng cách thời gian ngắn hơn. Thẳng đến mấy canh giờ về sau, Hạ Hiền mang trên mặt nụ cười ấm áp, đưa những này tân khách lúc rời đi, hắn cũng không nhịn được cảm thấy một tia mỏi mệt. Bệ hạ xem ra có chút mệt nhọc a. Hạ Hiền bên người, Liễu tiên sinh thanh âm vang lên, để hắn không khỏi quay đầu nhìn đối phương một chút. Hôm nay Liễu tiên sinh, trên người cách ăn mặc giống như những người khác vô cùng trang trọng, nhưng trên thân loại kia văn nhã tiêu sái cảm giác, nhưng không có bởi vì trên người quần áo có thay đổi gì. Đúng vậy à, mấy cái này tông môn đến đây xem lễ cao nhân, đều là chân chính nguyên thần chân tiên, cô vừa mới leo lên hoàng vị, cùng những này cao nhân tiền bối tiếp xúc, vẫn là cảm thấy chột dạ à. Hạ Hiền mở miệng nói ra, vậy hạ lại chống đỡ một hồi đi, đằng sau còn có chuyện đâu, tiên hoàng đưa tang chi lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Cái khác hoàng tử công chúa đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bệ hạ cũng kém không nhiều nên đi qua rồi. Liêu tiên sinh vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Hôm nay Hạ Hiền nhất định là bận rộn, từ đêm qua đến nay, hắn cơ hồ một khắc đều không có nghỉ ngơi. Kế tiếp, hắn hẳn là cũng rất khó có thời gian nghỉ ngơi, cho dù là tại nhân hoàng đưa tang nghi thức kết thúc về sau, hắn còn cần ứng phó những huynh đệ kia tỉ muội, rất khó có thời gian nghỉ ngơi. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, cô này liền đi qua. Hạ Hiền khẽ gật đầu. Sau đó quay người liền hướng về một chỗ cung điện đi đến. Liêu tiên sinh một mực đi theo Hạ Hiền bên người, thẳng đến Hạ Hiền tiến vào trong cung điện, chuẩn bị thay đổi một hồi đưa tiên hoàng đưa tang thời điểm tất cả xuyên phục sức, hắn mới quay người hướng về bên ngoài đi đến. Lập tức tới ngay phải có trò hay nhìn thời điểm, lúc này ngàn vạn không thể ra cái gì chỗ sơ suất, Hạ Khải quan tài nhất định nhìn chằm chằm rồi. Một bên hướng mặt ngoài đi, Liêu tiên sinh vừa cùng người trong bóng tối bắt đầu vô thành vô tức giao lưu. Đã xác nhận qua, tối thiểu hiện tại nằm ở bên trong, tuyệt đối là Hạ Khải thi thể không thể nghi ngờ. Vậy là tốt rồi, nói cho chúng ta biết nhân thủ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền lập tức kích động biên quan tướng sĩ, đồng thời khởi binh. Kia, muốn hay không thông báo một chút mấy vị tiên hoàng thủ hạ những kia quỷ tu, bọn hắn cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, nếu có thể thêm tiền đến, đối với chúng ta cũng là một cỗ trợ lực. Không cần thông chi bọn hắn, một đám quỷ tu, làm chút âm mưu quỷ kế có thể, nhưng là này khôi phục chính thống. Cần lấy quang minh chính đại chi sư, đánh ra chúng ta cờ hiệu, thông chi bọn hắn, có hại vô ích. Liêu tiên sinh nghe được người trong bóng tối, bộ mặt bất động thanh sắc, nhưng trong tối lại là một khẩu bắt bỏ. Thời gian một ngày, kỳ thật vô cùng ngắn ngủi, chân chính công việc lưu đủ lên, ngươi sẽ phát hiện một cái trước mắt, thời gian một ngày liền đi qua rồi. Trời chiều ngã về Tây, nhãn thấy được hoàng hôn mặt trời lặn thời gian, nhưng trong hoàng cung, cả triều triều thần, tăng thêm tiên hoàng dòng dõi, tất cả đều là một bộ tô ý ý. Chỉnh tê liệt hào đội ngũ, trên mặt một bộ vẻ bi thống. Tiên hoàng đưa tang, ra. Ban ngày chủ trì tân hoàng đăng cơ đại điển vị kia lễ quan, lúc này lại bắt đầu chủ trì tiên hoàng đưa tang nghi thức, hô to một tiếng về sau, sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ, bắt đầu chậm rãi hướng về bên ngoài cửa cung đi đến. Thời cơ này vô cùng có chú ý, tuyển tại này hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm, tượng trưng cho một thế hệ hoàng mất đi, liền như là mặt trời lặn, về sau chính là đêm tối. Biểu thị đối với tiên hoàng tôn kính cùng niềm thương nhớ, đồng thời cùng nhân hoàng đăng cơ đại điển thời gian đem đối ứng, cũng tượng trưng lấy cũ mới thay nhau, kế hướng không thôi truyền thừa. Tại đưa tiên hoàng đưa tang trong đội ngũ, ngoại trừ tiên hoàng quan tài bên ngoài, những người khác là đi bộ, dù là bây giờ đăng cơ làm mới nhân hoàng Hạ Hiền, cũng đồng dạng là đi bộ. Tại đội ngũ đi ra cửa cung kia một sát na, lễ nhạc chi tiếng vang lên, thanh âm trầm thấp đau thương, nhưng lại đại khí bằng bạc, ký thác niềm thương nhớ, lại không mất uy nghiêm. Đây là lễ ra lễ nhạc nhạc buồn đế tấn, là thượng cổ đời thứ nhất nhân hoàng đưa tang lúc chỗ phổ, về sau trải qua không ngừng hoàn thiện, đã tại lễ ra lễ nghi bên trong, chiếm cứ địa vị trọng yếu, bây giờ này thủ nhạc buồn, đã là nhân hoàng đưa tang chuyên môn. Đương nhiên, cái tên này, tại thời gian khác muốn tấu này thủ nhạc buồn cũng không thích hợp a. đưa tiên hoàng đưa tang đội ngũ rất nhanh liền đi tới đế lăng, nơi này là bây giờ thứ ba hoàng triều đế lăng, mặc dù có đế lăng danh xưng, nhưng là cho đến tận này, bên trong cũng không có mai táng bất luận một vị nào nhân hoàng, hôm nay nơi này sẽ nên đón vị thứ nhất nhân hoàng. Đến nơi này về sau, chân trời trời chiều đã tiếp cận bên cạnh ngọn núi, mắt thấy lại có không lâu, trời chiều liền sẽ rơi xuống sườn núi. Lễ quan tại đến về sau, không có có chỉ hoãn chút nào, lập tức tiến hành tiếp xuống nghi thức. Linh hoàng cuối năm, hoàng triều vô đạo, đế khải tại không quan trọng, chấp thiên hạ thường sinh chi niệm, khởi binh. Nhìn xem lễ quan trong tay xuất ra một phần tế văn, bắt đầu lớn tiếng niệm tụng, hạ khải khi còn sống công tích, trong đám người túi đầu liễu tiên sinh, khoe miệng cũng lộ ra một lần vẻ khinh thường, dùng một loại gần như không có thanh âm nỉ non nói. Phản nghịch chi tặc. Theo lễ quan thanh âm, không khí hiện trường lộ ra càng ngày càng trang nghiêm túc mục, thẳng đến hắn đem trong tay một phần không hề dài tế văn niệm xong, đem nó thả vào trong lửa, tất cả tiên hoàng dòng dõi, bao quát hạ hiền ở bên trong, tất cả tiến lên một bước, tự mình nâng lên nhân hoàng quan tài, sau đó đem này tấm quan tài nâng lên, để vào đế lăng táng trong hầm. Lễ quan lúc này tay nâng lấy một cái hộp ngọc, đến hạ hiền bên người, đem hộp ngọc mở ra, xuất ra bên trong sắc lệnh, giao cho hạ hiền trong tay. Muốn bắt đầu. Phía dưới Liêu tiên sinh chú ý tới một màn này, hai tay cũng không nhịn được có chút siết thành quyền, tiếp xuống, liền là mấu chốt của sự tình thời khắc, chỉ cần hết thể dựa theo kế hoạch đến, như vậy khi nhân hoàng hạ khải đạt được sắc phong về sau, liền là bọn hắn khởi binh bình định lập lại trật tự thời điểm. Hạ Hiền mở ra trong tay sắc lệnh, ánh mắt quét một vòng trước trong hoàng tử hai vị, một cái là Bát công chúa Hạ Vũ, một cái khác là cửu hoàng tử Hạ Liêm, mà hai người bọn họ, lúc này cũng đang nhìn xem Hạ Hiền. Thu tầm mắt lại. Hạ Hiền nhìn trong tay sắc lệnh, mở miệng lớn tiếng đọc trầm nói, nhân hoàng hạ khải, quật khởi tại không quan trọng, cứu lê dân tại thủy hỏa, lật đổ chính sách tàn bạo, trùng kiến pháp độ, chuyên cần chính sự yêu dân, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, sắc phong, nhân hoàng hạ khải nhị phẩm thần vị, tôn hiệu, võ xương đế quân. Hạ Hiền vừa mới nói xong, trong tay hắn sắc lệnh, trong nháy mắt hóa thành làm một vệt kim quang, bắn vào đến nhân hoàng quan tài bên trong, một đạo sáng chói kim quang phóng lên tận trời, kim quang bên trong, một đạo rõ ràng thân ảnh hiện hiện. Nhìn xem đạo thân ảnh này, tất cả mọi người hoàng dòng dõi tại thời khắc này trong lòng đều có một loại cảm giác nói không ra lời, bao khỏa tại kim quang bên trong đạo thân ảnh kia, thân thể không còn còng xuống, mà là phi thường cường tráng, bộ dáng của hắn cũng không quá anh tuấn, nhưng khuôn mặt lại vô cùng cứng rắn. Đạo thân ảnh này, mới là bọn hắn trong trí nhớ phụ hoàng, cái kia uy vũ ba khí, đẩy ngã thứ hai hoàng triều hơn 3 vạn năm thống trị nhân hoàng Hạ Khải. Thế nhưng là cùng những người này hoàng tử tự phản ứng khác biệt, phía dưới tất cả triều thần. Ngoại trừ như vậy cá biệt mấy cái, trước đó đã biết triều thần bên ngoài, cái khác triều thần giờ khắc này biểu lộ nhau nhau biến đổi, có người trực tiếp kinh hô ra tiếng. Nhị phẩm thần linh, này như thế nào có thể? Thế nào lại là nhị phẩm thần linh, cái này cần tiêu hao nhiều ít hoàng triều khí vận, tiếp xuống đối với biên quan tướng sĩ sắc phong nên làm cái gì? Con đường tu luyện, mặc kệ là đi đến con đường nào, càng về sau liền càng gian nan, một cái cấp độ chi ở giữa chênh lệch cũng lại càng lớn, nhị phẩm cùng tam phẩm thần linh ở giữa. Mặc dù chỉ kém nhất phẩm, nhưng trong đó chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Tam phẩm thần linh, tương đương với huyền tiên cảnh giới nguyên thần chân tiên, nhị phẩm thần linh, thì là tương đương với cảnh giới kim tiên. Như thế nào kim tiên, kim giả, bất hủ? Liên ở phía dưới một mảnh xôn xao thời khắc, Liêu tiên sinh khỏe miệng lại làm giấy lên vẻ tươi cười, hắn biết, sự tình, xong rồi. Chương 188, thuận nước đẩy thuyền. Sắc phong một tôn tam phẩm thần linh, hoàng triều tiêu hao khí vận liền đã không ít. Thường thường mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, mới có như thế một lần, về sau liền muốn tích lũy thật lâu, mới có thể lần nữa sắc phong một tôn tam phẩm thần linh. Sắc phong nhị phẩm thần linh, từ xưa đến nay, nhân tộc chưa bao giờ có, cũng không phải là không nghĩ, mà là không thể a. Một tôn tương đương với cảnh giới kim tiên nhị phẩm thần linh, trực tiếp do hoàng triều khí vận đẩy lên đi, loại này kinh khủng tiêu hao, dù là thứ hai hoàng triều cường đại nhất thời kỳ, cũng không có dám làm như vậy. Hiện tại, Hạ Hiền đã có thể cảm nhận được. Hoàng triều khí vận cơ hồ đống chốc ngã xuống thung lũng, mà hoàng triều khí vận giảm xuống mang đến ảnh hưởng, liền là hoàng triều pháp độ chi uy cũng đống chốc hạ thấp rất nhiều, so với một lần kia nhân hoàng đột nhiên bị bệnh còn nghiêm trọng hơn. Giờ khắc này, đang thanh mai quan Mạc Hà, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, làm một hoàng triều đạo quan, hắn có thể cảm giác được rõ ràng loại biến hóa này, pháp độ chi uy đống chốc ngã xuống đáy cốc. Là những kia tiền triều dư nghiệt rốt cục động thủ sao, pháp độ chi uy đống chốc hạ thấp nhiều như vậy? Mạc Hà trong lòng có chút nặng nề thầm nghĩ. Hoàng triều pháp độ chi uy bỗng chốc hạ thấp nhiều như vậy, mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nhân tộc cảnh nội đối với những kia sơn dã bên trong yêu ma quỷ quái áp chế lực trong nháy mắt liền sẽ giảm xuống rất nhiều, trọng yếu nhất, là nhân tộc biên quan tiền tuyến, áp lực đống chốc liền lớn. Yêu tộc cùng thủy mạch long tộc, trước đó liền đã tụ tập đại lượng lực lượng, hiện tại nhân tộc pháp độ chi uy giảm xuống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Mạc Hà nghĩ đến thân ở Hải Châu Tô Bạch, đồng thời cũng nghĩ đến sư phụ của mình Thanh Mai đạo trưởng, lông mày không khỏi liền nhíu lại. Giống như Mạc Hà, rất nhiều người tu luyện, bách gia đệ tử, còn có hoàng triều quan viên, đều tại thời khắc này cảm thấy hoàng triều pháp độ chi uy giảm xuống. Nguyên bản mọi người còn đang ăn mừng tân hoàng đăng cơ, nếu như bất thình lình biến hóa, để mọi người căn bản không biết rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, tại hoàng triều đế lăng, cả triều triều thần tại trải qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau, toàn đều đưa ánh mắt về phía Hạ Hiền. Mà tại mọi người tại đây mở miệng trước đó, nhân hoàng Hạ Hiền lại chợt xoay người, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, ánh mắt nhìn về phía trong đám người Liễu tiên sinh, lớn tiếng quát lớn, các ngươi tiền triều dư nghiệt, an dám như thế. Một tiếng này phảng phất giống như kinh lôi nổ vang, để ở đây hết thảy mọi người, đều thuận theo Hạ Hiền ánh mắt, nhìn về phía Liễu tiên sinh. Mà Liễu tiên sinh nghe được Hạ Hiền, cũng không khỏi được có chút ngốc sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lập tức kịp phản ứng, khôi phục loại kia văn nhã tiêu sái tư thái, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ giữa, không chút hoang mang mở miệng nói, vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy, thần lai lịch thanh bạch, như thế nào là tiền triều dư nghiệt. Liễu tiên sinh thần thái không chút hoang mang, nhưng là trong lòng lại có một loại dự cảm bất tường, hắn một mực tại phòng bị nhân hoàng hạ khải, lại không nghĩ tới, lúc này mở miệng nổi lên, lại là Hạ Hiền. Nói thực ra, đối với Hạ Hiền cái này mới nhân hoàng, Liễu tiên sinh trước giờ đều không có quá mức để ý, trong tay của mình cầm Hạ Hiền quá nhiều tay cầm, cho dù muốn lấy Hạ Hiền tính mệnh, cũng không phải là một việc khó. Dù là Hạ Hiền đã dần dần có muốn đột phá trưởng không ý tứ, nhưng trên người có quá nhiều trói buộc giã thú, cho dù nứt vỡ một tầng lồng giam, đằng sau trở lấy hắn còn có mặt khác một tầng, hoàn toàn không đủ gây sợ. Thế nhưng là, Hạ Hiền lại vẫn cứ ở thời điểm này, đem mục tiêu nhắm ngay chính mình, để Liễu tiên sinh có chút có một tia ngoài ý muốn. Bất quá, có thể được an bài tại nhân hoàng dòng dõi bên người, bản thân của hắn thân phận tuyệt đối thanh bạch, cha không ra vấn đề gì, mà lại bách gia lưu trong phái. Liễu tiên sinh cũng coi là danh vọng tương đối cao kia một số người, nhất là hắn tại hội họa chi đạo trên tạo nghệ, giá trị làm cho người khác ca tụng. Đến giờ này khắc này, tiên sinh không cần đang rào biện, cô có thể vạch tiên sinh, trong tay tự nhiên có đầy đủ chứng cứ. Hạ Hiền nhìn xem thần sắc như thường Liễu tiên sinh, trên mặt biểu lộ trở nên có chút bi thống nói. Cô cùng tiên sinh ở chung nhiều năm, tiên sinh dạy bảo, để cô được lợi rất nhiều, phụ hoàng đã sớm biết tiên sinh là tiền triều an bài tại độc thân bên cạnh người. Đã từng nghĩ muốn trừ hết tiên sinh, thế nhưng là cô cảm thấy, lấy tài năng của tiên sinh, không nên cứ như vậy không có tiếng tăm gì chết đi, cô ý lấy thành thật đối đãi tiên sinh, từng ấy năm tới nay như vậy, cô lấy vì tiên sinh đã quy tâm, đáng tiếc, cô sai. Hạ Hiền nói đến đây, nhìn xem Liễu tiên sinh trong ánh mắt, toát ra vẻ thương tiếc. Mà Liễu tiên sinh thấy cảnh này, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, hắn cảm giác chính mình từng ấy năm tới nay như vậy, đối với Hạ Hiền dạy bảo là tương đối thành công. Tối thiểu chính mình dạy dỗ một cái bụng dạ cực sâu nhân hoàng. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, bệ hạ đây là bởi vì tiên hoàng sắc phong sự tình, hy vọng tìm một cái thế tội người, trực tiếp nói rõ chính là, không cần như thế. Liêu tiên sinh hiện tại trong lòng đã dâng lên một tia thoái ý, sự tình đến nơi đây, dựa vào hắn đối với Hạ Hiền hiểu rõ, kết hợp tình thế phát triển phỏng đoán, tiếp xuống, Hạ Khải hậu thủ hẳn là muốn khởi động, thân phận của mình, hẳn là che giấu không được rồi. Khá lắm nhân hoàng Hạ Khải. Tốt một cái cướp đoạt chính quyền chi tặc, hóa ra đánh chính là cái chủ ý này. Nghĩ đến Hạ Khải hậu thủ, Liễu tiên sinh đột nhiên dâng lên một loại rộng mở trong sáng cảm giác, trong lòng sơ lược đoán được nhân hoàng Hạ Khải tính toán điều gì rồi. Này là muốn thuận nước đẩy thuyền, đem sát phong chuyện này phần lớn ảnh hưởng, đẩy lên bọn hắn những này tiền triều thế lực trên thân, dù là người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra tính toán của bọn hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Không nghĩ mát Khải hậu thủ nếu chỉ là như thế, vậy thì có chút khiến người thất vọng rồi. Liêu tiên sinh đập tới Hạ Hiền dự định, nhưng trong lòng lại cảm thấy, sự tình cũng không chỉ là như thế, bởi vì chuyện này muốn thuận nước đẩy thuyền đẩy lên trên người của bọn hắn, Hoàng Triều cũng không có cách nào đem chính mình sạch sẽ hái ra. Cho tiên hoàng phong thần sắc lệnh căn bản không làm được giả, loại này liên lụy đến khổng lồ như thế Hoàng Triều khí vận đồ vật, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, những người khác ngay cả sửa chữa tư cách đều không có, cho nên chỉ cần hơi tưởng tượng, liền có thể minh bạch những chuyện này, cuối cùng vẫn là Hoàng Triều hành vi của mình. Hạ Hiền cùng tiên hoàng Hạ Khải lại làm sao không rõ điểm này. Bất quá có chút phiền phức chính là, để Hạ Khải được phong làm nhị phẩm thần linh, trong chuyện này, tiền triều thế lực đích thật là ra rất lớn lực, khó tránh khỏi bị bắt được một chút dấu vết để lại, mà chính là bởi vì những này, mới khiến cho Hạ Hiền vùng nổi tiến hành, thuận lý thành trương có một chút có độ tin cậy. Kỳ thật đại đa số thời điểm, rất nhiều chân tướng sự tình đến cùng là cái gì cũng không trọng yếu, chỉ cần có một cái giải thích hợp lý, một cái có thể để cho đại chúng tiếp nhận giải thích, thậm chí lời giải thích này có thể hoang đường một chút. Chuyện cho tới bây giờ, tiên sinh y nguyên chưa từ bỏ ý định, kia cô đành phải đắc tội, cầm xuống. Hạ Hiền nhìn phía dưới Liêu tiên sinh, biểu hiện trên mặt lộ ra vẻ thương tiếc, sau đó đối ở đây giáp sĩ ra lệnh. Hiện tại tràng diện vô cùng đặc sắc, cả triều văn võ triều thần, tuyệt đại đa số trong lòng còn đang suy nghĩ, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là bên sân những kia giáp sĩ, bọn hắn căn bản không suy nghĩ những này, trực tiếp nghe theo nhân hoàng Hạ Hiền mệnh lệnh, hướng về Liêu tiên sinh xuống lại đi qua. Tại thời khắc này, Liêu tiên sinh khí chất rốt cục phát sinh một chút biến hóa, loại kia văn nhã tiêu sái cảm giác, bị một loại uy nghiêm khí chất thay thế, nhìn xem xuống lại tới những kia giáp sĩ nghiêm nghị quát mắng một tiếng, ai dám bắt ta, lui ra. Một tiếng này quát mắng, tràn đầy một loại thượng vị giả uy thế, để xuống lại tới giáp sĩ, bước chân không khỏi có chút dừng lại, nhưng ngay sau đó, lại tiếp tục xuống lại đi lên. Liêu tiên sinh nhìn đứng ở nơi đó Hạ Hiền, sắc mặt trở nên băng lãnh, trong lòng do dự mình rốt cuộc tiếp xuống nên làm như thế nào. Như thúc thủ chịu trói, lấy chứng minh trong sạch của mình, chỉ sợ căn bản không đạt được chứng minh trong sạch mục đích, ngược lại là chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần thân phận, căn cứ hắn đối với Hạ Hiền hiểu rõ, tuyệt đối có loại này bản sự. Nếu là lúc này đào tẩu, như vậy chính mình tiền triều dư nghiệt thân phận, cũng xác định vững chắc sẽ bị đối phương định chết, hiện tại thời cơ đã thành thủ, khởi binh lấy cớ đã có, nhưng mình tại hoàng trong triều cái thân phận này vẫn là rất trọng yếu, quan hệ đến tiếp xuống một loạt kế hoạch. Đang do dự, mấy tên giáp sĩ tay đã khoác lên Liêu tiên sinh trên thân, Liêu tiên sinh ánh mắt có chút tránh bông núp đích, sau đó đứng ở nguyên địa, cuối cùng không có khai thác bất kỳ hành động gì. Lúc này, bao phủ kim quang tiên hoàng hạ khải, chung quanh thân thể hắn kim quang, rốt cục thời gian dần trôi qua ảm đạm, cho đến hoàn toàn chui vào trong cơ thể của hắn, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra, bao trùm toàn trường, cũng làm cho đám người đem ánh mắt tất cả đều ném đến trên người hắn. Một thân tử kim sắc đế bào, tiểu dáng cùng Hạ Hiền lúc lên ngôi món kia vô cùng tương tự, tựa ở hắn tráng kiện thân thể bên trên, lộ ra hết sức uy vũ, một trường cũng không anh tuấn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm cương nghị khuôn mặt, mi tâm chỗ một viên thần văn, biểu lộ ra hắn bây giờ thần linh thân phận. Ở đây văn võ triều thần bên trong, tất cả lão thần, nhìn cho tới bây giờ nhân hoàng Hạ Khải, trong mắt đều lộ ra một tia hồi ức chi sắc, đây mới là bọn hắn trong trí nhớ, nhân hoàng Hạ Khải chân chính bộ dáng. Hạ Khải ánh mắt quét mắt mọi người tại đây một chút, sau đó đưa tay đối bên trên bầu trời đánh ra một vệt kim quang, lưu lại câu nói sau cùng, thân ảnh liền đột nhiên biến mất. Cô chi theo trụ, phụ tá nhân hoàng diệt trừ tiền triều dư nghiệt. Hạ Khải biến mất không thấy gì nữa, tự nhiên là tiến về minh thổ, mỗi một vị tân sinh thần linh đều muốn đi vào trong minh thổ, vượt qua một cái thích đứng kỳ, liền xem như Hạ Khải bị sắc phong nhị phẩm thần linh cũng không ngoại lệ. Cần tuân tiên hoàng chi lệnh, diệt trừ tiền triều dư nghiệt. Hiện trường ngắn ngủi trầm mặc về sau, mấy vị nhân hoàng lao thần đồng thời đứng dậy. Mà giờ khắc này bị bắt Liêu tiên sinh, ánh mắt lại là nhìn phía bầu trời, Hạ Khải trước khi đi đánh ra đạo kim quang kia, để hắn đều nhanh không nhịn được muốn cười ra tiếng. Nhân hoàng Hạ Khải có thể lật đổ tiền triều thống trị, ngoại trừ sau lưng có người ủng hộ bên ngoài, thực lực của bản thân hắn là không thể nghi ngờ, Hạ Khải trong tay cường đại nhất bảo vật, liền là binh khí của hắn, Thiên Qua Chiến Kích. Món bảo vật này, bị Hạ Khải dung nhập Hoàng Triều Pháp Độ bên trong, trở thành Hoàng Triều Pháp Độ thủ đoạn công kích một trong, Hạ Khải trước khi đi sau cùng đạo kim quang kia, hẳn là kích phát Thiên Qua Chiến Kích lực lượng. Liêu tiên sinh quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Hiền, vừa vặn đối mặt Hạ Hiền nhìn đến ánh mắt. Chương 189, chân chính hậu thủ. Tiên sinh đoán không sai. Phu hoàng cuối cùng một chiêu này, liền là chu sát những này lẫn vào hoàng trong triều tiền triều dư nghiệt. Hạ Hiền nhìn xem Liêu tiên sinh, thanh âm bình tĩnh nói. Tiên hoàng chu sát tiền triều dư nghiệt, bệ hạ không cần hướng ta giải thích, ta chỉ hy vọng bệ hạ tra rõ ràng sự tình về sau, có thể ta thành một cái trong sạch. Liêu tiên sinh liền đến lúc này, vẫn không có bất kỳ kinh hoàng, hắn nhìn xem Hạ Hiền, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút nặng nề nói. Nếu là phỏng đoán không tệ, tiên hoàng muốn chu sát những kia tiền triều dư nghiệt. Hẳn là thần trong khoảng thời gian này cất nhắc lên những kia hoàng triều quan viên đi, tha thứ thần cả gan nói thẳng, thần là trong sạch, những kia cất nhắc lên hoàng triều quan viên, bọn hắn cũng đều là trong sạch, tiên hoàng chạm giết bọn hắn, chẳng khác nào tự đoạn hoàng triều căn cơ. Mà lại hoan giết nhiều như vậy hoàng triều lương đống chi tài, như thế hành vi, cùng tiền triều tàn bạo linh hoàng có gì khác biệt. Nói vừa xong, Liêu tiên sinh nhìn xem Hạ Hiền lắc đầu, sau đó ánh mắt lại quét mắt một chút ở đây triều thần, đáng tiếc những kia lương đống chi tài. Hiện tại hẳn là đã gặp bất trắc. Liêu tiên sinh, để ở đây không ít triều thần sắc mặt đại biến, trong khoảng thời gian này hoàng triều cất nhắc những quan viên kia, trong đó có rất nhiều đều cùng bọn hắn có liên hệ, nếu như nhân hoàng Hạ Khải cuối cùng chỗ chu sát hoàng triều Dư Nguyệt là chỉ những người này, kia thật sự không cách nào làm bọn hắn tin phục. Vọng Nguyệt Sơn bên trên, bởi vì hoàng triều pháp độ chi lực giảm xuống, Mạc Hà đang cầm chính mình đạo quan ấn, trong phòng suy tư. Nhưng đột nhiên, Mạc Hà cảm giác được bên trên bầu trời xuất hiện một cỗ cổ xưa, mênh mông, đồng thời ẩn chứa kinh người sát cơ sắc bén khí tức, để Mạc Hà âm thần đều cảm thấy uy hiếp, đồng thời cũng làm cho Mạc Hà cảm thấy có chút quen thuộc. Thiên Qua Chiến Kích. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà liền nghĩ tới loại này cảm giác quen thuộc lai lịch, đây là Tử An huyện ban đầu vị kia huyện tôn tại chết đi thời điểm, hoàng triều pháp độ chi uy ngưng tụ ra Thiên Qua Chiến Kích, uy thế như vậy, để hắn cho đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà bây giờ, tại hoàng triều pháp độ chi uy xuống đến Thung Lũng thời điểm, Thiên Qua Chiến Kích xuất hiện lần nữa, mặc dù cùng Tử An huyện có một khoảng cách, nhưng mục tiêu hẳn là Quỳnh Châu cảnh nội. Nhanh chóng ra khỏi phòng, Mạc Hà liền thấy một cây cổ xưa to lớn chiến kích, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mang theo một cỗ kinh thiên sát ý, rơi vào Quỳnh Châu đại địa phía trên. Vị trí kia là Quỳnh Hoa phủ. Mạc Hà nhìn xem Thiên Qua Chiến Kích rơi xuống phương hướng, phân biệt ra được vị trí kia hẳn là tại Quỳnh Hoa phủ cảnh nội. Bây giờ hoàng triều pháp độ chi uy mấy có lẽ đã ngã xuống đáy cốc, còn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất thủ đoạn công kích, hẳn là cũng chỉ có này Thiên Qua Chiến Kích, dù sao đây là một kiện dung nhập pháp độ bên trong bảo vật, mà cũng không phải là pháp độ lực lượng bản thân. Ngược lại là Thiên Qua Chiến Kích mượn nhờ pháp độ chi uy, có thể trong nháy mắt đến hoàng triều bất kỳ địa phương nào phát động công kích, để kiện binh khí này uy hiếp trở nên lớn hơn. Mạc Hà không biết Thiên Qua Chiến Kích mục tiêu công kích là ai, nhưng là đối phương chỉ nếu là không có thành tiên, hẳn là không tiếp nổi Thiên Qua Chiến Kích một kích. Mạc Hà đã từng thấy tận mắt Thiên Qua Chiến Kích công kích, dù là lấy hắn bây giờ tu vi, trong tay có Thiên Hà Thủy cùng Tình Quang Thần Thủy hai đại sát chiêu, Mạc Hà đều không có lòng tin có thể tại Thiên Qua Chiến Kích công kích phía dưới mạng sống. Đang lúc Mạc Hà suy tư thời điểm, đột nhiên, Mạc Hà kinh ngạc phát hiện, bên trên bầu trời Thiên Qua Chiến Kích, vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ ra, như cũ tại Quỳnh Châu cảnh nội, chỉ là lần này phương hướng thay đổi, không còn là Quỳnh Hoa phủ phương hướng, mà là cùng Ngọc Hà phủ sát bên một cái khác phương hướng phủ thành. Nhìn xem Thiên Qua Chiến Kích lần nữa rơi xuống, Mạc Hà biết, lại có người chết tại Thiên Qua Chiến Kích. Hai lần về sau, Thiên Qua Chiến Kích cuối cùng không có lần thứ ba xuất hiện tại Quỳnh Châu trên không, cái này khiến Quỳnh Châu cảnh nội giống như Mạc Hà bị kinh động người, tất cả đều thở dài một hơi. Thiên Qua Chiến Kích công kích đương nhiên không có kết thúc, chỉ là lần này mục tiêu đã tại Quỳnh Châu ở ngoài, cơ hồ hơn phân nửa nhân tộc cảnh nội, tại một đêm này, đều bị Thiên Qua Chiến Kích vào xem, mà mỗi một cái chết tại Thiên Qua Chiến Kích phía dưới người, nhưng đều là hoàng triều chính mình quan viên. Tiên sinh quá lo lắng, hoàng triều như thế nào sẽ chém giết những kia lương đống chi tài, nói là diệt trừ tiền triều Dư Nghiệt, tự nhiên chém giết đều là tiền triều Dư Nghiệt. Cô tại tờ giấy này trên ghi lại những tên này, chỉ là bởi vì cô biết cô bên người có người nhìn chằm chằm, cố ý lừa dối các ngươi một chút mà thôi. Bất quá phần danh sách này ngược lại cũng hữu dụng, tiên hoàng quản lý hoàng triều gần 200 năm, tự nhiên là đã nhận ra một chút tiền triều Dư Nghiệt thân phận, kết hợp với tiên sinh đưa lên phần danh sách này, nguyên bản một chút có hiểm nghi người, hiện tại đã xác nhận. Hạ Hiền nhìn xem bởi vì Liêu tiên sinh, lần nữa có chút sao động đám người, mở miệng cao giọng nói, đồng thời từ trong ngực lấy ra một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng run bóng núp đích, sau đó đưa tay ném ra ngoài. Tại giấy trắng rời tay một sát na kia, đột nhiên liền biến thành một màn ánh sáng. Trôi nổi trong hư không, phía trên từng cái danh tự trưng bày trên đó. Liêu tiên sinh giờ khắc này trên mặt biểu lộ là thật trở nên có chút nặng nề, nếu như hôm nay bị thanh trừ người là phần danh sách này trên người, hoàng triều không khác là tại tự chui đầu vào giỏ, sẽ để bọn hắn bình định lập lại trật tự đại nghiệp nhẹ nhõm không ít, nhưng bây giờ, sự tình hướng về hắn không hy vọng nhất phương hướng phát triển. Liêu tiên sinh không biết Hạ Khải nắm giữ nhiều ít dấu ở hoàng triều bên trong tiền triều thế lực, bất quá đối phương có thể ẩn nhận đến nay. Cho tới bây giờ mới động thủ thanh trừ, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, có lẽ cũng là bởi vì chính Hạ Khải cũng không xác định, hắn hoài nghi những người kia, đến cùng có phải hay không tiền triều Dư Nghiệt, mà Liêu tiên sinh phần danh sách này, để Hạ Khải khẳng định một bộ phận người thân phận. Còn có trong tối một mực giám thị câu người, ẩn nấp thủ đoạn, thật sự khiến cô nhìn mà than thở, không bằng tiên sinh đem hắn mời đi ra, để cô gặp một lần đi. Hạ Hiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liêu tiên sinh nói. Lần này. Liêu tiên sinh có chút đóng lại hai mắt, một câu cũng chưa hề nói, nhưng là hắn lại nghe được người trong bóng tối thanh âm, nhưng loại tình hình này phía dưới, Liêu tiên sinh hoàn toàn không dám hồi phục, sợ bại lộ người trong bóng tối. Nhưng có một số việc, mãi mãi cũng là không như mong muốn, càng sợ hãi nào đó một số chuyện phát sinh, có một số việc liền càng sẽ phát sinh. Tại nút trong bóng tối người bắt đầu liên hệ Liêu tiên sinh thời điểm, Hạ Hiền bên người đột nhiên có một người trẻ tuổi lách mình ra, một tay bên trong bưng lấy một cái không ngừng xoay tròn mâm tròn, trên thân lóe ra bạch quang, quang mang hướng về bên sân một cái phương hướng vào tới, đồng thời trong tay hắn cái kia không ngừng xoay tròn mâm tròn, cũng bị hắn trong nháy mắt ném lên đỉnh đầu, hóa thành một cái đường kính 100 mét lớn nhỏ mâm tròn, đạo quang mang từ mâm tròn phía trên rủ xuống, đồng dạng bắn về phía vị trí kia. Hai đạo quang mang giao thoa, tại kia một vùng không gian bên trong, mơ hồ ở giữa có một người hiện lộ ra, để mọi người tại đây nhìn rõ ràng. Đạo nhân ảnh này tựa hồ nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là mang theo ảnh hiện lộ ra trong nháy mắt đó, động tác của hắn cũng tại cùng thời khắc đó bị định trụ, căn bản không có cơ hội thoát đi. Ngay sau đó, phảng phất bị một cỗ đại lực lôi kéo, đạo nhân ảnh kia trong nháy mắt bị túm ra, còn rơi xuống Hạ Hiền trước mặt, trên thân còn bao phủ một tầng bạch quang, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Đa tạ đạo trưởng xuất thủ. Nhìn xem ngã trên mặt đất không thể động đậy người, Hạ Hiền trước là hướng về phía bên cạnh người trẻ tuổi kia biểu thị ra một chút cảm tạ. Hắn một mực biết trong tối có người nhìn mình chằm chằm, nhưng lại trước sau bắt không được đối phương, hiện tại có mang bên cạnh vị này Lăng Hư Tiên môn cao tốc xuất thủ, cuối cùng đem đối phương chảo ra tới. Nhìn trước mắt không thể động đậy người, Hạ Hiền đánh giá đối phương, đây là một cái vóc người phi thường gầy gò âm thần cảnh giới tu sĩ, tu vi chỉ có âm thần cảnh giới trung kỳ, nhưng đối phương loại kia ẩn nấp năng lực, hoàn toàn cùng tu vi của hắn không tương xứng đôi. Nhân hoàng không cần phải khách khí, lấy Lăng Hư Tiên môn cùng hoàng triều quan hệ, đây là phải làm. Huống chi Hạ Vũ sư muội đều mở miệng, tự nhiên được hết sức. Tên tu sĩ này tu vi bình thường, nhưng là hắn ẩn nặc thuật, đích thật là không phải tầm thường, hẳn là hắn thần hồn cảnh giới đạt được tiểu thần thông, có thể đem chính mình độn giấu tại không gian tường kép bên trong, xác thực rất khó bị phát hiện. Bị đột nhiên xuất hiện tại Hạ Hiền bên người tu sĩ trẻ tuổi, đang là lúc trước tại Quỳnh Châu xuất thủ qua Lăng Hư Tiên môn đệ tử. Hoàng triều sau lưng có Lăng Hư Tiên môn ủng hộ, đây là một kiện mọi người đều biết sự tình. Đối với vị này Lăng Hư Tiên môn đệ tử xuất hiện, đám người cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là, theo cái này nút trong bóng tối người bị bắt tới, để đối với chuyện này còn cũng không phải là hiểu rất rõ tuyệt đại đa số triều thần, bắt đầu có khuynh hướng tin tưởng Hạ Hiền, nhìn về phía Liêu tiên sinh trong ánh mắt, đã có một chút ít biến hóa. Tiên sinh, hiện tại thế nào, ngài vẫn là chuẩn bị tiếp tục ẩn tàng thân phận của mình sao? Hạ Hiền từng bước một đi tới Liêu tiên sinh trước mặt, ở trước mặt hắn chừng 5 mét chỗ đứng vững. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, ha ha, cho tới bây giờ, còn có cái gì có thể ẩn tàng, mặc kệ thân phận của ta là cái gì, kết quả sau cùng, sẽ chỉ là tiền triều dương nghiệt, dù là ta có đầu phụ phơi khô khẩu, cũng tuyệt đối nói không rõ ràng chính mình, cho nên không cần phí lời. Liêu tiên sinh nhìn xem đi đến trước mặt mình Hạ Hiền, trên thân một lần nữa biến trở về loại kia văn nhã tiêu sái khí chất, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, bất quá bệ hạ, nếu ta thật sự là tiền triều dương nghiệt, ngươi có nhiều như vậy tay cầm bắt trong tay ta, thậm chí liền ngay cả sinh tử của mình, cũng không nhất định do mình, bệ hạ, sợ hãi sao? Cô, lại nói cho tiên sinh một cái bí mật, phụ hoàng tại vị 198 năm, khoảng cách 200 năm đại nạn còn kém thời gian 2 năm, tiên sinh cảm thấy, nếu như không phải phụ hoàng chính mình nguyện ý, tiên sinh làm sao có thể để phụ hoàng 2 năm trước liền nằm ở chỗ này? Hạ Hiến nghe vậy, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, nhìn trước mắt Liêu tiên sinh nói. Phụ hoàng sau cùng 2 năm tuổi thọ, hắn dùng tại cô trên thân, giúp cô rửa sạch một thân huyết mạch, giải trừ này một thân hạn chế, thậm chí rơi vào tiền sinh trong tay những kia tay cầm, phụ hoàng đều đã giúp cô xóa đi sạch sẽ. Nghe được Hạ Hiền, Liêu tiên sinh trên mặt biểu lộ đọc lại, hắn một mực tại phòng đoán Hạ Khải có dạng gì hậu thủ, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, Hạ Khải cuối cùng đem hết thể hậu thủ, đều đặt ở Hạ Hiền trên thân. Hắn chỉ dùng của mình sau cùng sinh mệnh. Đem Hạ Hiền trên thân hết thể hạn chế đều giải trừ, mà lại chân chân chính chính đem nhân hoàng chi vị giao cho hắn, Hạ Khải chân chính hậu thủ, liền là một cái không có bất luận cái gì hạn chế, bụng dạ cực sâu, dạ tâm bừng bừng nhân hoàng. Chương 190, mây đen. Trời cuối cùng sắp sáng. Mạc Hà nhìn lên trời bên cạnh lộ ra một vòng ngân bạch sắc, trong lòng không tên cảm giác, vừa mới qua đi một đêm này thời gian, tựa hồ là rất dài như vậy. Một đêm này, Mạc Hà căn bản không có chìm vào giấc ngủ. Hắn liền ở bên người an tĩnh đứng thẳng một buổi tối, một mực duy trì ngẩng đầu nhìn bầu trời tư thế, một bên là tại cảm ứng đến pháp độ chi uy được biến hóa, một bên khác, Mạc Hà thì là cảm ứng đến một cỗ phía dưới mặt đất, như có như không rung động cảm giác. Cỗ này rung động cảm giác, một đêm đều không có ngừng nghỉ, thậm chí cho tới bây giờ, loại cảm giác này ngược lại là trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Mạc Hà mơ hồ có thể phát giác được cỗ này rung động cảm giác truyền đến phương hướng, mà chính là bởi vì điểm này. Để Mạc Hà trong lòng rất là bất an. Rất nhanh, chân trời một vòng ngân bạch sắc trở nên càng ngày càng sáng, mắt thấy mặt trời liền muốn dâng lên, lúc này, Mạc Hà lại thấy rõ ràng, chân trời mây mù hôm nay phá lệ nồng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một màn kia mặt trời mới lên ánh nắng chiều đỏ. Hôm nay là một cái trời đầy mây a. Mạc Hà trong miệng tự lẩm bẩm một câu, không biết vì cái gì, hắn cảm giác chính mình hôm nay tâm tình, cũng liền giống cái này âm trời, có loại trời u ám cảm giác. Mặt trời đã dâng lên, Vô Ưu cũng đã thức dậy bắt đầu làm tảo khóa, Mạc Hà chỉnh lý tốt tâm tình của mình, bắt đầu cùng Vô Ưu cùng một chỗ làm tảo khóa, khi tụng thì thầm kinh thanh âm vang lên về sau, Mạc Hà mới cảm giác tâm tình của mình bình tĩnh lại. Và hôm nay giáo sư Vô Ưu khóa học thời điểm, Mạc Hà đặc biệt dạy Vô Ưu một môn thuật pháp, liền là hắn ban đầu từ Huyền Nguyên Khống Thủy Lục Chi bên trong học đến Châm Vũ thuật, môn thuật pháp này uy lực, tại thuật pháp cấp độ này trong pháp thuật, tuyệt đối coi là đỉnh tiêm rồi. Buổi sáng hôm nay tảo khóa kết thúc, Vô Ưu lần này không có tại hai khỏa cây mơ dưới ôn tập Mạc Hà dạy nội dung, mà là đi tìm một chỗ trống trải khu vực, dù sao thuật pháp tu hành, động tĩnh vẫn là hơi có chút lớn, cần phải cẩn thận không muốn làm bị thương hai cây mơ. Mạc Hà ngồi tại hai cái cây mơ dưới trên ghế nằm, bắt đầu kiên nhẫn cùng đợi đến từ Bách Gia Học Đường tin tức. Mạc Hà tin tưởng, hôm qua một đêm này, tuyệt đối là không an tĩnh một đêm, chỉ sợ phát sinh không ít đại sự. Mạc Hà hiện tại phi thường muốn biết, đêm qua đến cùng phát sinh chút cái gì, nhất là muốn biết là nhân tộc biên quan tiền tuyến, bây giờ đến cùng thế nào. Mạc Hà một đêm này cảm giác được cái chủng loại kia dưới đại địa rung động cảm giác, nếu như không có đoán sai, hẳn là đến từ nhân tộc biên quan tiền tuyến. Thời gian chỉ chớp mắt, rất nhanh liền đến trưa, bên trên bầu trời mây đen trở nên càng thêm dày hơn thực, thật giống như tùy thời muốn mưa. Mà đến lúc này, Mạc Hà cuối cùng cảm giác được, chính mình một mực chờ đợi đợi Bách Gia Học Đường tin tức, xuyên qua Vọng Nguyệt Sơn ngoại vi trận pháp. Vẫn như cũng là một đạo khói trắng đến Mạc Hà bên người, sau đó từ khói trắng bên trong rớt xuống một trang giấy, sau đó liền đến khói trắng liền tiêu tán, cũng không có như cùng mấy lần trước như thế, truyền lại cho hắn cái khác tin tức trọng yếu. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn trong tay tờ giấy này, nho nhỏ một tờ giấy phía trên, lại viết đầy đại lượng nội dung, để Mạc Hà nhìn lần đầu tiên, liền trong nháy mắt không thể chuyển rời ánh mắt. Phía trên tin tức thứ nhất, liền là Tiên Hoàng Phong Thần tin tức, Tiên Hoàng Hạ Khải Phong Thần, vậy mà trước nay chưa từng có phong làm nhị phẩm thần vị. Trách không được Hoàng Triều Pháp Độ Chi Uy bỗng chốc hạ xuống thung lũng, thì ra là thế. Khi nhìn đến cái tin tức này trước tiên, Mạc Hà liền lập tức minh bạch, đêm qua Hoàng Triều Pháp Độ Chi Uy đột nhiên rơi xuống đến đáy cốc nguyên nhân. Bất kỳ một đầu cầu đạo con đường, càng chạy đến đằng sau, đều sẽ càng thêm gian nan, đồng thời chỗ có được vĩ lực cũng sẽ càng phát cường đại, thần đạo cũng là như thế. Muốn một bước lên trời, khẳng định như vậy phải bỏ ra cái giá tương ứng, cái này đại giới, đã đủ để dao động hoàng triều căn bản, thật là quá lớn, Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vẹn vẹn đầu này tin tức gần chứa lượng tin tức, liền có thể để Mạc Hà nghĩ đến rất nhiều sự tình, kế tiếp đối với cả chuyện thô sơ giản lược một lời giải thích, ngược lại là để Mạc Hà cảm giác sự tình có chút khó bề phân biệt. Tiên Hoàng được sắc phong nhị phẩm thần linh, tựa hồ cũng không phải là hoàng triều bản thân ý tứ, mà là tiền triều dư nghiệt tâm ưu, muốn dao động hoàng triều căn bản, một lần nữa đoạt lại hoàng triều quyền thống trị. Giải thích như vậy, Mạc Hà cảm thấy thật sự là quá mức gượng ép, chỉ sợ hoàng triều cũng không có cách nào dùng lý do như vậy cho các thế lực lớn một cái công đạo, trọng yếu nhất chính là cho những kêu biên quan chờ đợi sắc phong chiến tử tướng sĩ anh linh một cái công đạo. Tiền triều dư nghiệt như thế nào tiếp xúc đến đối với tiên hoàng sắc phong, cho dù có thể tiếp xúc đến, vậy bọn hắn thông qua dạng gì thủ đoạn mới có thể sửa đổi đối với tiên hoàng sắc phong, loại này liên lụy đến như vậy đại hoàng triều khí vận đồ trọng yếu, bọn hắn lại dựa vào cái gì đổi? Nếu như chỉ là này chút, hoàng triều vung nổi tiến hành, căn bản không có bất luận cái gì thành công khả năng. Bất quá tại tờ giấy này trên thông tin bên trong, lại chân thực liệt ra một chút tiền triều dư nghiệt nhúng tay chuyện này chứng cứ, đồng thời công bố ra một chút tiền triều dư nghiệt danh sách, này mới khiến chuyện này trở nên có chút khó bề phân biệt, để hoàng triều tin tức có một tia có độ tin cậy. Sau đó cái thứ hai tin tức, đồng dạng đối với hoàng triều cùng nhân tộc tới nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Tiền triều dư nghiệt công nhiên khởi binh rồi. Tại cái tin tức này bên trong, Mạc Hà biết được đêm qua thiên qua chiến kích vì sao liên tiếp xuất hiện, lại là vì chu sát giấu ở hoàng trong triều tiền triều dư nghiệt. Trong vòng một đêm, thiên qua chiến kích hết thảy chu sát hơn 30 vị chuẩn bị khởi binh tiền triều dư nghiệt, nhưng tại loại tình huống này, vẫn có một ít cá lọt lưới, mượn thời cơ này, công nhiên khởi binh tạo phản. Bọn hắn khởi binh lý do, liền là tiên hoàng hạ khải, vì mình bản thân chi tư, không để ý nhân tộc căn nguy, đem chính mình sắc phong vi nhị phẩm thần vị, thử hỏi hắn có tài đức gì, có thể chiếm cứ cao như vậy thần vị, có thể tổn hại pháp độ chi uy giảm xuống đối nhân tộc mang đến ảnh hưởng. Mà chí mạng nhất một điểm, cũng là bởi vì hạ khải phong thần, tiêu hao hoàng triều khí vận quá mức khổng lồ, để hoàng triều căn bản bất lực ủng hộ đối với những kia chiến tử anh linh sắc phong. Lúc trước đống nhiên ở giữa tạm hoãn đối với những kia anh linh sắc phong, liền là Hạ Khải vì mình sớm tính toán. Những kia tiền triều thế lực cho ra lý do này, để hoàng triều rất khó làm ra phản bác, chỉ có thể một mực chắc chắn, lúc trước sở dĩ tạm hoãn sắc phong, cũng là bởi vì nhân hoàng bệnh tình nguy kịch, cho nên mới sẽ như thế, mà bây giờ đích thật là bất lực đối với những kia chiến tử anh linh tiến hành sắc phong. Nhưng đây cũng chính là những này tiền triều dư nghiệt nhóm âm mưu, ý đồ dùng cái này lý do, kích động nhân tộc hài hòa. Mạc Hà trong lòng suy tư này kiện đầu đuôi sự tình, cuối cùng cảm thấy, chỉ sợ chuyện này, hoàng triều còn có tiền triều dư nghiệt, hai phe này đều thoát không khỏi liên quan. Hiện tại lấy lý do này, tiền triều chỗ còn sót lại thế lực, đã quang minh chính đại đứng ra, Dịch Châu, Vân Châu, Tịnh Châu các vùng đều có thân ảnh của bọn hắn, Mạc Hà còn ở lại chỗ này trang giấy bên trên. Thấy được một cái để hắn có chút quen thuộc danh tự. Câu Quý, tiền triều Câu Thị tại Tịnh Châu người chủ sự. Nhìn thấy cái tên này, Mạc Hà không khỏi có chút chuyển xuống đầu, nhìn phía trong núi một chỗ trống trải khu vực, đang luyện tập châm vũ thuật Vô Ưu. Vô Ưu cánh tay, còn có hắn bị đoạt đi tiên thiên thần tính, đều cùng cái này Câu Quý có quan hệ, bây giờ Vô Ưu đã bái đến môn hạ của mình, có một số việc, dù sao vẫn cần lấy cái bằng giao. Bất quá Câu Quý tu vi ở xa chớ trên sông, cụ thể đến trình độ nào? Mạc Hà không thể biết được, nhưng là dựa vào hiện tại Mạc Hà, cùng Câu Quý, trên lệch hẳn là vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, cho nên chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn rồi. Những này tiền triều thế lực đã khởi binh, chẳng qua trước mắt khởi binh số lượng, căn bản là không có cách đối với hoàng triều tạo thành lớn ảnh hưởng. Xem ra đêm qua thiên qua chiến kích phía dưới, thật là chết không ít tiền triều dương nghiệt, để bọn hắn chuẩn bị hơn phân nửa đều chết từ trong trứng nước, công nhiên khởi binh số lượng, tuyệt đối phải so mong muốn ít. Mạc Hà trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Sau đó cái thứ ba tin tức, y nguyên không phải tin tức tốt, thậm chí có thể nói là một cái tương đương xấu tin tức này cũng không phải là đến từ Hoàng Triều cùng Tiền Triều ở giữa vấn đề, mà là tới từ nhân tộc ngoại bộ. Từ đêm qua Hoàng Triều pháp độ chi uy xuống đến thung lũng bắt đầu, nhân tộc biên quan tiền tuyến, liền bị thủy mạch long tộc cùng yêu tộc công kích. Ban đầu một canh giờ, tình hình chiến đấu chỉ là so ngày bình thường hơi kịch liệt một chút. Yêu tộc cùng thủy mạch long tộc còn đang thử thăm dò, thế nhưng là tại sau một canh giờ, yêu tộc cùng thủy mạch long tộc đồng thời phát hiện, nhân tộc pháp độ chi uy là thật xảy ra vấn đề, thế là đã sớm đồn tích số lớn lực lượng lập tức xuất động, đối với nhân tộc biên quan phát khởi mãnh liệt xung kích. Thẳng đến Bách Gia Học Đường nhận được tin tức thời điểm, tiền tuyến tình hình chiến đấu đã kịch liệt vô cùng, tại hai tộc mãnh liệt thế công phía dưới, nhân tộc tướng sĩ đã bắt đầu ở vào xuống núi. Đặc biệt là Hải Châu bên kia, trang giấy trên trực tiếp rõ ràng viết rõ nhân tộc cùng thủy mạch long tộc chi chiến, gần ba từ ngàn năm nay, dù là nhân tộc thay đổi triều đại tối suy yếu thời kỳ, nhân tộc biên quan tướng sĩ, đều không có để thủy mạch long tộc từ nhân tộc trong tay, đoạt lại bất luận cái gì một tia lãnh thổ, nhưng lại tại đêm qua, cái này gần hơn 3.000 năm tới ưu thế, cuối cùng đánh mất. Tại Hoàng Triều pháp độ chi uy ngã vào thung lũng tình hùng dưới, tại thủy mạch long tộc mãnh liệt thế công phía dưới, nhân tộc tại Hải Châu tiền tuyến tướng sĩ tử thương thảm trọng, khó mà ngăn cản thủy mạch long tộc thế công. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, hướng về sau rút khỏi một phủ chi địa. Đã từng vô số tướng sĩ đẫm máu chém giết phía dưới, từ thủy mạch long tộc trong tay đoạt lại lãnh thổ, lần nữa bị hải dương bao phủ, hóa thành một mảnh thủy vực. Mà lại thủy mạch long tộc thế công không có dừng lại, vẫn tại đẩy về phía trước tiến, Mạc Hà bây giờ tại nhìn tin tức thời điểm, chỉ sợ Hải Châu bên kia mất đi lãnh thổ đã càng nhiều. Mà yêu tộc tiền tuyến bên này, cũng đồng dạng phi thường không lạc quan, nhân tộc cùng yêu tộc nhiều năm giao chiến, cũng không có chiếm được cái gì đại tiện nghi, từ yêu tộc trong tay đoạt đến lãnh thổ cũng không nhiều, mà bây giờ những này cũng không nhiều lãnh thổ, cũng đã toàn bộ thất thủ, nhân tộc lui huyết liệt quan, dựa vào nơi này chống cự yêu tộc công kích. Huyết liệt quan, liền là nhân tộc chỗ tế bái hai vị huyết liệt hầu, bọn hắn năm đó liều chết giữ vững cửa ải, đây cũng là yêu tộc vài vạn năm đều chưa từng công phá phòng tuyến. Bây giờ, tòa này phòng tuyến mặc dù vẫn không có thất thủ, nhưng là cũng đã trở nên tràn ngập nguy hiểm, yêu tộc đã tấn công mạnh suốt cả đêm. Mạc Hà dưới chân cảm giác được rung động cảm giác, cho tới bây giờ vẫn không có ngừng. Trong tay tờ giấy này trên chỗ ghi lại tin tức, đến nơi đây liền đã kết thúc, buông xuống tờ giấy này, Mạc Hà ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nguyên vốn đã tâm bình tĩnh tỉnh, lại một lần nữa trở nên cùng này đầy trời mây đen đồng dạng, đều là như vậy kiềm chế. Chương 191, Bộ Cứu. Ngay tại Mạc Hà bởi vì tin tức mới vừa nhận được, cảm giác được trong lòng vô cùng nặng nề thời điểm, hoàng hướng bên này đã bắt đầu khua chiêng gõ chống bổ cứu biện pháp. Hoàng triều cùng tiền triều ân oán bất kể như thế nào, nhưng bây giờ chuyện gấp gáp nhất lại là nhân tộc biên quan tiền tuyến, mặc kệ là Hải Châu vẫn là huyết liệt quan, đều phải nhanh một chút tiến đến chi viện, nhưng ngoại trừ chi viện bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là trấn an biên quan tướng sĩ. Những này nhân tộc biên quan tướng sĩ, đối mặt hung tàn yêu tộc cùng thủy mạch long tộc, lấy yếu đuối thân thể, chống cự hai tộc công kích, bọn hắn cũng không phải là không sợ chết, chỉ là bởi vì bọn hắn biết mình trên thân chỗ gánh chịu trách nhiệm, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì nhân tộc mà chết, sau khi chết cũng sẽ đạt được một cái kết quả tốt. Nhưng là bây giờ, hoàng triều khí vận tiêu hao nghiêm trọng, không có cách nào lại tiến hành một lần sắp phong, biên quan những kia chiến tử anh linh, bọn hắn sau khi chết không chiếm được an trí, như vậy trong đó một phần nhỏ tướng sĩ như thế nào dám dùng mệnh. Có lẽ rất nhiều nhân tộc biên quan tướng sĩ có thể không quan tâm những này, nhưng là ngươi không thể chờ mong tất cả mọi người không quan tâm, mà lại này đối với mấy cái này tướng sĩ cũng không công bằng. Hiện tại hoàng triều ngoại trừ chi viện bên ngoài, nhất định phải mau chóng trấn an những này tướng sĩ, mau chóng nghĩ đến một cái biện pháp bù đắp, có thể cho những này tướng sĩ cùng người nhà của bọn hắn một cái công đạo. Hoàng triều thần đô trong hoàng cung, một gian trong cung điện, nhân hoàng Hạ Hiển nhìn xem đứng ở trước mặt mình bắt công chúa Hạ Vũ, trên mặt biểu lộ phi thường nhu hòa nói: "Hoàng tỷ, Hải Châu bên này thế cục đã tràn ngập nguy hiểm, còn xin hoàng tỷ có thể giúp ta." Tại bắt công chúa Hạ Vũ trước mặt, đã trở thành nhân hoàng Hạ Hiển, đối với mình xưng hô cũng không hề dùng trên cô cái chức vị này, bởi vì cái này thời điểm, hắn nhất định phải cầu vị này hoàng tỷ xuất mã. Hạ Vũ nhìn xem Hạ Hiển, một trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt biểu lộ lại là lãnh nhược xương lạnh, nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Hiển, nửa ngày đều không có mở miệng. "Hoàng tỷ, ta biết, bởi vì Lục hoàng huynh sự tình, trong lòng ngài đối với ta có oán, nhưng là sự tình này cũng không phải là một mình ta chi tội, mà lại..." Hạ Hiền tiếp tục mở miệng, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Hạ Vũ đánh gãy rồi. "Im ngay, ngươi không có tư cách nhắc tới Lục hoàng huynh." Hạ Vũ lạnh giọng nói, nhìn xem tư thái thả rất thấp Hạ Hiền, Hạ Vũ trong lòng càng phát ra cảm giác không nhìn chúng hắn. Trong lòng của nàng, Hạ Hiền cũng không phải là một cái người thích hợp hoàng nhân tuyển, một con người thực sự hoàng, nên giống cha hắn Hoàng Hạ Khải như thế. Đỉnh thiên lập địa, mặc kệ gặp đến bất kỳ khó khăn, đều tuyệt đối sẽ không cúi người, tại tất cả huynh đệ tỷ muội bên trong, chỉ có huynh trưởng của hắn Hạ Huyên là người như vậy. Hạ Huyên bị Hạ Vũ đánh đoạn, biểu lộ có chút lúng túng đứng ở nơi đó, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Mà nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Hạ Vũ chỉ cảm thấy mình trong lòng càng nổi giận hơn, bất quá nàng cũng vô cùng rõ ràng, lúc này, chính mình tại nói cái gì cũng không có dùng. Hít một hơi thật sâu, Hạ Vũ biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói: "Hải Châu bên kia ta sẽ đi, bất quá cái này cùng ngươi không có có quan hệ gì, ta là vì giúp hoàng triều vượt qua nan quan, cũng là vì phụ hoàng, dù sao, chuyện này ta sớm liền đáp ứng qua phụ hoàng." Vừa mới nói xong, Hạ Vũ cũng không có tiếp tục cùng Hạ Hiển trò chuyện hứng thú, quay người liền đi ra cung điện. "Đa tạ hoàng tỷ." Nhìn xem Hạ Vũ hướng về bên ngoài đi đến thân ảnh, Hạ Hiển thanh âm lại một lần nữa nhớ tới, trong đó loại kia ý mừng rỡ, là người liền có thể nghe được. Biết Hạ Vũ sau khi đi xa, Hạ Hiền trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thu liễm, thân thể có chút đứng thẳng, đồng thời khí chất cũng biến thành càng hung hiểm hơn một chút. Bắt công chúa Hạ Vũ xuất mã, Hải Châu bên kia hẳn là cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì nàng sẽ không một người đi, đi theo Hạ Vũ cùng nhau, là Lăng Hư Tiên môn lực lượng, tin tưởng đầy đủ ổn định Hải Châu thế cục, Hạ Hiền áp lực lập tức liền ít đi một chút. Tại nguyên chỗ đứng thẳng trong chốc lát, Hạ Hiền đối một bên người hầu mở miệng nói ra: "Đi mời cửu hoàng tử tới thấy cô." Người hầu nghe vậy, lập tức chạy ra ngoài, không lâu sau đó, liền mang theo một người trung niên đi đến. Trung niên nhân đi sau khi đi vào, không nói một lời đứng ở nơi đó, cứ như vậy lặng lặng nhìn Hạ Hiền, không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng động tác. Hạ Hiền cũng nhìn trước mắt trung niên nhân, đây chính là vương triều cửu hoàng tử Hạ Liêm. "Cửu hoàng huynh, cô hôm nay tìm ngươi đến, là có một chuyện muốn nhờ." Hạ Hiền mở miệng nói ra. Tại đối mặt cửu hoàng tử Hạ Liêm thời điểm, Hạ Hiền thái độ cùng trận đánh lúc trước bắt công chúa Hạ Vũ hoàn toàn khác biệt, ngữ khí cũng không có như vậy hiền lành, ngược lại có một loại khoảng cách cảm giác. Mà nghe được hắn lời nói, Hạ Liêm vẫn không có phản ứng chút nào, cứ như vậy nhìn xem Hạ Hiền, chờ đợi lấy câu sau của hắn. "Nhân tộc biên quan báo nguy, vừa rồi tám hoàng tỷ chính mình đáp ứng tiến về Hải Châu tọa trấn, cô hy vọng ngươi có thể đi huyết liệt quan, trấn an biên quan tướng sĩ." Hạ Hiền cũng không có để ý, trực tiếp đối với hắn mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hạ Liêm cuối cùng có một điểm phản ứng, trên mặt vẫn như cũ là mặt không thay đổi mở miệng nói: "Phụ hoàng hạ lệnh để cho ta cấm túc, hiện tại thời gian còn chưa tới, ta nơi nào cũng không thể đi." "Không sao, bây giờ ta mới là nhân hoàng, phụ hoàng chi lệnh, cô hứa ngươi không tuân thủ." Hạ Hiền nghe được đối phương, tiếp tục nói, thái độ phi thường xác định rõ, liền là hy vọng Hạ Liêm đi huyết liệt quan. "Ta sẽ không đi, đây là phụ hoàng chi mệnh." Hạ Liêm vẫn như cũ là câu nói này. Cửu hoàng huynh hà tất cố chấp như vậy, đây là hoàng triều nguy nan thời khắc, bởi vì tiên hoàng dòng dõi, này là chúng ta nên gánh chịu trách nhiệm, cô đã vì hoàng huynh chuẩn bị xong hết thảy, hoàng huynh lập tức liền lên đường đi. Hạ Hiền nói xong, không tiếp tục cùng Hạ Liêm dây dưa, trực tiếp cũng là người ta mang theo Hạ Liêm đi ra. Đợi đến Hạ Liêm bị cưỡng ép mang sau khi ra ngoài, Hạ Hiền lại đối một bên người hầu phân phó nói, sau nửa canh giờ, ngươi đi một chuyến cửu hoàng huynh phủ đệ, đem hắn xuất trinh huyết liệt quan tin tức nói cho hắn biết phủ thượng người, nhớ kỹ, lời nói nhất định phải đưa đến. Vâng. Người hầu nghe vậy, lập tức đáp ứng, sau đó liền quay người đi ra. Nhìn xem người hầu rời đi bóng lưng, Hạ Hiền trong mắt tựa như có dị dạng quang mang đang lưu chuyển, để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Kế tiếp, Hạ Hiền cũng không có tại loại trạng thái này bảo trì quá lâu, bởi vì hiện tại là hoàng triều trọng yếu nhất bổ cứu thời kỳ, chờ đợi hắn an bài sự tình còn có một đồng lớn, nếu như lúc này hoàng triều không thể ổn định lại thế cục, như vậy thứ ba hoàng triều thống trị, thật sự rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Mà hoàng triều văn võ triều thần, hiện tại cũng không có một cái là nhàn rỗi, ngoại trừ đã bắt đầu bận rộn, còn lại đều là tại ngoài cửa cung, chờ đợi lấy nhân hoàng tiếp kiến. Hạ Hiền tại người hầu rời đi về sau không lâu, liền bắt đầu từng cái tiếp kiến những này triều thần, cho bọn hắn phó thác các hạng công việc. Điều khiển binh mã tiến về nhân tộc tiền tuyến, phụ trách áp chế tiền triều phản loạn thế lực, triệu tập các loại vật liệu, đảm nhiệm sứ giả tiến về các đại tông môn cầu viện vân vân những chuyện này, để Hạ Hiền cơ hồ một khắc cũng không được rảnh rỗi. Mà tại trong hoàng cung Hạ Hiền đang bận rộn thời điểm, đạt được Hạ Hiền phân phó người thị giả kia, lúc này thì là y theo Hạ Hiền mệnh lệnh, đi tới cửu hoàng tử Hạ Liêm phủ đệ, đem Hạ Hiền cần hắn truyền lại tin tức, nói cho Hạ Liêm phủ thượng tất cả mọi người. Đợi đến người hầu rời đi về sau, Hạ Liêm trong phủ, bởi vì bất thình lình tin tức, để tất cả mọi người có chút bối rối. Điện hạ vì cái gì đột nhiên bị phái đi huyết liệt quan, chẳng lẽ là nhân hoàng chuẩn bị đối với điện hạ bất lợi? Hẳn không phải là như thế. Có lẽ là điện hạ muốn một lần nữa nhận trọng dụng nói không chừng. Mọi người ở đây bắt đầu nghị luận thời điểm, cuối cùng bị phủ thượng người chủ sự một tiếng quát mắng về sau, tất cả mọi người ngừng nghị luận, sau đó đi làm chính mình sự tình rồi. Kỳ thật tại cửu hoàng tử bị cấm túc về sau, hắn trong phủ những người còn lại đã không nhiều lắm, hết thể mọi người chung vào một chỗ, tổng cộng là có mười mấy, lộ ra vô cùng quẩn cung ế, bất quá đều là đối với cửu hoàng tử trung thành tuyệt đối, dù sao gặp rủi ro lúc có thể lưu lại, đã đủ thấy trung thành. Cửu hoàng tử phủ thượng người chủ sự, là một cái xem ra đã phi thường lao giả giàn mua, tại hắn quát mắng những người khác nghị luận về sau, hắn liền yên lặng tiến vào cửu hoàng tử gian phòng bên trong. Hắn đến giữa bên trong treo một bức họa trước mặt, vươn tay kết động một cái pháp quyết, sau đó bước chân hướng về phía trước bước ra, vậy mà trực tiếp đi vào bức họa này bên trong. Cảnh vật trước mắt trong nháy mắt biến đổi, hắn đi tới một chỗ xem ra phi thường thanh nhã sân nhỏ, ngoài sân phong cảnh vô cùng mơ hồ, xem ra hết sức mông lung. Nhưng là chỗ này đình viện lại là chân thật bất hư tồn tại. Tại đình viện cổng, mấy tên người khoác hắc giáp giáp sĩ thủ tại chỗ này, nhìn thấy lao nhân này, cũng không có ngăn cản hắn. Hắn đi vào căn này trong đình viện, nhìn thấy trong viện ngồi một thân ảnh, lập tức mấy bước đi đến đạo thân ảnh này bên người, quỳ xuống đất là xong một cái lễ bái đại lễ. Lao nô cầu lục hoàng tử điện hạ, cầu ngài cứu lấy chúng ta nhà điện hạ đi. Ngồi tại này trong đình viện người, chính là đã mất tích một đoạn thời gian lục hoàng tử Hạ Huyên. Bao quát lúc trước bên cạnh hắn những binh lính kia, bọn hắn toàn đều ở nơi này. Bây giờ Hạ Huyên, xem ra so trước kia gầy gò một chút, thương thế trên người tựa hồ còn đang khôi phục bên trong, khí tức thoáng có chút bất ổn, nhưng là cặp mắt của hắn, nhưng vẫn là như là đã từng đồng dạng sắc bén. Nhìn xem quỳ ở trước mặt mình lão nhân, Hạ Huyên chậm rãi mở miệng nói, đứng lên mà nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Lão nhân trước mắt nghe vậy, lập tức đứng thẳng người, đối lục hoàng tử Hạ Huyên. Giảng thuật trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Hạ Huyên nghe xong hắn, tay không khỏi siết chặt một chút, nhưng rất nhanh liền buông lỏng ra, hắn nơi này đã có 2 tháng không có người tiến vào, không nghĩ tới có chút hắn chuyện không muốn thấy, vẫn là đúng hạn phát sinh rồi. Lục hoàng tử điện hạ, mời cứu lấy chúng ta nhà điện hạ đi. Lão nhân tại sau khi nói xong, lần nữa đối Hạ Huyên thỉnh cầu nói. Nghe vậy, Hạ Huyên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, sau đó chậm rãi đứng lên, mặc dù so với trước đó. Thân hình của hắn gầy gò một chút, nhưng là tại Hạ Huyên đứng người lên một sát na kia, trên người hắn chỗ phát ra khí thế, so với đã từng lại là không hề yếu, mà đây là hắn thương thế trên người cũng không hề hoàn toàn khỏi hẳn tình huống dưới, nếu như chờ hắn khỏi hẳn, chỉ sợ khí thế sẽ chỉ càng mạnh. Phu hoàng, nhi thần biết ngươi có nỗi khổ tâm, đã việc đã đến nước này, vậy liền để ta tới thu thập cái này tàn cuộc. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, Hạ Huyên la lớn. Lấy bản soái binh khí, chiến giáp. Theo ta xuất trinh. Chương 192, lần này đi, không về. Khi người khoác chiến giáp Hạ Huyên, mang theo bên cạnh hắn hắc giáp cận vệ đi ra cửu hoàng tử Hạ Liêm phủ đệ thời điểm, hoàn toàn chính xác để rất nhiều hoàng triều văn võ quan viên cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật mọi người trước đó đều đang suy đoán, Lục hoàng tử Hạ Uyên rất có thể đã gặp bất trắc, bây giờ thấy Lục hoàng tử Hạ Uyên tại cái này trong lúc nguy cấp xuất hiện, rất nhiều triều thần đều cảm nhận được mừng rỡ. Những thứ không nói khác, liền chỉ nói Lục hoàng tử Hạ Uyên tại hoàng triều hy vọng của quân trung, liền có thể thật to ổn định quân tâm, làm dịu hiện tại tình thế nguy hiểm. Một thân đen nhánh giáp trụ mang theo, trong tay cầm một cây trường giáo, đứng tại cửu hoàng tử phủ đệ cổng, Hạ Uyên cau mày, nhẹ nhàng huy vũ một chút trong tay binh khí, cảm giác vô cùng không thuận tay. Hắn nguyên bản binh khí, tại Thương Châu thời điểm, bị mũi tên kia đánh nát, trên cơ bản không có có thể sửa chữa, hiện trong tay cái này trường giáo, mặc dù cũng coi là tinh lương, nhưng binh khí như thế, căn bản không có biện pháp phát huy ra Hạ Uyên toàn bộ thực lực. Bành! Một tiếng vang nhỏ, Hạ Uyên đem trong tay trường giáo đâm vào trong lòng đất, sau đó ánh mắt nhìn phía hoàng cung phương hướng, nhấc chân liền hướng về hoàng cung phương hướng đi đến. Sau lưng hắn hắc giáp cận vệ, cũng không chút do dự đuổi theo. Nện bước đều nhịp bộ pháp, từng bước một hướng về hoàng cung mà đi, vẹn vẹn mấy ngàn người đội ngũ, lại đi ra một loại mấy vạn người thanh thế. Đi đến cửa cung thời điểm, canh giữ ở trước cửa cung tướng sĩ nhìn thấy Hạ Uyên mang binh tới gần, thần sắc không khỏi đại biến, bọn hắn đã nhận ra mang binh tới chính là Lục hoàng tử Hạ Uyên, nhưng hôm nay hoàng triều nhân hoàng lại là Hạ Hiển, nếu như Hạ Uyên mang binh vào cung, đó chính là bọn họ thất trách, cho nên không thể không kiên trì hô một tiếng. Hoàng cung trọng địa, người kia dừng bước. Hạ Uyên không để ý đến cửa cung thủ vệ tiếng la, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, bao quát phía sau hắn hắc giáp cận vệ, cũng đồng dạng đi sát đằng sau ở phía sau hắn, không để ý đến bên thai truyền đến thanh âm. Mắt thấy đã đến cửa cung trước đó, không ít thủ vệ hoàng cung tướng sĩ, lúc này cũng rối rít tụng ra, tại cửa cung kết trận, như lâm đại địch nhìn trước mắt Hạ Uyên. Các ngươi muốn ngăn cản bản soái? Hạ Uyên nhìn trước mắt những này hoàng cung thủ vệ, cuối cùng dừng bước, chậm rãi mở miệng nói ra. Thuộc hạ không dám. Bất quá chức trách mang theo, nhưng lại không thể không vi, khẩn cầu điện hạ thông cảm. Nghe được Hạ Uyên thanh âm vang lên, thủ vệ bên trong dẫn đầu tướng lĩnh lập tức không mình hành lễ, đồng thời cao giọng đáp. Tốt, thận trung cương vị, bản soái không làm khó dễ ngươi. Hạ Uyên nhìn trước mắt tên này tướng lĩnh, có chút nhẹ gật đầu, sau đó bước động bước chân, đồng thời thanh âm vang lên lần nữa. Các ngươi chờ đợi ở đây, bản soái đi một lát sẽ trở lại. Lời nói âm vang lên, Hạ Uyên từng bước một đến gần thủ vệ trận hình trước đó. Bước chân mỗi bước về phía trước một bước, trên thân liền thêm ra một cỗ uy nghiêm bá khí, để phía trước kết thành trận hình thủ vệ, không tự chủ được cho Hạ Uyên tránh ra một con đường, nhìn xem Hạ Uyên đi vào cung trong môn phái. Thủ vệ bên trong tên kia tướng lĩnh thấy cảnh này, bờ môi có chút hơi há ra, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là quay đầu lại, nhìn một cái yên lặng hắc giáp cận vệ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hạ Uyên tại bước vào hoàng cung đại môn về sau, trên đường đi không nhìn trước mặt tất cả ngăn cản. Trực tiếp đến một tòa cung điện trước đó, nhìn xem cửa cung điện đứng vững một thân ảnh, người khoác tử kim đế bào, đầu đội đế hoàng mũ miện, chính là bây giờ nhân hoàng Hạ Hiển. Giờ phút này, Hạ Hiển đang đứng tại cung điện trước đó trên bậc thang, nhìn xuống từng bước một đi tới Hạ Uyên, tựa như đang nhìn mình thần tử. Mà tại Hạ Uyên bên người, thì xuống lại không ít trong hoàng cung thị vệ, bất quá đều chỉ là thật chặt đi theo, cũng không dám tới gần đi lên. Lúc này Hạ Uyên, khí thế trên người mặc dù không có hoàn toàn bùng ra, nhưng là cho người cảm giác, tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động, hơi trêu chọc một chút, đó chính là lòng trời lở đất chi thế. Mặc dù biến mất đã có một đoạn thời gian, thậm chí mới nhân hoàng đều đã xác định, nhưng Hạ Uyên nhiều năm trước tới nay hy vọng, nhưng vẫn là giống như một tòa núi lớn, ép trong cung những thủ vệ này trong lòng. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Hạ Uyên, Hạ Hiền trên mặt thời gian dần trôi qua nở một nụ cười, có chút túi người xuống, cùng kính thi lễ một cái. Gặp qua Lục hoàng huynh mất tích những ngày này, cô rất là tưởng niệm. 3. Hạ Hiền lời vừa mới nói phân nửa liền nói không được nữa, đánh gậy hắn lời nói, là Hạ Uyên không hề cố kỵ một bạt hai, trung điệp lắp tại Hạ Hiền trên mặt, không có chút nào bận tâm người khác hoàng thân phận. Bảo hộ bệ hạ. Một mực vây quanh ở Hạ Uyên bên người những thủ vệ kia, lúc này thấy cảnh này, bọn hắn không thể không xông đi lên, chuẩn bị ngăn lại Hạ Uyên. Mặc kệ bọn hắn trong lòng đối với Hạ Uyên có bao nhiêu tôn kính cùng e ngại, nhưng bây giờ nhân hoàng dù sao cũng là Hạ Hiền. Bọn hắn cũng không phải là không dám đối với Hạ Uyên động thủ, chỉ là không nguyện ý đối với vị này vi hoàng triều chinh chiến cả đời hoàng tử động thủ, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không động thủ. Lui ra. Chỉ là bọn hắn vừa mới khẽ động, lại lập tức bị Hạ Hiền lên tiếng quát bảo ngưng lại, để bọn hắn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Cô để các ngươi lui ra. Hạ Hiền một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa tay xoa xoa chính mình khỏe miệng tràn ra một vệt máu, thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là trên mặt biểu lộ, cũng rốt cuộc trang không ra nửa điểm nụ cười. Cứ việc Hạ Hiền có rất sâu lòng dạ, nhưng là thân phận của hắn bây giờ, đã là một vị nhân hoàng, tin tưởng ở cái thế giới này nhân tộc trong lịch sử, chưa từng có bất luận một vị nào nhân hoàng, sẽ ở chính mình tại vị trong lúc đó bị người vung qua bàn tay. Vâng. Vây chung quanh những thủ vệ kia, nghe được Hạ Hiền lần thứ hai mệnh lệnh về sau, liền lập tức nhanh chóng rời đi. 3. Những thủ vệ này vừa rời đi, liền gặp được Hạ Huyên lần nữa nâng bàn tay lên, tại Hạ Hiền ánh mắt lạnh như băng bên trong, lại nặng nặng quăng hắn một cái bàn tay. Vừa rồi kia thứ nhất bàn tay, là vì những kia chiến tử tướng sĩ anh linh đánh, hiện tại một tát này, là vì ta tự đánh mình. Hạ Huyên hai mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt Hạ Hiền. Liên tiếp chịu hai bàn tay, Hạ Hiền lúc này khí chất trên người đại biến, khỏe miệng mặc dù mang theo một tia đỏ thắm vết máu, nhưng eo thân của hắn đã kinh biến đến mức thẳng, ánh mắt không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Hạ Huyên, thoáng có chút vóc người gầy gò, cùng Hạ Huyên khôi võ thân thể, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhìn xem dạng này Hạ Hiền, Hạ Huyên bàn tay lần nữa giơ lên, mà lần này, Hạ Hiền ánh mắt phi thường bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Hạ Huyên, không có chút nào tránh né ý tứ. 3. Hạ Huyên tay trưởng vỗ xuống, bất quá nhưng không có tiếp tục cho Hạ Hiền một cái bàn tay, mà là đập vào trên vai của hắn. Ngươi bây giờ cái dạng này, mới giống như là một người hoàng, quên mất những kia tiền triều dư nghiệt giáo ngươi đồ vật, nhân tộc nhân hoàng, không thể túi xuống eo của mình, lưng không đi xuống số lần quá nhiều, vậy liền không thẳng lên được. Hạ Huyên nhìn xem Hạ Hiền, sắc mặt bình tĩnh nói. Mà đối mặt hắn, Hạ Hiền lại là không nói một lời, vẫn như cũ là như thế này nhìn chằm chằm vào Hạ Huyên. Gọi Lao Cửu trở về đi, sau này không nên đem hắn quấn vào hoàng triều bất kỳ cái gì sự vật bên trong, hắn không thích hợp những thứ này. Hạ Huyên không có để ý Hạ Hiền phản ứng, mở miệng lần nữa nói. Tốt. Lần này, Hạ Hiền cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Biên quan thế cục không ổn, ta cần ít nhất 100 vạn binh mã, còn cần các đại tông môn ủng hộ, cái này ngươi nhất định phải làm thỏa đáng. Hạ Huyên tiếp tục nói. Tốt. Hạ Hiền lần nữa gật đầu nói. Binh khí của ta nát, hiện tại cần một kiện tiện tay binh khí, mượn thiên qua chiến kích dùng một lát. Hạ Huyên lần nữa đưa ra một cái yêu cầu. Lần này, Hạ Hiền không tiếp tục dứt khoát gật đầu. Trong thần sắc hơi nhiều một tia chần chờ. Bây giờ hoàng triều pháp độ chi uy đã ngã xuống đáy cốc, duy nhất còn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, cũng chỉ có thiên qua chiến kích thủ đoạn này, đem nó giao cho Hạ Huyên, hoàng triều pháp độ chi uy, chỉ sợ trong thời gian ngắn, liền sẽ triệt để mất đi lực uy hiếp. Không phải thiên qua chiến kích không thể sao? Hạ Huyên hơi khẽ cau mày hỏi. Không phải nó không thể. Hạ Huyên chém đinh chặt sắt nói. Tốt. Hạ Huyên gật đầu, đem yêu cầu này cũng đáp ứng xuống. Hạ Huyên nhìn thấy Hạ Hiền gật đầu về sau, chậm rãi thu hồi bàn tay của mình, xoay người, liền hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mà Hạ Hiền nhìn xem nhanh chân rời đi Hạ Huyên, dùng tay vướt ve một chút chính mình thoáng có chút sưng đỏ gương mặt, hai mắt nhẹ nhàng híp, nhìn xem Hạ Huyên rời đi bóng lưng, thẳng đến hắn triệt để biến mất tại trong tầm mắt của mình. Không lâu sau đó, Hạ Huyên đi ra cửa cung, nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó hắc giáp cận vệ, Hạ Huyên bước chân định trụ. Dùng ánh mắt đảo qua mỗi một người bọn hắn mặt. Nhiều năm chinh chiến, những này đi theo hắn trung thành tuyệt đối hắc giáp cận vệ, kỳ thật rất nhiều đều đã không phải là ban đầu những người kia, có người chiến tử, cũng có người bổ sung tiến đến, nhưng Hạ Huyên vẫn còn có thể rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu đi theo hắn những kia hắc giáp cận vệ, mỗi một người bọn hắn danh tự cùng dài hướng, chỉ là về sau, hắn liền không thể toàn bộ nhớ kỹ. Cũng không phải là về sau hắn thường thấy sinh sau khi chết, liền trở nên lạnh lùng, mà là tại về sau trong chinh chiến. Người đứng bên cạnh hắn đổi quá nhanh, có chút hắn còn chưa kịp quen thuộc, liền đã triệt để không có ở đây. Hạ Huyên chậm rãi vươn tay, trên thân thả ra một cỗ khiếp người khí thế, đối bầu trời một chảo, trong nháy mắt, một cỗ cổ xưa, mênh mông khí tức xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người. Khi mọi người ngẩng đầu trước mắt, liền gặp được một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời, giống như cửu thiên rơi xuống lưu tinh, thẳng tắp rơi xuống. Chỉ là trong một nháy mắt, này đạo kim sắc lưu tinh liền sắp rơi xuống mặt đất, tại nó tiếp xúc đại địa trước đó, liền bị một mực nắm chặt. Tại cái tay này bên trong, kim sắc quang mang tán đi, lộ ra quang mang bên trong bộ mặt thật, một cây kiểu dáng phi thường cổ xưa chiến kích. Thiên qua chiến kích. Nắm tay bên trong cổ xưa chiến kích, Hạ Huyên khí thế trên người phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa, khí thế cường đại hỗn hợp có hắn nhiều năm tích lũy sát khí xông lên trời không. Chúng tướng sĩ, có dám theo ta chiến hay không? Tay nắm lấy thiên qua chiến kích, Hạ Huyên ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt hắc giáp cận vệ, thu kịch phóng khoáng thanh âm vang lên. Chiến. Lần này đi không về, dám theo ta đi hay không? Chiến. Chiến. Liên tiếp hai tiếng, chỉ có mấy ngàn người hắc giáp cận vệ, trả lời thanh âm lại có thể thanh chấn hoàn vũ, làm cho cả thần đô đều rõ ràng có thể nghe. nhìn trước mắt những này hắc giáp cận vệ, Hạ Huyên nhẹ nhàng huy vũ một chút trong tay thiên qua chiến kích, cuối cùng phun ra bốn chữ: xuất chinh, bình yêu. Cửa hoàng cung thủ vệ tướng lĩnh nhìn xem Hạ Huyên bóng lưng rời đi, trong mắt lại lộ ra một vòng vẻ tiếc hận, bởi vì hắn biết, 89/10, Hạ Huyên, lần này đi, không về. Chương 193, Tô Bạch gửi thư. Bóp trong tay một trang giấy, Mạc Hà cẩn thận nhìn xem Bách Gia Học Đường vừa đưa tới tin tức, lông mày nhẹ nhàng đi lên chớp chớp, trong miệng tự lẩm bẩm, Lục hoàng tử Hạ Huyên xuất hiện, lĩnh quân chi viện huyết liệt quan, lâu như vậy, cuối cùng có một tin tức tốt. Mạc Hà cảm giác tin tức này hẳn là hắn trong khoảng thời gian này đến nay, từ Bách Gia Học Đường lấy được trong tin tức, vi số không nhiều tin tức tốt. Trước Hoàng Phong Thần đến nay, hôm nay mới là ngày thứ 8, nhưng là sự tình mang tới ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn, pháp độ chi uy giảm xuống, cho dù là trên cơ bản đã rất khó nhìn thấy cái gì yêu ma quỷ quái từ An huyện, trong khoảng thời gian này cũng một lần nữa gặp được một mấy tiểu yêu tung tích. Bất quá đây chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, tại nhân tộc bên trong, dù là không có pháp độ chi uy, nhưng nhân tộc bản thân thực lực vẫn là không thể khinh thường, dù là giống nguyên bản Quỳnh Châu, cũng có Quỳnh Hoa phụ dạng này tông môn, càng đừng đề cập còn có Bách Gia Học Đường lực lượng, tăng thêm đại tông môn loại hình thế lực. Thật sự là phiền phức, còn là nhân tộc biên ải tiền tuyến vấn đề, mặc dù đã các phương đều phái ra chi viện, nhưng là các đại tông môn đối với tiên hoàng phong thần sự tình hiển nhiên bất mãn vô cùng, trước mắt hoàng triều cho ra giải thích, căn bản là không có cách để bọn hắn hài lòng. Các đại tông môn sẽ không dễ dàng nhúng tay hoàng triều sự vật. Nhưng là quan hệ đến cả nhân tộc đại sự, bọn hắn lại sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất là Thái Nhất Kiếm Tông, làm cả nhân tộc cường đại nhất tông môn, Thái Nhất Kiếm Tông liền là đứng tại nguyên bản thứ hai hoàng triều sau lưng người ủng hộ. Đối với bọn hắn ủng hộ thứ hai hoàng triều bị bây giờ hoàng triều thay thế chuyện này, Thái Nhất Kiếm Tông một mực có chút bất mãn, bây giờ hoàng triều náo động lên chuyện như vậy, tương đương với tay cầm chuôi dao cho Thái Nhất Kiếm Tông trong tay, sự tình không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Vừa mới nhìn thấy một tin tức tốt, kết quả tiếp xuống Mạc Hà lại trên giấy thấy được một cái tin tức xấu. Yêu tộc cùng Thủy Mạch Long tộc tựa hồ làm thật, lần này xâm lấn nhân tộc lực lượng vậy mà lại tăng lên không ít, đặc biệt là Thủy Mạch Long tộc bên này, không ít Long tộc chân Long đều đã tham chiến, xem bộ dáng là chuẩn bị mượn cơ hội này, nhất cử đem những năm này đánh mất lãnh thổ đoạt lại đi. Nhân tộc biên hải đang thừa nhận áp lực cực lớn, hoàng triều tất cả bổ cứu biện pháp bên trong, gần đây lại thêm một hạng, liền là hiệu triệu các nơi tán tu cao thủ, đặc biệt là thân phụ đạo quan chức vụ. Có thể tiến về nhân tộc biên ải tiền tuyến, chống cự yêu tộc cùng Thủy Mạch Long tộc xâm lấn, hứa hẹn sẽ cho ra phong phú thù lao. Nhìn thấy cái tin tức này, Mạc Hà trong lòng nhiều ít cảm giác có chút cấn ứng, đối với tiền triều, hắn không có chút nào hảo cảm, nhưng là lần này hoàng triều làm những chuyện như vậy, cũng làm cho Mạc Hà trong lòng thăng không dậy nổi hảo cảm gì. Nhân tộc biên ải tiền tuyến sẽ có hiện tại tình thế nguy hiểm, xét đến cùng, hay là bởi vì hoàng triều cùng tiền triều ở giữa đấu tranh, trong đó rất nhiều chuyện Mạc Hà không thể biết được, nhưng là động biên ải những kia chiến tử tướng sĩ anh linh vốn có sắc phong, đây chính là một kiện để cho người ta cảm thấy tức giận sự tình. Biên ải tướng sĩ liều chết bảo vệ nhân tộc, kết quả là đổ máu lại rơi lệ, điều này có thể không cho những kia biên ải tướng sĩ trái tim băng giá. Cho nên đối với hoàng triều hiệu triệu, Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới hưởng ứng dự định, hắn bây giờ tu vi là âm thần cảnh giới sơ kỳ, đương nhiên, thực tế sức chiến đấu muốn cao một chút. Bất quá Mạc Hà lại cũng không có vì vậy bành trướng, phóng tới toàn bộ tu hành giới tới nói, bây giờ hắn xem như miễn cưỡng có sức tự vệ mà thôi, đoán chừng đến biên ải tiền tuyến, cũng chính là tiểu tốt tử một viên, thế cục bây giờ, hẳn là còn chưa tới hắn loại này tiểu tốt tử đều phải tham chiến trình độ. Mà lại Tử An huyện bên này, Mạc Hà cũng có chút yên lòng không dưới, Vô Ưu mặc dù tư chất thượng giai, tu vi tốc độ tiến bộ thật nhanh, nhưng bây giờ tu vi cũng vẫn là nhập đạo cảnh giới trung kỳ. Không có đạt tới một mình đảm đương một phía trình độ. Từ An huyện bên này đối với Mạc Hà tới nói lại quá trọng yếu, nơi này có cha mẹ của hắn, có Thanh Mai Quan, còn có cần hắn dạy bảo Vô Ưu, bây giờ lại không có một cái giống Tô Bạch người như vậy, có thể giúp hắn chiếu cố bên này, muốn thật sự rời đi, Mạc Hà cũng có chút yên lòng không hạ. Mạc Hà có thể làm, cũng chỉ là một chút đủ khả năng sự tình, cũng tỉ như nói hắn hiện tại, kỳ thật người cũng không tại Từ An huyện, mà là tại xung quanh lân cận một cái huyện thành. Vừa mới ở chỗ này thu thập một chỉ thần hồn cảnh giới tiểu yêu, Mạc Hà đang chuẩn bị đi về. Mặc dù Ngọc Hà phủ xung quanh có ngũ hành quan đệ tử, trợ giúp những này trùng quanh huyện thành, xử lý một chút bọn hắn rất khó giải quyết phiền phức, nhưng ngũ hành quan dù sao cũng không có bao nhiêu người, thêm lên tông môn bên trong còn cần một số người lưu thủ, cho nên cũng có chút bận không qua nổi. Nguyên Cơ đạo trưởng cùng mấy vị ngũ hành quan trưởng lão, trong khoảng thời gian này một mực tại Ngọc Hà phủ bên kia, nhìn chằm chằm Ngọc Hà bên trong tới Thủy Yêu. Nghe nói đã giải quyết mấy cái âm thần cảnh giới thủy yêu rồi. Mạc Hà chỉ có chính mình lẻ loi một mình, bởi vì có lo lắng, cho nên không có cách nào đi nơi bao xa, cũng chỉ có thể tại xung quanh giúp đỡ chút rồi. Trở lại Thanh Mai Quan bên trong, Mạc Hà mới vừa vặn chậm thở ra một hơi, đột nhiên phát giác có người đang lên núi, mà lại người tới có tu vi mang theo, hiển nhiên không phải lên sơn xin giúp đỡ hương dân. Mạc Hà đứng dậy, ánh mắt hướng về dưới núi nhìn lại, rất nhanh liền thấy một thần hồn cảnh giới tu sĩ, đang dọc theo đường núi, hướng về Thanh Mai Quan mà đến. Mạc Hà nhìn xem đang lên núi tên này thần hồn cảnh giới tu sĩ, cảm giác hơi có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà lập tức liền nhớ lại, tên này thần hồn cảnh giới tu sĩ, tại hắn đưa Tô Bạch rời đi ngày ấy, từng tại Tô Bạch tùy hành nhân viên bên trong gặp qua. Tô Bạch người, chẳng lẽ là Tô Bạch có truyền đến tin tức gì không? Nghĩ đến thân phận của đối phương, Mạc Hà trong lòng lập tức thầm nghĩ. Hải Châu trong khoảng thời gian này chiến hỏa một khắc đều không có ngừng. Mạc Hà trong lòng đang có chút bận tâm Tô Bạch an nguy, bây giờ thấy Tô Bạch người bên cạnh lúc này đến Thanh Mai Quan, để Mạc Hà trong lòng vẫn là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Vị kia Tô Bạch bên người thần hồn cảnh giới tu sĩ đến Thanh Mai Quan cổng, lập tức liền thấy đứng ở nơi đó Mạc Hà, thế là lập tức không người thi lễ một cái mở miệng nói. Gặp qua Mạc đạo trưởng. Đạo hưu khách khí, không biết Tô huynh tại Hải Châu vừa vẫn rất tốt, đạo hưu hôm nay đến đây, có phải hay không mang đến cái gì trọng yếu tin tức cho ta? Mạc Hà cũng đáp lễ lại, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi tới Tô Bạch tình huống, còn có đối phương ý đồ đến. Đa tạ đạo trưởng quan tâm, công tử nhà ta bình yên vô sự, hôm nay là phụng nhà ta công tử chi mệnh đến đây, cho đạo trưởng đưa lên thư, cụ thể nguyên do sự việc, tin tưởng nói dài một nhìn liền biết. Tên này thần hồn cảnh giới tu sĩ cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp lấy ra một phần thư, còn có một cái ngọc giản đưa tới Mạc Hà trong tay. Đạo hữu vất vả, còn xin nhập xem uống một chén trà xanh. Nghỉ ngơi một lát. Tiếp nhận đối phương thư tín trong tay cùng ngọc giản, Mạc Hà trước gọi đến Vô Ưu chào hỏi đối phương, sau đó chính mình lập tức đến trong phòng, mở ra Tô Bạch đặc biệt gọi người mang hộ tới thư. Một vừa nhìn nội dung trong thư, Mạc Hà lông mày không ngừng rút lại, trên mặt thần sắc cũng biến thành càng ngày càng khó coi rồi. Mạc Hà một mực thông qua bách gia học đường con đường, chú ý hoàng triều đại sự, đối với Hải Châu bên kia tình hình chiến đấu, Mạc Hà hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, nhưng là từ Tô Bạch trong tín thư, Mạc Hà mới càng thêm rõ ràng nhận thức đến, Hải Châu bên kia tình hình chiến đấu, hiện tại đã thảm liệt đến loại trình độ nào. Tại Tô Bạch trong tín thư viết, cùng Thủy Mạch Long tộc trong giao chiến, Hải Châu tướng sĩ liên tục bại lui, ngàn dặm đất màu mỡ, hóa thành một vùng biển mênh mông, cho đến Tô Bạch viết phong thư này thời điểm, Hải Châu đã bị mất tương đương với một nửa Quỳnh Châu lãnh thổ, tử thương tướng sĩ, vượt qua trăm vạn chi cự. Nhìn đến nơi này, Mạc Hà cầm lấy cùng thư tín cùng nhau đưa tới Ngọc Giản, đem thần thức dò vào trong đó. Mạc Hà lập tức thấy được dạng này một bức tranh. Tại một chỗ cao lớn trên tường thành, vô số binh sĩ sừng sững tại đầu tường, nồng đậm thiết huyết sát khí đem toàn bộ tường thành bao phủ được cực kỳ chặt chẽ, thậm chí cả thiên không đều phủ lên thành một mảnh huyết sắc. Mà tại dưới tường thành, lại là một vùng biển mênh mông, trong nước có dày đặc, số lượng số chi không rõ thủy yêu, vẹn vẹn liếc mắt qua, Mạc Hà liền có thể nhìn thấy trong đó có không ít thủy yêu đều là long trùng. Đương nhiên ở giữa, không ít thủy yêu trên thân đều sáng lên một mảnh lam quang. Đem nước biển chung quanh cũng chiếu thành một mảnh xanh thẳm, lộ ra vô cùng mỹ lệ. Nhưng là mảnh này mỹ lệ, lại làm cho trên tường thành các tướng sĩ như lâm đại địch, trên đầu thành thiết huyết sát khí cuồn cuộn, nhanh chóng hướng về dưới thành lan tràn mà đi. Tại thiết huyết sát khí lan tràn ra trong nháy mắt, phía dưới trên mặt biển, nhanh chóng nhấc lên một đạo sóng biển, sóng cao vài mét, che khuất bầu trời, cho dù tại thiết huyết sát khí xung kích dưới, sóng biển không có bị vén đến một cái càng khủng bố hơn độ cao, nhưng là vạn thước cao sóng biển vỗ xuống một khắc này, y theo Mạc Hà hiện tại góc độ, y nguyên cảm giác phảng phất là giống như thiên khung sụp đổ, long trời lở đất giống như tai nạn chẳng diện. Gặp tình hình như vậy, trên đầu thành các tướng sĩ, chỉ có thể dựa vào thiết huyết sát khí lực lượng, liều mạng chống cự lại đánh xuống sóng nước. Một mặt huyết sắc chiến kỳ dâng lên, đem nồng đậm thiết huyết sát khí ngưng tụ thành một tầng kiên cố vòng bảo hộ, cuối cùng chặn lại đánh ra mà xuống sóng nước. Nhìn đến đây, Mạc Hà dẫn theo tâm hơi đã thả lỏng một chút, dù sao hình ảnh như vậy, thật sự là có chút để cho người ta lo lắng. Thế nhưng là một giây sau, Mạc Hà thấy được làm hắn sát cơ sôi trào một màn, chỉ thấy mãnh liệt trên mặt biển, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên ở giữa vọt ra khỏi biển mặt, hướng về trên đầu thành nô ra một chảo. Kia là một đầu màu lam cự long, thân thể đủ có mấy ngàn mét dài, tại nó nhô ra chảo một khắc này, trên tường thành tầng kia thiết huyết sát khí ngưng tụ thành phòng hộ, cũng không có khả năng ngăn cản nó một chảo này, bị một chảo xé toang phòng ngự, đồng thời tại trên tường thành phá vỡ một lỗ hổng. Một máy mắt, ngoài thành mặt biển tăng vọt. Nước biển trong khoảnh khắc rót vào thành trì, số chi không rõ thủy yêu thừa cơ hội này, hướng về thành trong ao chen chúc mà đi, trên đầu thành tướng sĩ ở trong nước biển, thân thể bị thủy yêu xé nát chia ăn, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có đào thoát. Mạc Hà còn chứng kiến trong thành tựa hồ còn có một số bách tính, lúc này cũng không có trốn qua thủy yêu độc khẩu, cuối cùng tất cả đều táng thân tại cá trong bụng. Hình tượng đến nơi đây liền kết thúc, không có có bất kỳ thanh âm nào, nhưng Mạc Hà lại phảng phất nghe được những người kia trước khi chết, loại kêu bi thảm kêu rên, để Mạc Hà trong lòng bi phẫn nửa ngày không thể bình tĩnh. Chương 194, bà mẫu. Tô Bạch phần này gửi thư, thật sự vượt quá Mạc Hà đoán trước, mà Tô Bạch tí tứ, ở trong thư hắn cũng viết phi thường rõ ràng, Tô Bạch liền là hy vọng Mạc Hà muốn đến nhân tộc tiền tuyến, có thể đến Hải Châu bên này giúp hắn một tay. Tô huynh thật đúng là để mắt ta. Nói thực ra, Mạc Hà đối với mình bây giờ là cái gì trình độ, định vị còn tính là rõ ràng, mặc dù có một ít thực lực, nhưng đến biên ải tiền tuyến, cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Tô Bạch đặc biệt viết phong thư này đến, mà lại để cho người ta tại thời gian này điểm đưa tới, có thể thấy được Tô Bạch đối với Mạc Hà người bạn này, trong lòng chờ mong giá trị là phi thường cao. Mạc Hà trước đó cũng không tính hưởng ứng Hoàng Triều hiệu triệu, thế nhưng là khi nhìn đến Tô Bạch đưa tới Ngọc Giản về sau, Mạc Hà ý nghĩ này đã có chút dao động, hoàn toàn cũng là bởi vì Mạc Hà thấy được Hải Châu hiện tại thảm trạng. Trong Ngọc Giản hình tượng, là Hải Châu một cái đã luân hãm thành nhỏ, ở vào tương đối gần nguyên bản Hải Châu tiền tuyến vị trí, tại Hải Châu không ngừng luân hãm về sau, nơi này cũng đã hóa thành một vùng biển mênh mông, toàn bộ thành trong ao, chỉ có một phần rất nhỏ người chạy thoát. Tô Bạch ở trong thư viết, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Hải Châu bên này liên tục bại lui, chỗ mất đi lãnh thổ không ngừng mở rộng, cứ việc Hoàng Triều chi viện lực lượng đã đến, còn có các đại tông môn cùng bách gia lưu phái tiến một bước chi viện đều đã tham chiến, nhưng là thế cục tạm thời vẫn như cũ không cách nào thay đổi. Hải Châu bây giờ tương đối gần chiến tuyến phủ thành, cư dân bản địa đều đã bắt đầu đại quy mô hướng về sau rút lui, Tô Bạch chỗ phủ thành, trong khoảng thời gian này cũng tiếp thu rất nhiều nạn dân. Nhiều như vậy nạn dân tiến vào phủ thành bên trong, khó tránh khỏi sẽ cùng vốn có cư dân phát sinh một chút ma sát, cũng may có đông đảo bách gia học đường đệ tử tại, bọn hắn chẳng những trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng, xử lý lên chính vụ đến cũng là thuận buồm xuôi gió, này mới không có để loại này ma sát thăng cấp. Đem Tô Bạch đưa tới thư tín sau khi xem xong, Mạc Hà an tĩnh ngồi trong chốc lát, lắng lại trong lòng mình bi phẫn tâm tình, sau đó liền đi ra đi cùng vị kia Tô Bạch phái tới thần hồn cảnh giới tu sĩ Hàn Huyên trò chuyện, từ đối phương khẩu bên trong hiểu được một chút tình huống. Tại cùng Tô Bạch bên người tên này thần hồn cảnh giới tu sĩ trò chuyện qua về sau, Mạc Hà trong lòng ý tưởng ban đầu càng thêm dao động, hắn có một chút muốn đi biên ải tiền tuyến rồi. Dứt bỏ hoàng triều nhân tố, thân vi một cái nhân tộc, tại toàn bộ chủng tộc đứng trước uy hiếp lúc, tại chính mình có năng lực tình huống dưới, Mạc Hà rất nguyện ý cống hiến mình lực lượng. Mạc Hà kiếp trước có một câu, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, nói đại khái hẳn là lúc này. Nhưng Mạc Hà lo lắng trước đó cũng đề cập tới, Thanh Mai Quan cùng Vô Ưu, cùng trong nhà cha mẹ người thân, này đều để hắn rất khó đi mở, cho nên, Mạc Hà còn cần suy tính một chút, tối thiểu nhất tại hắn trước khi rời đi, những chuyện này nhất định phải dàn xếp thỏa đáng. Phong thư này liền phiền phức đạo hữu giao cho Tô Minh, bảo hắn biết ta bên này lo lắng, nếu là có thể dàn xếp thỏa đáng, định tiến về Hải Châu, trợ Tô Minh một chút sức lực. Mạc Hà đem chính mình viết xong hồi âm giao cho tên kia thần hồn cảnh giới tu sĩ, nắm đối phương mang về Hải Châu cho Tô Bạch. Mạc đạo trưởng xin yên tâm, nhất định sẽ đem thư giao cho công tử nhà ta, cũng hy vọng đạo trưởng có thể mau chóng làm quyết định, công tử nhà ta tại Hải Châu trông mong lấy lợi. Tên kia thần hồn cảnh giới tu sĩ đối Mạc Hà thi lễ một cái về sau, liền quay người rời đi rồi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Mạc Hà trong lòng ít nhiều có chút áy náy, Tô Bạch ở thời điểm này, thật xa cho hắn gửi thư. Hắn lại không có cách nào lập tức đi chợ giúp Tô Bạch, mặc dù sự tỉnh ra có nguyên nhân, nhưng ít nhiều vẫn là cảm thấy có chút thật có lỗi. Ngày thứ hai, Mạc Hà tại làm xong buổi sáng tảo khóa về sau, đang chuẩn bị ra ngoài đến xung quanh hơi tuần sát một chút, thuận tay giải quyết một mấy tiểu yêu loại hình, nhưng còn không có bước ra Thanh Mai Quan, Mạc Hà liền cảm thấy Vọng Nguyệt Sơn trên lại tới khách tới thăm, mà lại lần này khách tới thăm, để Mạc Hà không thể không biểu thị một chút tôn trọng. Phân phó Vô Ưu chuẩn bị kỹ càng nước trà. Mạc Hà liền đứng tại Thanh Mai Quan cổng chờ, rất nhanh có mấy người liền đi tới Thanh Mai Quan trước cửa, nó Mạc Hà nhận biết chỉ có hai cái. Một cái là phủ nha tạm thời phụ trách quản lý Tử An huyện quan viên, mà một cái khác lại là Ngũ Hành Quan Nguyên Cơ đạo trưởng, về phần vài người khác, Mạc Hà hoàn toàn không biết. Nguyên Cơ tiền bối giá lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Thấy mấy người đi tới phụ cận, Mạc Hà lập tức mở miệng nói. Mạc đạo hưu khách khí, lấy đạo hưu thực lực, tiền bối hai chữ, vần đạo không dám nhận. Nguyên Cơ đạo trưởng nghe được Mạc Hà, lập tức mặt mỉm cười nói. Lần trước Mạc đạo hữu tương trợ Ngũ Hành Quan tri ân, ta Ngũ Hành Quan còn chưa đến nhà bái tạ, hôm nay vừa vặn đến đây, cảm tạ Mạc đạo hữu lần trước tương trợ ân. Nguyên Cơ tiền bối khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi thôi, cho dù không có ta xen vào việc của người khác, những kia quỷ tu cũng không làm gì được ngũ hành quan mảy may, tiền bối là lần đầu tiên đến ta này Thanh Mai quan, còn xin đi vào một lần. Mạc Hà cũng mỉm cười khiêm tốn một câu, sau đó đôi đám người làm một cái thủ hiệu mời. Về phần nói xưng hô Nguyên Cơ đạo trưởng đạo hữu hai chữ, Mạc Hà cảm thấy vẫn là quên đi, vị này thuần dương cảnh giới cao thủ, tuổi tác nói ít cũng có mấy trăm tuổi, người ta trở thành ngũ hành quan quán chủ thời điểm, sư phụ của mình Thanh Mai đạo trưởng đều không có xuất sinh đấy. Tiến vào Thanh Mai quan, Nguyên Cơ đạo trưởng ánh mắt quét mắt một chút trước mắt có chút đơn sơ tiểu quan, trong hai mắt hiện lên một vòng dị sắc, sau đó mở miệng khen, đã sớm nghe nói Mạc đạo hữu này Thanh Mai quan có chút lịch sự tao nhã, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Dựa vào Nguyên Cơ đạo trưởng ánh mắt, hắn một chút liền có thể nhìn ra trước mắt Thanh Mai quan mặc dù nhìn xem có chút đơn sơ, nhưng bố cục lại có chút bất phàm, tựa hồ đang kiến thiết một loại nào đó trận pháp, chỉ là còn chưa hoàn thành mà thôi. Tiền bối chế cười, hàn xá đơn sơ, chiêu đãi không chú đáo, lãnh đạm tiền bối cùng mấy vị quý khách, không biết tiền bối có thể giới thiệu một chút mấy vị quý khách này thân phận. Mạc Hà trên mặt lấy mỉm cười, ánh mắt lại chuyển hướng trong mấy người một lão giả. Mạc đạo trưởng cũng đã đoán được lão hủ thân phận, không cần lại nhiều câu hỏi này đấy. Lão giả bưng lên trên bàn trà nhấp một miếng, sau đó trên mặt tươi cười nói. Mạc Hà vừa rồi liền chú ý tới, ngoại trừ Nguyên Cơ đạo trưởng bên ngoài, tùy hành mà đến mấy người kia, tất cả đều là lấy vị lão giả này vi tôn, bao quát vị kia phủ nha quan viên, cho nên này thân phận của vị lão giả, Mạc Hà hoàn toàn chính xác đã đoán được. Phủ tôn đại nhân quang lâm, nhất thời khó mà xác nhận mà thôi. Nghe được đối phương nói như vậy, Mạc Hà cũng liền triệt để xác nhận thân phận của đối phương. Nguyên Cơ tiền bối cùng phủ tôn đại nhân cùng nhau đến ta này Thanh Mai tiểu quan, chắc hẳn nhất định là có chuyện quan trọng, không ngại nói thẳng. Mạc Hà nhìn thoáng qua một bên Nguyên Cơ đạo trưởng, sau đó mở miệng nói ra. Thân làm một cái Tử An huyện người địa phương, Mạc Hà này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Hà phủ phủ tôn, đối phương hôm nay đã cùng Nguyên Cơ đạo trưởng cùng nhau tới, vậy chuyện này hẳn là cũng cùng Nguyên Cơ đạo trưởng có quan hệ. Đạo trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy lão hủ cũng liền nói thẳng rồi. Phủ tôn khẽ gật đầu, sau đó lập tức tiến vào chính đề. Không biết hoàng triều hiệu triệu nhân tộc các nơi cao thủ tiến về biên ải tiền tuyến chi viện chuyện này, đạo trưởng phải chăng có nghe thấy? Nghe được phủ tôn câu nói này, Mạc Hà trong lòng lập tức minh bạch, hôm nay bọn hắn tìm đến mình, chính là vì chuyện này. Hơi có nghe thấy? Mạc Hà bất động thanh sắc nói, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cái kia không biết giải trừng cố ý ư? Phủ tôn tiếp tục hỏi. Lần này, Mạc Hà không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Nguyên Cơ đạo trưởng, Nguyên Cơ tiền bối hôm nay đến đây, cũng là vì chuyện này sao? Mạc Hà hỏi câu nói này thời điểm, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng là thái độ lại hiển nhiên không bằng vừa rồi nhiệt tình như vậy rồi. Một vị phủ tôn, một vị thuần dương cảnh giới cao thủ, hai người vì chuyện này cùng nhau đến Thanh Mai quan, nói dễ nghe một điểm gọi là du thuyết, nói khó nghe một điểm, có phải hay không còn có một chút cưỡng bách ý tứ? Mạc Hà biết mình khả năng không phải là đối thủ của Nguyên Cơ đạo trưởng, nhưng là dựa vào thực lực của hắn bây giờ, nghĩ ép buộc tự mình làm không quá nguyện ý làm sự tình, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyên Cơ đạo trưởng cùng phủ tôn hai người, một cái sống được đủ lâu, một cái kinh lịch sự tình đủ nhiều, đều là nhân tình một người như vậy vậy. Từ Mạc Hà trong giọng nói, liền đã nhận ra Mạc Hà cảm xúc biến hóa, biết Mạc Hà có thể có chút hiểu lầm, thế là Nguyên Cơ đạo trưởng lập tức mở miệng nói. Mạc đạo hữu hiểu lầm. Này cũng không có bất kỳ cái gì ép buộc đạo hữu ý tứ, ta hai người cùng nhau đến đây, cũng là vì để bày tỏ thành ý. Nha! Mạc Hà nhìn trước mắt hai người, chờ đợi lấy bọn hắn lời kế tiếp. Lần này Hoàng Triều đối với các nơi tán tu cao thủ phát ra là hiệu triệu, nhưng là đối với tông môn, nhưng gần như là lệnh triệu tập, ta ngũ hành quan nhất định phải phái người tiến về. Mà đối với các nơi châu phủ tới nói, cũng cần điều nhân thủ, bất luận như thế nào, tối thiểu phải có người hưởng ứng hiệu triệu, trước đến tiền tuyến chi viện. Cho nên đã cảm thấy ta là cái kia nhất định phải hưởng ứng hiệu triệu. Mạc Hà nghe đến đó, không có mở miệng chen vào nói, nhưng trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Người là phi thường loài động vật kỳ quái, có một số việc ngươi vốn là muốn làm, nhưng nếu như người khác ép buộc ngươi đi làm, vậy ngươi ngược lại là không nghĩ. Mạc Hà không có gan nghịch phản tâm lý, nhưng đối với có người ép buộc chính mình làm những gì, lại là phi thường phản cảm. Ta Ngọc Hà phủ lần này chuẩn bị xuất binh 5 vạn, tăng thêm ngũ hành quan mười mấy tên đệ tử. Cùng một chút cái khác giải rác lực lượng, cùng nhau đi tới nhân tộc tiền tuyến. Nhưng là ta Ngọc Hà phủ thực lực không mạnh, những lực lượng này đến tiền tuyến, cần phải bảo đảm bọn hắn còn có thể về được đến, cho nên hôm nay mới đặc biệt tìm đến đạo hữu. Nói tới chỗ này về sau, một bên phủ tôn nói tiếp, hôm nay đến đây bái kiến Mạc đạo trưởng là lão hủ ý tứ, ta Quỳnh Châu cẩn côi đã lâu, so khá nổi danh cao thủ cũng không nhiều, nhưng là rắn không đầu không được, lần này tiến về biên ải tiền tuyến, nhất định phải có một cái người đầu lĩnh, bây giờ Mạc đạo trưởng thực lực, tại toàn bộ Ngọc Hà phủ bên trong, hẳn là gần với Nguyên Cơ đạo trưởng, cho nên lão hủ là hy vọng Mạc đạo trưởng tới làm người cầm đầu này người. Mạc Hà hiện tại có chút nghe rõ, đây là cảm thấy sơ kỳ thiếu khuyết một cái chấn được chàng tử người, đặc biệt tìm đến mình làm bảo mẫu, về phần nói người đầu lĩnh, đây là một cái tương đối tốt nghe thuyết pháp. Ngũ hành quan sẽ phái ra đệ tử, chẳng lẽ còn có thể thiếu một cái âm thần cảnh giới trưởng lão? Ngọc Hà phủ xuất binh 5 vạn, chẳng lẽ không có một cái có thể chấn được chàng tử võ tướng? Nói trắng ra là, liền là thiếu khuyết một cái có thể đánh, sau đó coi trọng mình có thể chém giết âm thần cảnh giới quỷ tu, đồng thời đả thương một vị uy tín lâu năm thất phẩm thần linh chiến tích, cho nên đặc biệt tìm đến mình làm bảo mẫu. Chương 195, xuất phát huyết liệt quan. Phủ Tôn cùng Nguyên Cơ đạo trưởng hai người dự định, Mạc Hà hiện tại xem như minh bạch, hai người hoàn toàn chính xác không có cái gì cưỡng bách ý tứ, nhưng tính toán cũng là đánh đinh đương vang, chuyên môn tìm đến mình làm bảo mẫu. Bất quá nói đi thì nói lại, tại toàn bộ Ngọc Hà phủ bên trong, hoàn toàn chính xác không có cái thứ hai nhân tuyển thích hợp, thuần dương cảnh giới Nguyên Cơ đạo trưởng cần tọa trấn Ngọc Hà phủ, mà lại thân là tông môn chi chủ, hắn so với mình càng thêm đi không được. Mạc Hà trước đó không lâu vừa lấy được Tô Bạch gửi thư, trong lòng vừa mới sinh ra một chút muốn đi Hải Châu ý nghĩ, hiện tại Phủ Tôn cùng Nguyên Cơ đạo nhân tới cửa, Mạc Hà vừa vặn có thể đem chính mình nỗi lo về sau giao phó cho bọn hắn chăm sóc, tin tưởng có ngũ hành quan người chăm sóc, tối thiểu cha mẹ của mình người, còn có hay không lo an toàn đều có thể đạt được cam đoan. Mạc đạo trưởng, lão hủ biết ngươi cũng là Ngọc Hà phủ tử đệ, tại nhân tộc biên ải chiến sự tiền tuyến căng thẳng tình huống dưới, nhân tộc cảnh nội tất cả châu phủ đều sẽ phái ra lực lượng chi viện, Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ tử đệ tự nhiên cũng sẽ không rơi vào người về sau, để nhân tộc địa phương khác đồng bào xem thường. Nhưng ta Quỳnh Châu địa mạch chữa trị không lâu, bây giờ không có nhiều ít lực lượng, lão hủ thực đang lo lắng những này Ngọc Hà phủ tử đệ, chờ đến nhân tộc biên ải tiền tuyến về sau, từ này liền không về được. Như trước kia thì cũng thôi đi, tối thiểu sau khi chết có thể được một cái sắc phong, thắng được khi còn sống sau lưng chi danh, thế nhưng là bây giờ, đạo trưởng cũng biết hoàng triều tình huống, lão hủ hy vọng bọn họ đi, còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, khẩn cầu Mạc đạo trưởng xuất mã. Nhìn thấy Mạc Hà túi đầu dáng vẻ trầm tư, Phủ Tôn lại một lần nữa mở miệng nói ra. Chỉ là hắn lần này, rõ ràng mang tới một chút chân thành, đồng thời nói một chút hắn chân chính ý nghĩ. Tựa như Phủ Tôn lời nói đồng dạng, hiện tại hoàng triều tạm thời bất lực sắc phong chiến tử tướng sĩ anh linh, như vậy những này chiến sĩ đi nhân tộc biên ải tiền tuyến, vạn nhất chết trận, kia rất có thể liền bạch chết vô ích. Mà điểm này, vừa vặn ngay tại lúc này nhân tộc trong quân ảnh hưởng sĩ khí một cái cự đại thai hoàng ẩm, tướng sĩ không dám dùng mệnh, như vậy sức chiến đấu tự nhiên sẽ hạ xuống một chút. Đó cũng không phải nói những này tướng sĩ không dám vì nhân tộc liều mạng, chỉ là trong lòng nhiều hơn một phần nỗi lo về sau lo lắng, cũng liền nhiều hơn một phần lo lắng chần chờ, nhưng ở nhân tộc thời khắc nguy nan, bọn hắn còn sẽ là ngăn tại phía trước nhất những người kia. Chỉ là lòng người đều là nhục trường, những này tướng sĩ cũng là có cha mẹ sinh dưỡng, không có người trời sinh nên đi chiến trường chịu chết, cũng không có người trời sinh nên bạch bạch hy sinh. Mạc đạo hữu, bần đạo cùng Phủ Tôn hôm nay ý đồ đến, chắc hẳn đạo hữu cũng đã rõ ràng, không biết ý như thế nào. Nguyên Cơ đạo trưởng nhìn xem Mạc Hà hỏi. Ngũ hành quan đến Ngọc Hà phủ cho tới bây giờ, cũng chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi, kỳ thật nếu có lựa chọn khác, Nguyên Cơ đạo trưởng hôm nay tuyệt đối sẽ không tìm đến Mạc Hà, dù là Mạc Hà thực lực mạnh hơn, dù sao tu vi cũng chỉ là âm thần cảnh giới sơ kỳ, hẳn là so ra kém một vị thuần dương cảnh giới cường giả. Thế nhưng là tại toàn bộ Ngọc Hà phủ bên trong, lại tìm không ra cái thứ hai thuần dương cảnh giới cường giả, chỉ có thể ở thẳng lùn bên trong cất cao cái, tìm tới Mạc Hà cái này chiến lược siêu quần âm thần cảnh giới tu sĩ. Tại hoàng triều pháp độ chỉ vì giảm xuống trước đó, Phủ Tôn nương tựa theo pháp độ chi huy, ngược lại là có thể phát huy ra thuần dương cảnh giới sức chiến đấu, nhưng là hiện tại, hoàng triều pháp độ chi huy suy yếu đến tận đây, Phủ Tôn cũng mượn dùng không có bao nhiêu lực lượng. Mạc Hà đang nghe Nguyên Cơ đạo trưởng về sau, liền lập tức mở miệng nói, để cho ta đáp đáp cũng không phải không thể, nhưng lại có một vài điều kiện. Mạc đạo trưởng cứ nói đừng ngại, hoàng triều đã hứa hẹn, chỉ cần các nơi tán tu cao thủ nguyện ý trước đến tiền tuyến trợ chiến, cam đoan sẽ đưa lên phong phú thù lao. Phủ Tôn nghe vậy, lập tức mở miệng nói. Điểm này, Phủ Tôn đại nhân đều đã tự mình ra mặt, tin tưởng hoàng triều hẳn là sẽ không thua thiệt đối đãi chúng ta nói cho đúng là một chuyện khác. Mạc Hà khe khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Nguyên Cơ đạo trưởng nói. Ta nếu là tiền đến, này Vọng Nguyệt Sơn cùng đệ tử của ta, hy vọng Nguyên Cơ tiền bối cùng Phủ Tôn đại nhân có thể thay chăm sóc, còn có trong nhà phụ mẫu, cùng tại Ngọc Hà phủ bách gia học đường học tập đệ đệ muội muội, liền giao phó cho hai vị chăm sóc. Nghe được Mạc Hà, Nguyên Cơ đạo trưởng cùng phủ tôn hai người trên mặt tươi cười, đối Mạc Hà nhẹ gật đầu, đồng thời đáp ứng xuống. Kia Mạc đạo trưởng, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải mau chóng xuất phát, đạo trưởng nếu là có chuyện quan trọng gì, tại này một trong vòng hai ngày còn xin mau sớm xử lý thỏa đáng, đến lúc đó đạo trưởng dẫn đầu, mang theo ta Ngọc Hà phủ tử đệ tiến về huyết liệt quan. Phủ tôn mang trên mặt ý cười nói, chờ một chút, vì sao muốn đi huyết liệt quan, Hải Châu cách chúng ta thêm gần, từ Ngọc Hà phủ đến huyết liệt quan, ở giữa lộ trình tối thiểu là tiến về Hải Châu 4 lần, chúng ta vì sao không tiến hướng Hải Châu chi viện? Mạc Hà nghe được phủ tôn, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Mạc Hà nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng tiến về Hải Châu cùng Tô Bạch gặp mặt, nhưng là bây giờ lại đột nhiên nói địa phương muốn đi là huyết liệt quan, căn bản không phải Hải Châu, để hắn làm sao có thể không ngoài ý muốn. Đạo trưởng có chỗ không biết, Hải Châu trong khoảng thời gian này đã có đông đảo lực lượng tiến về chi viện, Hoàng Triều bắt công chúa Hạ Vũ Điện Hạ mời tới Lăng Hư Tiên Môn, Kính Diệu Tiên Tông mấy cái đại tông môn thế lực tiến về Hải Châu tọa chấn, các nơi điều đại quân, cũng đã đạt tới Hải Châu. Tin tưởng Hải Châu thế cục chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp, so sánh dưới, vẫn là huyết liệt quan càng thêm cần chi viện. Phủ tôn mở miệng giải thích. Không tệ, yêu tộc thực lực muốn tại Thủy Mạch Long tộc phía trên, lần này thế công hung mãnh, từ đại chiến bắt đầu đến nay, chiến hỏa một khắc cũng không có ngừng, hoàn toàn chính xác càng thêm cần chi viện. Một bên Nguyên Cơ đạo trưởng cũng là gật đầu nói. Mạc Hà trong lòng đương nhiên là muốn đi Hải Châu, nhưng là nghe được lời của hai người, lúc này cũng nói không ra cái gì. Cũng không thể vì mình bản thân chi tư, tại chuyện như vậy trên để cho hai người làm ra thỏa hiệp a. Đến nơi đây, phủ tôn cùng Nguyên Cơ đạo trưởng hôm nay đến Vọng Nguyệt Sơn mục đích viên mãn hoàn thành, mà lại Mạc Hà cũng không có nói ra bất luận cái gì quá phận yêu cầu, liền càng để cho người hài lòng. Tại lâm xuống núi trước đó, phủ tôn đột nhiên tới gần Mạc Hà bên người, thông qua truyền âm chi thuật nói với Mạc Hà, Mạc đạo trưởng lần này đi huyết liệt quan, nếu như gặp cái gì đại nạn chỗ, có thể thông qua vật này cầu viện. Vừa mới nói xong, phủ tôn đem một vật nhét vào Mạc Hà trong tay, sau đó lúc này mới quay người rời đi. Mạc Hà cúi đầu nhìn thoáng qua vật trong tay, phát hiện này lại là một phương tiểu ấn, mà lại là một phương tư ấn, thuộc về bản nhân một loại thân phận đánh dấu, có thể tính làm một kiện thưởng thức vật. Mạc Hà lại có thể cảm giác được rõ ràng, trong tay phương này tư in lên, vậy mà ẩn chứa thần linh thần lực, này một tia thần lực phẩm chất không yếu, hẳn là một vị lục phẩm thần linh lưu lại. Giao cho mình một phương tư ấn, để cho mình bằng vật này đi cầu viện. Như vậy cầu viện đối tượng, hẳn là một vị thần linh, thuận theo đầu này mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ tưởng tượng, Mạc Hà đột nhiên liền hiểu một sự kiện. Xem ra, tiến về huyết liệt quan cũng không tệ, nói không chừng còn có thể nhìn thấy sư phó. Nhìn trong tay tư ấn, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ đến. Mạc Hà hiện tại rốt cuộc minh bạch, sư phó chờ hoàng triều thần linh, tiến về chánh hỏa địa phương, nguyên lai là nhân tộc biên ải tiền tuyến. Nghĩ nghĩ cũng phải, lấy thứ hai hoàng triều thần đỉnh tại trong minh thổ thế lực, nhiều như vậy thần linh. Nghĩ tại trong minh thổ tìm một chỗ tránh hỏa chi địa, có thể giấu giếm được thứ hai hoàng triều thái mắt, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Nhưng là trốn đến nhân tộc biên hải tiền tuyến, cho dù bị thứ hai hoàng triều thần linh phát hiện, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này đối với hoàng triều hướng thần linh bất lợi, mà lại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, những thần linh này cũng có thể ra một phần lực. Này, có phải hay không cũng là tiên hoàng Hạ Khải trong lòng đã sớm tính toán tốt? Nghĩ đến nơi này, Mạc Hà trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Nếu như đây hết thảy đều là tính toán tốt, kia Hạ Khải mục đích chỉ là đơn thuần tránh hỏa đâu, vẫn là sớm phòng ngừa chú đáo, đã sớm an bài tốt một bước bổ cứu cử động, có lẽ hai cái này đều có đi. Đưa tiễn phủ tôn bọn người, Mạc Hà cũng lập tức bắt đầu an bài, mình lập tức liền muốn đi trước huyết liệt quan, đối với Vô Ưu dạy bảo, khẳng định là không có cách nào tiếp tục, mà lấy Vô Ưu nhập đạo trung kỳ tu vi, Mạc Hà cũng không có khả năng mang theo hắn cùng đi, lưu lại Vô Ưu một người tại Thanh Mai quan. Mạc Hà nhất định phải làm một chút an bài. Những ngọc giản này ngươi cầm, vi sư không có ở đây trong mấy ngày này, ngươi trước hết dựa theo bên trong ngọc giản dung chính mình học tập, không hiểu chỗ trước tiên có thể ghi chép lại, đợi đến vi sư trở về, lại từng cái vì ngươi giải đáp. Mặt khác mỗi ngày tảo khóa không thể ngừng, Thanh Mai quan hai cây mơ nhớ kỹ phải thật tốt chăm sóc, nếu như cảm thấy một người ở trên núi nhàm chán, ngươi có thể đi Hạ Hà Câu thôn đi dạo, gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, liền đi Ngũ Hành quan tìm Nguyên Cơ đạo trưởng. Mạc Hà xuất ra mấy cái ngọc giản giao cho Vô Ưu, sau đó liền bắt đầu nói liên miên nói một tràng, mặc dù biết Vô Ưu vô cùng hiểu chuyện, nhưng Mạc Hà nhưng vẫn là muốn thông báo một chút. Đối mặt với Mạc Hà nói liên miên bàn giao, Vô Ưu chỉ là lanh lợi đứng trước mặt Mạc Hà, yên lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ gật gật đầu, sau đó nói trên một tiếng. Biết, sư phó. Vô Ưu lời nói ít, đây là hắn trước kia tiếp xúc với người khác tương đối ít tạo thành, nhưng hắn vô cùng thông minh, tăng thêm trước kia kinh lịch, để Vô Ưu tương đối mẫn cảm. Cứ việc Mạc Hà nói liên miên, Vô Ưu lại có thể cảm giác được Mạc Hà đối với mình quan tâm, mặc dù Mạc Hà lập tức muốn rời đi, một đoạn thời gian rất dài, chính mình lại muốn một người, nhưng dù sao cũng so trước kia muốn tốt. Cho Vô Ưu bàn giao một đống lớn sự tình về sau, Mạc Hà lại trở về một chuyến Hạ Hà Câu thôn, hướng phụ mẫu cũng bàn giao một số chuyện, để bọn hắn gặp chuyện gì, có thể lên Vọng Nguyệt Sơn tìm Vô Ưu, cũng có thể trực tiếp đi Ngũ Hành Quan tìm xin giúp đỡ. Mạc Hà còn cố ý xin nhờ một chút phụ tôn, giúp mình liên hệ một chút Tô Bạch, cáo chi tình huống bên này, nói rõ mình không thể tiến về Hải Châu, mà là muốn đi Huyết Liệt Quan chi viện sự tình. Đem chuyện này giao phó xong tất về sau, Mạc Hà liền không có cái gì sự tình khác, Mạc Thanh cùng Mạc Liêu tại Bách Gia Học Đường bên kia, phụ tôn sẽ hỗ trợ chiếu cố, cũng không cần chính mình lo lắng. Sau một ngày, Mạc Hà cùng Ngũ Hành Quan đệ tử cùng nhau đi tới Ngọc Hà Phủ, ở chỗ này cùng nhau xuất phát 5 vạn Ngọc Hà Phủ tướng sĩ tụ hợp, lại thêm cái khác một chút tùy hành nhân viên, cùng một chỗ ngồi một chiếc phi thuyền, bước lên tiến về Huyết Liệt Quan hành trình. Chương 196, đi tới. Từ Quỳnh Châu tiến về Huyết Liệt Quan, phương hướng cùng Hải Châu khác biệt, một đường cần đi qua Vân Châu, về sau vượt qua mấy cái châu khoảng cách, cuối cùng đến Hoang Châu cùng Man Châu, vượt qua Man Hoang bên ngoài, liền có thể đến Huyết Liệt Quan. Mảnh này Man Hoang địa, liền là Thanh Mai đạo trưởng năm đó nhân sinh phát sinh bước ngoặt địa phương, hắn liền là ở nơi đó cùng hắn những cái kia hảo hữu, gặp một vị thái nhất đệ tử của Kiếm Tông, khiến con đường đoạn tuyệt, cuối cùng đi hướng Quỳnh Châu. Mạc Hà lúc này đang một chiếc phi hành tại bên trên bầu trời phi thuyền bên trên, chiếc này phi thuyền cũng không phải là Ngũ Hành Quan kia một chiếc, mà là hoàng triều trong quân sử dụng, bàn về pháp khí phẩm cấp, khả năng không bằng Ngũ Hành Quan kia chiếc hỏa hồng sắc phi thuyền, nhưng trong quân sử dụng loại này phi thuyền, lại có một cái rất lớn ưu điểm, đó chính là nội bộ không gian tương đối lớn, tốc độ cũng không tính quá chậm, chỉnh thể tới nói phi thường không tệ, hết thảy 4 chiếc phi thuyền liền có thể mang theo tất cả mọi người. Đứng đang tàu cao tốc bong tàu bên trên, Mạc Hà ánh mắt nhìn xuống đại địa, nhìn phía dưới cảnh vật, đặc biệt là trên mặt đất người, trong lòng có chút cảm khái. Đây là từ Ngọc Hà Phủ xuất phát ngày thứ 6, khoảng cách Huyết Liệt Quan đã không xa, đoạn đường này tới, phi thuyền mặc dù không có dừng lại, nhưng Mạc Hà đứng trên bong thuyền, còn có thể nhìn đến phía dưới cảnh vật. Mạc Hà đang cảm thán chính là, nhân tộc đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực. Một đi ngang qua đến xem đến địa phương, có rất nhiều đều là phong cảnh tú lệ, linh khí nồng đậm địa phương, nhưng cũng không hề thiếu những hoàn cảnh kia phi thường ác liệt địa phương, tỉ như nói những kia băng tuyết bao trùm chi địa, hoặc là núi lửa sinh động chi địa. Nhưng cho dù ác liệt như vậy hoàn cảnh, Mạc Hà y nguyên có thể tại những địa phương kia nhìn thấy người ở, dù là nhân số tương đối, nhưng như cũ có người trưởng kỳ sinh hoạt ở nơi đó. Nhân tộc có thể ở cái thế giới này quật khởi, trong đó một nguyên nhân, liền là nhân tộc đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực, mặc kệ lại ác liệt điều kiện, người luôn có thể tìm tới biện pháp sinh tồn, sau đó chậm rãi đi cải biến. Đạo trưởng, bây giờ cách Man Hoang đã không xa, dự tính còn có một ngày lộ trình, liền có thể đến Huyết Liệt Quan. Đang lúc Mạc Hà túi đầu nhìn xem đại địa, đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nói với Mạc Hà lời nói vị này, là Ngọc Hà Phủ lần này 5 vạn tướng sĩ thống soái, tên là Điền Phong, là một vị võ tướng cảnh giới võ giả, thực lực không tầm thường, bất quá niên kỷ đã không nhỏ, từ xuất phát đến bây giờ, hắn đối với Mạc Hà một mực rất khách khí. Đa tạ Điền tướng quân nhắc nhở. Mạc Hà nghe vậy, quay đầu mỉm cười gật đầu nói. Kỳ thật Mạc Hà cũng có thể cảm giác được, đoán chừng khoảng cách Huyết Liệt Hầu đã không xa, bắt đầu từ nơi này, chung quanh gió tựa hồ lớn thêm không ít, trong gió tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, Mạc Hà có thể cảm giác được phương xa có một loại làm người sợ hãi cảm giác nguy hiểm, đoán chừng liền là từ Huyết Liệt Quan truyền đến. Đạo trưởng khách khí, phụ tôn đại nhân trước khi tới đã phân phó, lần này tiến về Huyết Liệt Quan, hết thảy đều lấy đạo trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó, đến lúc đó chúng ta Ngọc Hà Phủ bộ đội con em, còn xin đạo trưởng nhiều hơn chăm sóc. Điền Phong nghe được Mạc Hà, lập tức mở miệng nói ra. Mạc Hà nghe vậy cười cười, cũng không có đem Điền Phong khách khí chi ngôn, xem như hắn phát ra từ phế phủ. Một vị võ tướng cảnh giới thần binh võ đạo cường giả, mang theo 5 vạn binh sĩ, như vậy hắn chỗ có thể phát huy ra tới sức chiến đấu, nếu như chính diện giao chiến, thuần dương cảnh giới cường giả đều có thể một trận chiến. Chính mình chuyến này tới, liền là tới làm cái bảo mẫu, xử lý một chút cần đơn đả độc đấu chẳng diện, đồng thời làm một cái trên danh nghĩa người dẫn đầu, để từ Ngọc Hà phủ ra những lực lượng này, tại đến Huyết Liệt Quan về sau, y nguyên có thể tập hợp thành một luồng, cùng chung nan quan, cuối cùng còn nếu có thể về trở lại. Những này quan khiếu Mạc Hà trong lòng rõ ràng, chi cho nên vẫn là nguyện ý đến, một mặt là bởi vì Tô Bạch lá thư này, để Mạc Hà trong lòng có chút oán giận, có chút thương hại chết tại yêu tộc cùng thủy mạch long tộc trong tay những này nhân tộc. Một phương diện khác, Mạc Hà cũng hy vọng mượn cơ hội này lịch luyện một chút. Từ đột phá đến âm thần cảnh giới về sau, Mạc Hà mỗi ngày chuyên cần không ngừng, tu vi cũng tại vững bước tăng lên bên trong, có tiên thiên bất diệt linh quang trợ giúp, thể nội linh lực tăng trưởng cũng không phải vấn đề gì, nhưng là tại phương diện khác, Mạc Hà lại vẫn còn có chút thiếu hỏa hầu. Tu luyện người tăng cao tu vi cảnh giới, thời gian lắng động cùng tuế nguyệt rèn luyện là ắt không thể thiếu, nhưng loại này lắng động cùng rèn luyện, chỉ cũng không đơn thuần là dài dằng dặc đóng cửa khổ tu. Dựa theo Mạc Hà lý giải, thời gian lắng động cùng tuế nguyệt rèn luyện, càng nhiều hẳn là chỉ là kinh lịch cùng cảm ngộ, trải qua đủ nhiều sự tình, cảm ngộ đến tâm linh chỗ sâu nhất xúc động, cho nên hiểu được nhiều hơn. Hiểu được nhiều thứ, tại là có nhiều thứ tiêu tan, buông xuống, có nhiều thứ kiên định, thăng hoa, vậy liền dần dần minh bạch cái gì là nói. Thời gian như thời gian qua nhanh, luôn luôn tại lơ đãng ở giữa liền chạy trốn, Mạc Hà bọn người khoảng cách huyết liệt quan khoảng cách, cũng theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng gần. Hiện tại, Mạc Hà ngồi chiếc này phi thuyền, đã tới man hoang trên không. Man hoang mặc dù được xưng man hoang, nhưng lại không phải là hoang vu đất cằn sỏi đá, trái ngược, nơi này linh khí vô cùng dư dả, cơ hồ các loại thường gặp hình dạng mặt đất, đều có thể ở chỗ này trông thấy, mà lại sản vật phong phú, dựng dục rất nhiều linh vật. Sở dĩ nơi này sẽ được xưng man hoang, là bởi vì vùng đất này, ngay tại nhân tộc Màn Châu cùng Hoàng Châu bên ngoài, là huyết liệt quan trước đó, nhân tộc cùng yêu tộc cuối cùng một chỗ giảm sóc khu vực. Có rất nhiều nghĩ đến nhân tộc tiền tuyến lịch luyện một chút, tận mắt vừa nhìn yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu tu sĩ nhân tộc, bách gia học đường đệ tử, đều chọn ở chỗ này dừng lại một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được cơ duyên gì, thỉnh thoảng cũng lại bởi vì một chút cơ duyên, dẫn phát một chút xung đột, cho nên dẫn đến mảnh này man hoang danh tự, thời gian dần trôi qua liền trở nên danh phủ kỳ thực rồi. Mạc Hà mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa, ánh mắt chỗ nhìn xem cái hướng kia, liền là huyết liệt quan phương hướng. Lúc này khoảng cách vẫn còn tương đối xa, nhưng Mạc Hà đã có thể nhìn thấy, chân trời đã bị một mảnh huyết hồng sắc thiết huyết sát khí nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, đại địa tựa hồ cũng tại rất nhỏ run rẩy, thỉnh thoảng có một trận tiếng oanh minh truyền đến, đã rõ ràng có thể nghe. Tại Mạc Hà bên người, hiện tại ngoại trừ Điền Phong bên ngoài, đến từ ngũ hành quan một vị âm thần cảnh giới trưởng lão, cùng bách gia học đường thiên công ra một vị tiên sinh, đều đứng tại Mạc Hà bên người, đồng dạng một mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Chỉ nghe nó âm thanh, tăng thêm chân trời huyết sắc, mọi người liền có thể đại khái liên tưởng đến, lúc này huyết liệt quan, tình hình chiến đấu là như thế nào thảm liệt. Tiền tuyến tình hình chiến đấu thảm liệt, nhưng mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, huyết liệt quan hết thể có tam trọng cửa ải, chúng ta sơ đến, hẳn là sẽ không bị trực tiếp an bài đến thứ một tầng cửa khẩu, tóm lại sẽ để chúng ta có một quá trình thích ứng. Điền Phong nhìn đám người một chút, mở miệng trấn an mọi người một câu. Lấy Điền Phong tổng quân nhiều năm tư lịch, có thể trở thành một phủ tướng lãnh cầm binh, nhân tộc tiền tuyến, hắn tự nhiên cũng là tới qua, mọi người tại đây bên trong, hắn xem như đối với huyết liệt quan quen thuộc nhất một cái rồi. Bất quá, hắn trấn an lời của mọi người, cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, bao quát Mạc Hà ở bên trong ba người, sắc mặt không có bất kỳ cái gì hòa hoãn, mọi người trong lòng phi thường rõ ràng, đã đi tới biên ải tiền tuyến, khẳng định như vậy là cần trên chiến trường, cái gọi là thích ứng một chút, chỉ sợ cũng chỉ có một cái ngắn ngủi điều chỉnh thời gian. Phi thuyền tiếp tục tiến lên, Mạc Hà hiện tại cũng không có hứng thú chú ý phía dưới man hoang cảnh sắc, ánh mắt của hắn một mực nhìn phía trước một mảnh ánh nắng chiều đỏ, kia cỗ nồng đậm thiết huyết sát khí cơ hồ ngưng vì thực chất, phảng phất hóa thành chất lỏng sền sệt, để chung quanh thiên địa linh khí trở nên phi thường mỏng manh. Bổ sung lấy một cỗ kinh người sát khí, để đến gần mỗi người, đều cảm giác được một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không lâu sau đó, Mạc Hà thấy được phương xa xuất hiện một mảnh cao ngất tường thành, sở dĩ nói một mảnh, bởi vì phía trước tường thành cùng Mạc Hà thấy qua tất cả tường thành cũng không giống nhau, nơi này tường thành không thể nói là một tòa, có thể hình dung là một chút hoặc là một mảnh. Có một tòa chủ thành tường cao cao đứng vững tại đại địa phía trên, mà vây quanh tòa này chủ thành tường, còn có ít chi không rõ lăng lăng tán tán thành nhỏ tường trôi nổi ở trên bầu trời, phía trên cũng có rất nhiều binh sĩ tại trấn giữ. Nơi này chính là huyết liệt quan đạo thứ ba cửa ải, trôi nổi trên bầu trời những kia, xưng là phụ tường, có thể đưa đến tháp canh tác dụng, bất quá chỗ dùng lớn nhất vẫn là phòng ngự những kia có thể phi hành yêu tộc, tại lúc cần thiết, những này phù tường cũng có thể tổ hợp lại, hình thành một đạo kiên cố hàng rào. Điền Phong nhìn trước mắt một mảnh tường thành, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc, đồng thời đối bên người Mạc Hà bọn người giải thích nói. Phi thuyền đến nơi này, liền không thể tiếp tục tiến lên, chỉ có thể chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, chuẩn bị đi bộ nhập quan. Đang tàu cao tốc bên trong đã nhẫn nhịn vài ngày các tướng sĩ, đang tàu cao tốc hạ xuống về sau, liền không kịp chờ đợi rời đi phi thuyền, một lần nữa hưởng thụ cước đạp thực địa cảm giác. Khi Mạc Hà chân đạp tới trên mặt đất một khắc này, từ mặt đất truyền đến cái chủng loại kia rung động cảm giác, đã phi thường cường liệt rồi. Mạc Hà cảm giác được, chung quanh thiên địa linh khí, ở chỗ này đã kinh biến đến mức như có như không, trong cơ thể mình linh lực vận chuyển tốc độ tựa hồ cũng biến chậm một chút, có một loại bị áp chế cảm giác. Điền Phong đối với nơi này tương đối quen thuộc, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, từ Ngọc Hà phủ xuất phát đội ngũ, đi tới tòa này cửa ải trước đó, không có gặp được cái gì ngăn cản, thủ quan tướng lĩnh chỉ là tại nghiệm minh thân phận về sau, liền để đám người tiến vào quan trong thẻ, sau đó liền có người đến đây dẫn đầu đám người đi hạ trại. Nơi này là huyết liệt quan đạo thứ ba cửa ải, cũng là tối dựa vào sau một tòa cửa ải, khi Mạc Hà tiến vào tòa này cửa ải về sau, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng, liền là dày đặc một mảnh doanh địa. Nhưng mỗi một phiến doanh địa, lẫn nhau ở giữa lại phân biệt rõ ràng. Những này doanh địa một phần là nguyên bản huyết liệt quan tướng sĩ, mặt khác một bộ phận lớn, đều là trong khoảng thời gian này hoàng triều các nơi chạy đến chi viện. Ngọc Hà phủ một đường chạy đến mặc dù một lát chưa ngừng, nhưng ở giữa đường xá vẫn tương đối xa, cho nên đã coi như là tới tương đối trễ rồi. Đem Ngọc Hà phủ người tới hạ trại địa chi về sau, mang bọn họ chạy tới vị kia tướng sĩ liền quay người rời đi, chỉ là trước khi đi hướng bọn hắn chỉ rõ đạo thứ ba cửa ải chủ doanh chỗ. Nói cho bọn hắn tại giàn xếp lại về sau, tiến đến bái kiến huyết liệt quan đạo thứ ba cửa ải thống soái. Chương 197, huyết ú hầu. Huyết liệt quan là nhân tộc đối mặt yêu tộc tiền tuyến chiến trường, ba đạo huyết liệt quan, mỗi một cửa ải thủ tướng, đều có thể nói là binh đạo mọi người, so với bảng chiến cùng hạ huyên, cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Mà huyết liệt quan đạo thứ hai cửa ải thống soái định yêu hầu Dương Sa, trấn thủ huyết liệt quan đến nay đã hơn 100 năm, được xưng là đương thời mạnh nhất binh đạo mọi người. Đạo thứ ba cửa hải thống soái huyết u hầu đồ u, mặc dù không có định yêu đợi Dương Sa như vậy nổi danh, nhưng đồng dạng cũng là nhân tộc đương thời binh đạo mọi người một trong. Khi Mạc Hà đến tòa này cửa hải thứ ba chủ doanh thời điểm, trong doanh địa kia cố nồng đậm thiết huyết sắc khí, để Mạc Hà thời khắc có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cùng sau lưng hắn trong ba người, Điền Phong cùng Bách Gia Học Đường Thiên Công học phái tiên sinh thần sắc như thường, mà ngũ hành quan tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão, đoán chừng so Mạc Hà còn khó chịu hơn. Đi đường thời điểm căng thẳng thân thể, liền có thể khiến người ta cảm thấy, hắn là tại cố nén cái gì. Đến vị trí chỗ chủ doanh trung ương trước đại trướng, Điền Phong trước đi ra phía trước, đối đại trướng trước chấn giữ mấy vị tướng sĩ mở miệng nói ra, Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ võ tướng Điền Phong, đến đây bái kiến thống soái, còn xin thông báo một tiếng. Trước cửa chấn giữ mấy vị tướng sĩ nghe vậy, trong đó một người khác lập tức quay người tiến vào đại trướng, sau một lát liền đi ra, đối Điền Phong gật đầu nói, mời mấy vị nhập sổ. Khi Mạc Hà đi vào đại trướng một khắc này, toàn thân hắn lông tơ tại thời khắc này dựng thẳng lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trong lòng hiện lên, để Mạc Hà bước chân định trên không trung, cảm giác mình không thể càng đi về phía trước một bước, lại tiến lên một bước, nên đón hắn liền là đủ lấy một kích chí mạng. Mạc Hà loại nguy cơ này cảm giác, đến từ ngồi tại trong đại trướng một người đàn ông tuổi trung niên, đến từ hắn hai mắt nhìn chăm chú, kia một đôi trong ánh mắt, phảng phất ẩn chứa núi thây biển máu, cũng ẩn chứa sát ý vô tận, cỗ này sát ý giống như băng lánh lưỡi đao, chống đỡ tại Mạc Hà lồng ngực. Tại thời khắc này, Mạc Hà trong lòng dâng lên một cỗ nhát gan, hắn muốn rời hai mắt, đồng thời thu hồi chân của mình, nhưng trong thức hải tiên thiên bất diệt linh quang, lại là đánh thức Mạc Hà, để hắn không có rời cặp mắt của mình, cũng không có thu hồi chân của mình, mà là một bước hướng về phía trước bước ra, vững vàng đạp trên mặt đất. Khi bước chân rơi xuống đất một khắc này, Mạc Hà cảm giác trên người kia cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tiêu tán, tựa như trước giờ đều không có có tồn tại qua. Đồng thời Mạc Hà liền phảng phất tháo bỏ xuống một tầng gông xiềng, âm thần cường độ vậy mà tăng dài một chút. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngồi tại trong đại trướng trung nhân nhân, lần này đối đầu ánh mắt của đối phương, Mạc Hà lại không nhìn thấy nửa điểm sắc ý, cũng không có loại kia núi thây biển máu giống như cảnh tượng, ngược lại thấy được một tia tán thưởng ý vị. Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ đạo quan Mạc Hà, gặp qua huyết ú hầu đại nhân. Ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Mạc Hà chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Đối với lên trước mắt trung niên nhân xoay người thi lễ một cái. Huyết liệt quan đạo thứ ba cửa ải thống soái, liền là trước mắt vị trung niên nam tử này, huyết ú hầu đồ u. Vừa rồi Mạc Hà cảm giác được cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ, liền là trước mắt vị này huyết ú hầu cho hắn một lần dò xét, đương nhiên, có lẽ cũng là một hạ mã huy. Loại này thăm dò hoặc là khảo nghiệm phương thức, là đơn giản nhất một loại đạo tâm khảo vấn, cùng lúc trước Thanh Mai đạo trưởng trong lòng lưu lại kia một đạo bất diệt kiếm quang, có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như vừa rồi Mạc Hà không có bước ra một bước kia, lựa chọn lùi bước, như vậy Mạc Hà trong lòng, tất nhiên sẽ lưu lại một đạo bóng ma, ở sau đó trong tu luyện, nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua. Ngươi không tệ, bản hầu rất thưởng thức giống như ngươi người trẻ tuổi, có hứng thú hay không từ quân. nhìn lên trước mặt Mạc Hà, Huyết Ú Hầu Đồ Ú mở miệng nói ra. Tại hắn mở miệng một khắc này, đi theo Mạc Hà cùng một chỗ tiến đến ba người, rơi xuống trên người bọn họ kia cô áp lực, lúc này mới bỗng nhiên ở giữa biến mất. Đa tạ Huyết Ú Hầu thưởng thức, bất quá tại hạ là tu luyện người, trong quân đội chỉ sợ khó có thành tựu, chỉ có thể cảm ơn qua. Mạc Hà hồi đáp. Vị này Huyết Ú Hầu mang đến cho hắn một cảm giác, cùng Mạc Hà trước đó tất cả tiếp xúc qua tướng lĩnh đều có chút bất đồng, những tướng lĩnh kia mặc dù cũng là đều có các tính cách, nhưng Mạc Hà lại có thể cảm giác được rõ ràng, bọn hắn tu luyện thần binh võ đạo mang đến loại kia kẻ làm tướng khí chất. Như Hạ Huyên, Bàng Chiến, thậm chí là phía sau hắn Điền Phong, trên thân đều có loại cảm giác này. Nhưng là trước mắt Huyết Ú Hầu, cho Mạc Hà cảm giác thoáng có chút khác biệt, hắn cho Mạc Hà cảm giác, càng thêm giống bởi vì cao nhân tiền bối, liền cùng hắn tại Kính Châu tiếp xúc kia các vị tiền bối đồng dạng, mà không phải vi thần binh võ đạo người tu luyện. Người tu luyện lại như thế nào, bản hầu cũng là người tu luyện xuất thân, không phải cũng là ngồi xuống bây giờ vị trí. Mạc Hà vừa dứt lời, Huyết Ú Hầu một câu, lại làm cho Mạc Hà không khỏi sửng sốt một chút. Người tu luyện. Mạc Hà trong lòng vạn phần khác biệt, hắn cũng không nghi ngờ Huyết Ú Hầu lời nói chân thực tính, như hắn như vậy địa vị, khinh thường tại tự nhủ nói láo, nhưng cũng chính vì vậy, Mạc Hà trong lòng mới phát giác được kém như vậy dị. Thần binh võ đạo tu luyện chi thuật, cùng người tu luyện linh lực trong cơ thể, đó căn bản là hai loại không cách nào cùng tồn tại lực lượng, này có lẽ là trước đó, nhân tộc sinh ra thần binh võ đạo loại tu hành hệ thống mới bắt đầu, liền đã từng có người thử qua. Dù sao tu hành thần binh võ đạo, mặc dù lực lượng cường hãn, nhưng lại không phải là trường sinh pháp môn, mỗi một vị nhân tộc binh đạo mọi người, đối với nhân tộc tới nói đều là bảo vật quý tài phú, mà khi bọn hắn đi nhập thần đạo về sau, từ bỏ nguyên bản nhục thân, một thân thần binh võ đạo tu vi, cũng gần như tùy theo giao nước chảy về hướng đông, không thể không nói đối người luôn luôn một loại tổn thất. Thế nhưng là tại trải qua nếm thử về sau, phát hiện linh lực cùng thần binh võ đạo lực lượng, thủy chung là không cách nào cùng tồn tại, tu hành thần binh võ đạo chỗ luyện thành thiết huyết sắc khí, sẽ bài xích cơ hồ tất cả lực lượng, cho nên căn bản là không có cách làm được kiêm tu. Nhưng lại tại vừa rồi, trước mắt vị này Huyết Ú Hầu lại nói cho Mạc Hà, hắn là người tu luyện xuất thân, đây có phải hay không là liền đại biểu cho đối phương tìm được để thần binh võ đạo cùng linh lực cùng tồn tại phương pháp. Không nên suy nghĩ nhiều, bản hầu cũng không có tìm được nhường một chút thần binh võ đạo cùng linh lực cùng tồn tại phương pháp, chỉ là dùng một chút mưu lợi chi thuật, đem một thân linh lực chuyển hóa thành thần binh võ đạo tu vi. Nhìn thấy Mạc Hà trên mặt biểu lộ, Huyết Ú Hầu Đồ Ú liền biết hắn đang suy nghĩ gì, liền trực tiếp cấp ra một đáp án. Nghe được Huyết Ú Hầu cho ra đáp án, Mạc Hà trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng hơi cảm giác có chút thất vọng. Nếu như đối phương thật sự tìm được phương pháp như vậy chờ đến mấy trăm năm về sau, người luôn có hơn 10 vị binh đạo mọi người đồng thời tại thế, đến lúc đó xua quân ước vạn, liền có thể nhất cử đặt vững người thiên địa tộc bá chủ địa vị. Tại thất vọng sau khi, Mạc Hà đối với Huyết Ú Hầu người này cũng sinh ra một điểm hiếu kỳ, từ một tuổi thọ kéo dài người tu luyện, biến thành một cái thất thần binh võ đạo võ giả, đối phương đến cùng trải qua chuyện gì, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Thôi, chuyện này tạm thời không nói. Các ngươi Ngọc Hà phủ lần này hết thể lĩnh quân 5 vạn, mấy ngày nay tạm thời không dùng ra chiến, nhưng nhất định phải tùy thời làm tốt xuất chiến chuẩn bị, ngày mai bắt đầu, các ngươi trước thay phiên tiến về đạo thứ 2 cửa ải quan chiến, 3 ngày sau, trước phụ trách tại phụ cận tuần sát, phòng ngừa có yêu tộc chui vào. Đỗ Ú không có đối với việc này dây dưa quá lâu, đang giải thích qua đi, đem chuyện này bỏ qua một bên, đối với Ngọc Hà phủ tới 5 vạn tướng sĩ trước đơn giản làm an bài. Kia, chúng ta có thể làm cái gì? Mạc Hà nghe được Đồ Ú về sau, tiếp tục mở miệng hỏi. Lần này hắn trong lời nói chúng ta, chỉ là chính hắn, còn có cùng đi ngũ hành quan đệ tử. Huyết liệt quan bên trong, cỗ này nồng đậm thiết huyết sắc khí, để chung quanh thiên địa linh khí biến đến vô cùng mỏng manh, đồng thời Mạc Hà chờ người tu luyện linh lực trong cơ thể cũng nhận rất lớn áp chế, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, căn bản không phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu. Bất quá hoàng triều hiệu triệu người tu luyện đến tiền tuyến, vậy khẳng định có cần người tu luyện xuất lực địa phương. Hoặc là có biện pháp giải quyết điểm này, Mạc Hà hiện tại liền rất muốn biết, bọn hắn ở chỗ này đến cùng có làm được cái gì. Nghe được Mạc Hà, Huyết Ú Hầu lần nữa mở miệng nói, các ngươi tới người tu luyện, trong đó nếu có am hiểu luyện khí, luyện đan chờ thuật, đi trước quân nhu doanh hỗ trợ, nếu là muốn tham chiến, kia một phần trong đó người có thể lên phụ thành, nơi nào thích hợp người tu hành thi pháp, về phần chiến bài, hoàng chiêu pháp độ chi uy đã giảm bớt, chỉ có thể cho các ngươi Ngọc Hà phủ hai mặt, giao cho tu vi cao nhất người mang theo đi. Huyết Ú Hầu vừa nói chuyện, đồng thời đưa tay lấy ra hai khối đen thấm thiết bài, giao cho Mạc Hà trong tay. Mạc Hà đưa tay tiếp được này hai khối thiết bài một sát na, lập tức liền cảm thấy chung quanh thiết huyết sát khí mang đến loại kia cảm giác bài xích, vậy mà trong nháy mắt này biến mất, không khỏi hai mắt tỏa sáng, túi đầu quan sát tỉ mỉ trong tay chiến bài. Hai khối đen nhánh thiết bài, mặt giản dị tự nhiên, một mặt khác thì là hiện đầy các loại phù văn, trong đó còn ẩn chứa hoàng chiêu pháp độ chi huy, thậm chí cũ có một loại càng sâu tầng lực lượng, chỉ là tương đối ít mà thôi. Này hai khối chiến bài cầm chắc, đợi đến các ngươi rời đi thời điểm, muốn giao trả lại, cho nên nhớ lấy, nhất định không muốn làm mất rồi. Huyết U Hầu lại bàn giao một câu, sau đó liền đuổi Mạc Hà bọn người rời đi. Đi ra Huyết U Hầu đại trướng, Mạc Hà trong tay một khối chiến bài giao cho ngũ hành quan vị trưởng lão kia trong tay, hết thảy chỉ có hai khối, chính mình lưu khối tiếp theo, một khối khác giao cho đối phương thích hợp nhất. Trên thân mang theo khối này chiến bài, mặc dù chung quanh thiên địa linh khí, vẫn là mỏng manh đến gần như không có, nhưng là Mạc Hà thực lực lại sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng tới, đông chốc liền an tâm không ít. Mạc đạo trưởng, Huyết U Hầu đã để chúng ta trước quan chiến mấy ngày, vậy không bằng ngày mai chúng ta trước mang một nửa người tiến về đạo thứ hai cửa ải quan chiến, để các tướng sĩ đi đầu thích ứng một chút vừa vặn rất tốt. Một bên hướng về Ngọc Hà phủ tướng sĩ hạ trại đi tới, Điền Phong vừa hướng Mạc Hà hỏi, còn không có đợi Mạc Hà trả lời, liền nghe được một bên ngũ hành quan người trưởng lão kia cũng mở miệng nói. Bần đạo dự định ngày mai đem một nửa đệ tử an bài đến quân nhu doanh, sau đó mang theo một nửa kia đệ tử cùng trước đi quan chiến, Mạc đạo hữu cảm thấy được chứ? Hai vị an bài thỏa đáng, cứ như vậy đi làm đi. Mạc Hà nhìn hai người một chút, khẽ cười cười, sau đó không thèm để ý chút nào nói. Hai người loại phản ứng này, vốn là tại Mạc Hà trong dự liệu, chuyến này hắn trên danh nghĩa là Ngọc Hà phủ người dẫn đầu, nhưng chân chính là tình huống như thế nào, người ta lòng dạ biết rõ, Mạc Hà cũng không thèm để ý những thứ này. So sánh những này, càng thêm để hắn để ý, chính mình tu vi tăng lên, tựa như vừa rồi tại Huyết Ú Hầu đồ ưu trong đại trướng. Mạc Hà cảm thấy chính mình âm thần lớn mạnh, cuối cùng để Mạc Hà cảm giác được, chính mình khoảng cách âm thần cảnh giới trung kỳ, tựa hồ không phải như vậy xa xôi rồi. Chương 198, quan chiến. Ngồi xếp bằng tại một gian lều vải, Mạc Hà hai mắt nhắm nghiền, ý thức chìm vào trong thức hải quan tưởng đồ, hóa thành vô biên trong thủy vực một gốc đại thụ che trời, đỉnh đầu là ngôi sao đầy trời, thỉnh thoảng sẽ có sao trời hóa thành lưu tinh truy lạc, rơi xuống tiến vô biên trong thủy vực, ngưng luyện thành một giọt thiên hà thủy. Cũng sẽ có lưu tinh rơi vào đại thụ che trời chung quanh, tinh quang bao phủ tại trên đại thụ che trời, nhìn kỹ lại, còn sẽ phát hiện trên đại thụ một chút cành lá, ngưng tụ màu tím nhạt giọt sương. Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được chính mình tu vi tăng lên, trong lòng cảm thấy vừa lòng phi thường, mới vừa tới đến huyết liệt quan, chính mình liền thu được một lần tu vi tăng lên cơ hội, âm thần có thể tiến một bước lớn mạnh, khoảng cách âm thần cảnh giới trung kỳ đã không xa, này còn để hắn có cái gì không hài lòng. Vừa mới kết thúc tu luyện không lâu, Mạc Hà liền cảm giác được đại trướng bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó liền nghe được Điền Phong thanh âm. Mạc đạo trưởng, tiến về đệ nhị trọng cửa hải quan chiến tướng sĩ đều đã chuẩn bị xong, Mạc đạo trưởng ngài nhìn có hay không có thể xuất phát. Mạc Hà đứng dậy, bước nhanh đi ra đại trướng, lập tức thấy được đại trướng cổng một thân giáp trụ, tay cầm trường đao Điền Phong. Trải qua một đêm, Mạc Hà cảm giác hôm nay Điền Phong, khí tức trên thân tựa hồ so trước đó lăng lệ một chút, cũng nhiều hơn một phần chiến ý. Tựa hồ một đêm này thời gian, để hắn một lần nữa quen thuộc huyết liệt quan không khí, về tới lúc trước hắn còn không hề rời đi huyết liệt quan thời điểm. Điền tướng quân hôm nay tinh thần xem ra rất không tệ. Mạc Hà mỉm cười lên tiếng chào. Đạo trưởng khách khí, những năm này trở lại Ngọc Hà Phủ, bởi vì không quá chiến sự, hơi có chút lười biếng, bây giờ đã trở về, tốt xấu cũng phải có cái bộ dáng không phải, không thể ném đi chúng ta Ngọc Hà Phủ bộ đội con em mặt mũi. Điền Phong mở miệng nói ra. Và bình an ổn là một chuyện tốt. Nhưng là đối với kẻ làm tướng tới nói, đây cũng là một kiện tiêu ma ý chí sự tình, quân đội vốn là vi chiến đấu mà sinh, nếu như không cầm nhưng đánh, dù là lại nghiêm khắc huấn luyện, cũng luyện không ra một chi thiết huyết chi sư. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Mạc Hà nhẹ gật đầu, không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, trực tiếp chuẩn bị xuất phát trước đi quan chiến. Hôm nay muốn đi trước quan chiến, là lần này mang tới một nửa binh sĩ, còn muốn tăng thêm ngũ hành quan một bộ phận người, cùng cùng Ngọc Hà phủ cái khác một chút giải rác lực lượng. Bách gia học đường thiên công học phái tên kia tiên sinh, lần này sẽ không theo cùng đi, hắn phụ trách lưu thủ quân doanh, dù sao muốn ra ngoài, cũng phải có một cái người chủ sự trông coi, phòng ngừa xảy ra tình huống gì. Muốn tới phía trước đi quan chiến, tự nhiên không phải Mạc Hà bọn người chính mình đi, được có người lĩnh lấy bọn hắn đi qua, muốn chính bọn hắn chạy đi quan chiến, đạo thứ hai cửa ải bọn hắn còn không thể nào vào được. Đối với bọn hắn những này đến đây chi viện, chuẩn bị trước đi quan chiến thích ứng một chút các châu phủ phái tới lực lượng. Huyết liệt quan vẫn tương đối coi trọng, dù sao để bọn hắn nhanh chóng thích ứng một chút, chờ thêm chiến trường về sau, mới có thể càng thêm có chuẩn bị tâm lý. Vì thế, Huyết U Hầu dưới trướng chuyên môn phái ra một cái trăm người tiểu đội, phụ trách dẫn đầu bọn hắn đi đạo thứ hai cửa ải quan chiến, bất quá chờ đến xuất phát thời điểm, Mạc Hà bọn người phát hiện, tiến về quan chiến vậy mà không chỉ đám bọn hắn một nhà, còn có Vân Châu Vân Linh Phủ 3 vạn binh sĩ, cũng sẽ cùng nhau đi tới. Rất nhanh, Mạc Hà liền hiểu rõ đến, Vân Linh Phủ binh lính, so với bọn hắn chỉ bất quá sớm đến một ngày mà thôi, bọn hắn tới nhân số so Ngọc Hà Phủ hơi nhiều một ít, hết thể có 7 vạn binh sĩ, cũng cùng Ngọc Hà Phủ binh lính đồng dạng, từng nhóm trước đi quan chiến. Mạc Hà chú ý tới, Vân Linh Phủ trong đội ngũ, người dẫn đầu lại là một cái nữ tu, mặc áo gấm, khí chất phi thường nguyện ước, tu vi đạt đến thuần dương cảnh giới, không thể khinh thường. Mạc Hà chú ý tới đối phương thời điểm, đối phương cũng tương tự chú ý tới Mạc Hà, bất quá phát giác được Mạc Hà tu vi chỉ có âm thần cảnh giới, hơn nữa còn là âm thần cảnh giới sơ kỳ, không khỏi cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá giải được đây là Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ đội ngũ, tên kia nữ tu cũng liền bình thường trở lại, dù sao Quỳnh Châu nguyên bản là cái dạng gì, mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, bây giờ địa mạch mặc dù đã chữa trị, mà lại cũng có như ngũ hành quan dạng này tông môn, đem tông môn trụ sở rời đi Quỳnh Châu, nhưng dù sao thời gian còn quá ngắn, không có đến Quỳnh Châu tu luyện giới đổi tới thời điểm. Trước khi đến đạo thứ hai cửa ải trên đường, Mạc Hà cũng bắt đầu cùng mang lấy bọn hắn đi qua cái kia trăm người tiểu đội trưởng không ngừng trò chuyện với nhau, từ đối phương khẩu bên trong hiểu được một chút huyết liệt quan tình huống. Huyết liệt quan hết thể chia làm ba đạo cửa ải, ngoại trừ thứ một cửa ải bên ngoài, còn lại hai đạo cửa ải phòng thủ chiến tuyến, kỳ thật đều kéo được tương đối dài. Từ đạo thứ ba cửa ải chủ thành tương bắt đầu, hướng về hai bên kéo dài, cách mỗi ước chừng 30 dặm, kỳ thật liền có một cái đóng quân chỗ, phụ trách phòng thủ cảnh giới, phòng ngừa có một ít yêu tộc lẫn vào trong nhân tộc làm mưa làm gió. Trong đó chiến tuyến kéo đến tối dài, liền là huyết liệt quan đạo thứ ba phòng tuyến, dù sao từ nơi này về sau, trải qua man hoang khu vực, về sau liền là Man Châu cùng Hoang Châu, liền có đại lượng nhân tộc cư dân bình thường, cho nên nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Mà huyết liệt quan ba đạo phòng tuyến, tổng diện tích cộng lại, hoàn toàn không kém hơn nhân tộc ngoại trừ Hải Châu bên ngoài bất kỳ một cái nào châu, nhưng nơi này trước sau còn tại tiếp tục sử dụng lấy huyết liệt quan xưng hô. Theo vị này trăm người tiểu đội trưởng nói, kỳ thật huyết liệt quan nơi này, cũng rất muốn đem danh tự đổi thành một cái châu danh tự, tựa như Hải Châu như thế, một cái châu diện tích, trọn vẹn là mấy cái châu tổng cộng, nếu có một ngày huyết liệt quan cũng có thể biến thành một cái châu, kia đối với bọn hắn những này cùng yêu tộc tác chiến tướng sĩ tới nói, chính là vô thượng vinh quang. Nhưng là cùng yêu tộc giao chiến từng ấy năm tới nay như vậy, nhân tộc tại đối với yêu tộc chiến đấu bên trong, còn thật không có chiếm được cái gì đại tiện nghi, nguyên bản đích thật là đặt xuống một chút cương vực, nhưng lần này, trên cơ bản tất cả đều đánh mất. Sau khi nói đến đây, tên này trăm người tiểu đội trưởng, trên mặt lộ ra hoán giận chi sắc, Mạc Hà cũng phi thường có thể lý giải, chỉ sợ kia vi số không nhiều từ yêu tộc trong tay đoạt được cương vực, tới không chút nào nhẹ nhõm, không biết là dùng nhiều ít tướng sĩ thi cốt chồng chất mà thành. Từng khúc sơn hà từng khúc huyết, nói như vậy hẳn là không quá đáng chút nào. Đến, phía trước liền là đạo thứ hai cửa ải, chỉ cần leo lên phụ tường, mượn nhờ vịn tường năng lực, liền có thể nhìn thấy chiến trường tình huống. Đi đã hơn nửa ngày về sau, dẫn đầu Mạc Hà bọn người tới tên kia trăm người tiểu đội trưởng chỉ về đằng trước cửa ải, đối Mạc Hà đám người nói. Đặt tới đạo thứ hai cửa ải, bao quát Mạc Hà ở bên trong bên người mỗi người, đều có thể rõ ràng nghe được nơi xa đến từ chiến trường giao chiến thanh âm. Tại người tiểu đội trưởng này dẫn đầu dưới, Mạc Hà bọn người tiến vào đạo thứ hai cửa ải bên trong, nội bộ cảnh tượng cùng đạo thứ ba cửa ải bên trong rất tương tự, chỉ là so sánh dưới, không khí nơi này rõ ràng muốn so đạo thứ ba cửa ải bên trong khẩn trương rất nhiều. Tiến nhập cửa ải bên trong trước tiên, Mạc Hà liền đã nhận ra một cỗ nồng đậm đến có chút gây mũi mùi máu tươi, còn có bên tai như có như không tiếng kêu rên. Một đường cùng Mạc Hà nói chuyện trời đất tên kia trăm người tiểu đội trưởng lúc này giải thích nói, nơi này là đạo thứ hai cửa ải. Ở chỗ này hạ trại tướng sĩ, là cần muốn đi trước thứ một cửa ải bên trong chi viện, những kia trong doanh địa, là vừa vặn từ chiến trường đổi lại tướng sĩ. Lần này yêu tộc những kia xuất sinh thật là phát điên, từ công kích bắt đầu đến bây giờ, ở giữa ngưng chiến thời gian chưa từng có vượt qua một canh giờ, đi, chúng ta lên trước phủ tường đi xem một chút. Tên này trăm người tiểu đội trưởng vừa nói, một bên dẫn theo sau lưng đám người hướng về trên tường thành đi đến, ven đường có không ít tướng sĩ trấn giữ, Mạc Hà chú ý tới. Rất nhiều tướng sĩ trên thân đều có bao nhiêu năm giao chiến lưu lại vết thương, còn có một số thân thể trực tiếp là có không trọn vẹn. Nhìn thấy những này tướng sĩ, Mạc Hà không khỏi mở miệng hỏi, nhân tộc không là đối với biên ải tướng sĩ tứ chi không trọn vẹn, đều sẽ cấp cho gãy chi trọng sinh đan dược sao, làm sao những này tướng sĩ vẫn là tứ chi không trọn vẹn. Nhân tộc biên ải tiền tuyến vật tư, đây là chưa hề thiếu khuyết qua, dù là cả nhân tộc đều nghèo, cũng tuyệt đối không thể bất nơi này vật tư, mà nhân tộc hai nơi tiền tuyến cần thiết vật tư. Ngoại trừ hoàng triều gánh vác kia bộ phận bên ngoài, còn có nhân tộc các đại tông môn, cũng sẽ gánh vác trong đó rất lớn một bộ phận, mà Đoạn Chi trọng sinh đang ăn dược, nhân tộc biên ải tiền tuyến hẳn là không thiếu. Người tiểu đội trưởng kia nhìn thoáng qua những kia binh sĩ, sau đó hồi đáp, à, đây đều là vết thương nhỏ, còn không cần dùng đến gãy chi trọng sinh đang ăn dược, chúng ta bình thường đều đợi đến tứ chi không trọn vẹn, càng thêm nghiêm trọng một chút, mới có thể đi phục dụng những đan dược kia, đầu tiên là vết thương nhỏ không đáng, thứ hai liền là phục dụng loại kia đan dược, gãy chi trọng sinh quá trình, thật sự là quá đau rồi. Người tiểu đội trưởng này nói, tựa hồ nghĩ đến một chút kinh nghiệm, lông mày không khỏi hơi nhíu một chút. Đợi đến mọi người đi tới trên tường thành, phiêu phủ ở trên không những kia phủ tường bên trong, lập tức có một bộ phận phủ tường rơi xuống, sau đó đám người liền theo thứ tự leo lên những này phủ tường. Mỗi một cái phủ tường, ước chừng có thể dung nạp 1.000 tên trái phải tướng sĩ, bất quá dưới tình huống bình thường, phía trên an bài tướng sĩ số lượng sẽ là khoảng 300 người, cái số này đã đầy đủ rồi. Mặc Hà Tại leo lên phủ tường về sau, lập tức liền cảm giác tầm mắt của mình, đống chốc được tăng cường rất nhiều, có thể nhìn thấy địa phương trở nên càng xa hơn, đây chính là phủ tường một cái tác dụng. Chắc không được có thể coi như tháp canh dùng, quả nhiên xảo diệu. Theo viện tường một lần nữa lên không, Mặc Hà ánh mắt cũng nhìn về phía chiến trường phương hướng, có viện tường tác dụng, đối với xa xa chiến trường, Mặc Hà lần này thấy rất rõ ràng. Liếc nhìn lại, Mặc Hà đầu tiên nhìn thấy, liền là một mảng lớn nổi giữa không trung, huyết hồng sắc chiến kỳ. Trong đó trên cùng kia một mặt chiến kỳ, Mặc Hà thấy rõ ràng nhất, huyết sắc trên chiến kỳ, một cái to lớn hạ chữ, để Mặc Hà trong nháy mắt liền cảm thấy quen thuộc, bởi vì mặt này chiến kỳ hắn đã từng thấy qua, nó đến từ Lục Hoàng tử Hạ Huyên. Ở chỗ này lớn nhất rõ ràng nhất dưới chiến kỳ, còn có dày đặc một mảnh chiến kỳ, bọn chúng đến từ đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong cái khác võ tướng cảnh giới trở lên cao thủ. Mà tại này một mảng lớn chiến kỳ chung quanh, ngoại trừ huyết sắc thiết huyết sát khí bên ngoài, còn có một mảng lớn màu xanh đen đám mây, kia là có như thực chất giống như yêu khí, xuống lại tại thiết huyết sát khí chung quanh, không ngừng cùng thiết huyết sát khí lẫn nhau tiêu hao. Tại thiết huyết sát khí cùng màu xanh sẫm đám mây yêu khí phía dưới, ngay tại lúc này đang chém giết lẫn nhau chiến trường. Loại kia chẳng diện, chỉ nhìn thoáng qua, Mặc Hà liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt rồi. Chương 199, thảm liệt chiến cuộc. Mặc Hà tại đến huyết liệt quan trước đó, cũng từng nhiều lần tưởng tượng qua, nhân tộc biên ải tiền tuyến, sẽ là một bức như thế nào khung cảnh chiến đấu. Hắn tưởng tượng qua hình ảnh như vậy, mà lại tại Mặc Hà trong óc, cũng có một bức đến từ hắn kiếp trước di trạch bên trong, nhìn thoáng qua hình tượng cung cấp hắn tham khảo. Ánh vào Mặc Hà tầm mắt, đầu tiên là một mảnh huyết sắc dòng lũ, giống như quần quận thủy triều. Mà cùng mảnh này huyết sắc dòng lũ tương đúng, là một mảnh thanh dòng lũ đen ngòm, là không kém chút nào mảnh này huyết sắc dòng lũ. Tại mảnh này thanh dòng lũ đen ngòm bên trong, Mặc Hà thấy được số chi không rõ tướng mạo kỳ lạ yêu tộc, bọn hắn có hiện ra hình người, có vẫn là nguyên bản dã thu hình thái, có thân thể cao lớn, có lại vô cùng nhỏ. Này hai đạo dòng lũ, lẫn nhau chậm rãi đến gần, còn không có vọt tới phụ cận, lẫn nhau ở giữa liền thi triển các loại thủ đoạn. Mảng lớn thanh yêu khí màu đen bay lên, hóa thành số cái bàn tay, đem một thứ gì đó từ phía sau ném nhân tộc bên này trận trong doanh trại. Mặc Hà thấy rất rõ ràng, kia rõ ràng là từng tòa thanh thạch ngưng tụ ngọn núi nhỏ, này từng tòa thanh thạch ngưng tụ ngọn núi nhỏ xuyên qua huyết sắc thiết huyết sát khí ngăn cản, phía trên ẩn chứa lực lượng, tựa hồ bị suy yếu một chút, nhưng còn lại quán tính, lại như cũ hướng về nhân tộc trận doanh bên này nện xuống. Lúc này, thiết huyết sát khí tạo thành số cái cự đại nằm đấm, đem những này rơi xuống thanh thạch sơn phong từng cái đánh bay ra ngoài, trong đó lại có mấy cái thanh thạch sơn phong tại sắp bị đánh bay ra ngoài kia một sát na, trong nháy mắt một trận biến ảo, vậy mà hóa thành núi đá ngưng tụ cự thú, né tránh thiết huyết sát khí một lần công kích, sau đó lện rơi vào nhân tộc trong trận doanh. Vẹn vẹn một nháy mắt, những này phảng phất sơn thạch biến hóa mà thành cự thú, rơi xuống một khắc này, thân thể khổng lồ liền đem một số nhân tộc chiến sĩ đạp vì một bãi thịt nát. Sơn yêu. Mặc Hà ánh mắt có chút ngưng tụ, những này hình thái khác nhau núi đá cự thú, rõ ràng là từng tôn sơn yêu. Từng cái chí ít đều mấy trăm mét hình thể, bởi vì nhân tộc trận doanh trong thời gian thật ngắn, liền tạo thành thương vong to lớn. Vạn vật có linh, trên lý luận tới nói, thế gian tồn tại hết thể đồ vật, mặc kệ là phi cầm tẩu thú, vẫn là sông núi cỏ cây, đều có thành tiểu yêu khả năng, nhưng là sông núi thành yêu, tuyệt đối xem như tương đối thưa thớt. Thiên địa thông sử một sách bên trong có ghi chép, tại nhân tộc vẫn là mông muội thời kỳ, từng có qua đem sơn yêu coi như là sơn thần sùng bái kinh lịch. Thẳng đến về sau nhân tộc đốt lên văn minh hỏa diễm về sau, mới dần dần nhận sơn yêu bản chất. Đương nhiên, tại cái kia trí tuệ cùng văn minh mông muội thời đại, là nhân tộc nhỏ yếu nhất thời kỳ, bị coi như thần linh đến sùng bái, tuyệt đối không chỉ sơn yêu này một loại. Cũng may loại này sùng bái vừa mới bắt đầu, liền gặp tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ truyền đạo, để nhân tộc có thể nhen nhóm văn minh chi hỏa, từ này đi đến không ngừng vươn lên con đường, không thể không nói là một chuyện may mắn. Sơn yêu thể hình khổng lồ, lực lớn vô cùng, cho dù là tại tràn ngập thiết huyết sát khí trong hoàn cảnh, không cách nào sử dụng yêu thuật, nhưng chỉ bằng vào thân thể cường độ, liền có thể tạo thành lực sát thương to lớn. Cũng may Sơn yêu hy hữu, rơi vào nhân tộc trận trong doanh trại cũng vẹn vẹn chỉ có 4 cái, tại bắt đầu phát huy lực sát thương trước tiên, liền lập tức có người tộc trận trong doanh trại cao thủ nên đón tiếp lấy, nhanh chóng đem 4 cái Sơn yêu chém giết. Thế nhưng là tại này thời gian ngắn ngủi bên trong, nhân tộc bên này trận hình không thể tránh khỏi xuất hiện một tia hỗn loạn, liền thừa dịp này một tia hỗn loạn, đối diện yêu tộc trận doanh liền lập tức phát khởi công kích, một nháy mắt giống như dòng lũ trút xuống, vô số yêu tộc hùng mãnh đánh sâu vào tới, chạy thời điểm thanh thế, liền để đại địa kịch liệt run rẩy lên. Giết. Nhân tộc bên này cũng nhanh chóng ổn định kia một tia hỗn loạn, huyết hồng sắc thiết huyết sát khí trực tiếp nên đón tiếp lấy, cuối cùng một tiếng chiến giống vang lên, còn như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng đất trời, danh chấn hoàn vũ. Ngắn ngắn một chút thời gian quan chiến, đứng tại đỡ trên tường Mạc Hà, sắc mặt liền càng ngày càng ngưng trọng. Nhân tộc đối thủ yêu tộc, trên chiến trường bày ra phương thức chiến đấu, cũng không phải là Mạc Hà trước đó tưởng tượng như thế dã man, vừa vặn trái ngược, yêu tộc cũng vô cùng có chương pháp, biết hẳn là từ lúc nào tiến công, cũng hiểu được như thế nào đối kháng nhân tộc thiết huyết sát khí, mặc dù làm không được nhân tộc quân đội dạng này kỷ luật nghiêm minh, nhưng cũng không có bất kỳ hỗn loạn. Mỗi một cái được thừa nhận yêu tộc, kỳ thật đều đã là mở ra linh trí tồn tại, cũng không phải là mông muội dã thú, bọn hắn cũng hiểu được suy nghĩ. Tu vi tương đối thấp yêu tộc, bản thân chỗ có được trí tuệ không mạnh, đầu não còn không phải rõ ràng như vậy, nhưng là tu vi tương đối cao yêu tộc, trí tuệ của bọn hắn không kém chút nào nhân tộc, thậm chí trong đó một chút lấy trí tuệ tăng trưởng yêu tộc, so với tuyệt đại đa số nhân tộc còn muốn thông minh. Một tiếng vang vọng đất trời chiến tiếng giống bên trong, kia giống như quần quận dòng lũ yêu tộc đại quân, trong đó ngã xuống thân ảnh lại cũng không nhiều, một tiếng này chiến giống tuyệt đại bộ phận uy lực bị yêu tộc đại quân ngoại vi tầng kia thanh yêu khí màu đen chặn lại. Liên tại sắc binh khí ngắn tương giao trong nháy mắt, chạy tại phía trước nhất những kia ngoại hình rất giống người tộc yêu quái, tại thời khắc này, thân thể bỗng nhiên ở giữa một trận biến hóa, cả đám đều hóa thành nguyên hình, biến thành mười mấy cái hình thái khác nhau, chừng hơn 100 mét cao to lớn manh thú, xông vào nhân tộc trận doanh. Ác Khôi, Bạch Nhật Vượng, Viêm Hổ, Huyền Âm Mãng, Nô. Nhìn xem những này đột nhiên hóa thành nguyên hình yêu quái, Mạc Hà lập tức đem thân ảnh của bọn hắn, chính mình tại trong điện tịch đọc được tri thức từng cái đối ứng. Những này yêu quái đều là trời sinh liền cường hoành yêu tộc, bọn chúng mỗi một cái đều có phổ thông yêu quái không có năng lực, có được huyết mạch giao phó cho huyết mạch thần thông. Cho dù tại thiết huyết sát khí bên trong, bọn hắn thi triển không ra bất kỳ yêu thuật, còn có bọn chúng bản thân chỗ có được thần thông, nhưng quang nương tựa theo thân thể khổng lồ, cùng trong thân thể ẩn chứa lực lượng, liền có thể xé mở trận hình năng lực. Ngay tại những này yêu quái hiện ra nguyên hình, chuẩn bị hung mãnh xé mở nhân tộc trận hình thời điểm, đồng dạng ở vào nhân tộc đệ nhất đạo phòng tuyến trước võ tướng trở lên cao thủ, cũng tất cả đều tại thời khắc này hóa thân thành từng cái cự nhân, thi triển binh gia bí thuật, tụ chúng. Tại dưới trướng có đầy đủ binh sĩ tình huống dưới, dù là một võ tướng, đủ khả năng phát huy ra sức chiến đấu, chính diện giao phong bên trong, đều đủ để vượt cấp mà chiến. Hiện tại thời khắc này, những này võ tướng lực lượng, liền bị phát huy vô cùng tinh tế, cùng những này hiện ra nguyên hình cự thú cận thân chiến đấu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà dù sao là trên chiến trường, cũng không phải là tại đơn đả độc đấu, yêu tộc đại quân đã ép đi qua, còn giống như là thủy triều, dù là những này võ tướng có thể đứng vững đầu sóng, nhưng cũng chống đỡ nhưng phía sau quần quận sóng lớn. Mạc Hà trông thấy, có hai cái trở nên to lớn võ tướng trên thân, một nháy mắt liền treo đầy mấy trăm con yêu tộc, sau đó trong khoảnh khắc liền bị quần quận thủy triều nuốt hết, tại chỗ thân tử đạo tiêu, người bên cạnh cũng căn bản không kịp cứu viện. Bên trên bầu trời hai đạo chiến kỳ, này hai tên võ tướng vẫn lạc trong nháy mắt, liền nhanh chóng trở thành nhạt biến mất, mà vào lúc này, chỗ cao nhất kia mặt đại biểu Hạ Huyền chiến kỳ, tản ra sáng chói hồng quang, đem toàn bộ chiến trường bao phủ, tại giữa hồng quang, tất cả nhân tộc tướng sĩ khí thế trên người bỗng nhiên ở giữa tăng lên một chút. Giết! Lại là một tiếng chấn thiên chiến tiếng giống, thanh âm vang lên đồng thời, trên không thiết huyết sắc khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh nhọn hình dáng của đao, đem cả nhân tộc trận doanh bao phủ. Sau đó chiến đao đẩy về phía trước tiến, giống như theo gió vượt sóng, trong nháy mắt đem màu xanh đen yêu tộc chiều cường từ đó xé mở, để yêu tộc thế công vì đó dừng một chút. Thấy cảnh này, Mạc Hà biết, là hiện tại đạo thứ nhất chiến tuyến thống soái Hạ Huyên xuất thủ. Mạc Hà từng tại Thương Châu gặp qua Hạ Huyên cùng bảng chiến kia một trạm, đối với Hạ Huyên thủ đoạn còn tính là quen thuộc. Trường đao phá vỡ yêu tộc xông tới quần quận chiều cường, ngay sau đó, huyết sắc trường đao tản ra, hóa thành từng đạo huyết sắc vòng tròn. Đem yêu tộc ra đại quân phân biệt vòng tại từng cái tròn trong vòng, sau đó phân biệt từng bước xâm chiếm. Đây là một loại Mạc Hà chưa từng gặp qua chiến pháp, hiệu quả phi thường không tệ, Rất nhanh, Mạc Hà liền gặp được một vòng tròn không ngừng nắm chặt, bị bao bao ở trong đó những yêu tộc kia, tất cả đều tại vòng tròn nắm chặt quá trình bên trong bị chém giết. Nhưng tương tự, cũng có một chút vòng tròn bị đánh vỡ, trong vòng yêu tộc vỡ ra, mà tạo thành vòng tròn những này nhân tộc binh sĩ, thì là chết thảm tại chỗ. Sau đó, chiến cuộc đang bay nhanh biến hóa, nhân tộc cùng yêu tộc thi triển thủ đoạn, chiến cuộc không ngừng ấm lên, tử thương số lượng cũng càng ngày càng nhiều, hai bên đều là không chút nào lui, tựa hồ dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, trận chiến tranh này cũng sẽ không đình chỉ. Mạc Hà cẩn thận nhìn xem phương xa đây hết thảy, nhìn xem trên chiến trường, thời gian dần trôi qua bị một tầng thi hải phủ kín, có nhân tộc bên này tướng sĩ thi hải, cũng có yêu tộc thi hải. Mạc Hà trong lòng đang nghĩ, hiện tại đang tiến hành trận chiến đấu này, thật chẳng lẽ phải chờ tới một phương triệt để tử quang, mới có thể đạt được cơ hội thở dốc sao? Thời gian chậm chậm trôi qua, màn đêm cũng rất nhanh giáng lâm, nhưng phía trước chiến cuộc lại là y nguyên kịch liệt, có đại lượng nhân tộc cùng yêu tộc chết trận, nhưng tựa hồ thay thế bọn hắn lực lượng cũng đã đến. Nhân tộc huyết liệt quan đạo thứ nhất phòng tuyến trước đó, chẳng biết lúc nào, cũng đã xuất hiện số lớn chiến sĩ, mà đối diện yêu tộc, cũng lại một lần nữa tụ tập được một mảnh màu xanh đen thủy triều. Giết! Lại xuất hiện một nhóm người tộc tướng sĩ, đối trong chiến trường, phát ra một tiếng chấn thiên chiến giống, sau đó vượt lên trước phát khởi một trận công kích, gia nhập vào trong cuộc chiến. Tại những này tướng sĩ gia nhập chiến cuộc đồng thời, Mạc Hà nhìn thấy nguyên vốn đã giao chiến thời gian rất lâu những này nhân tộc tướng sĩ, nhanh chóng thoát ly chiến trường, hướng về hậu phương triệt hồi. Nhìn đến nơi này, Mạc Hà đột nhiên đem ánh mắt thu hồi, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đạo thứ hai cửa ải bên trong những kia doanh địa, những này từ trên chiến trường triệt hạ đến không lâu thương binh, lúc này đều đã tại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Khả năng không lâu sau đó, chờ bọn hắn thương thế khôi phục, bọn hắn còn sẽ một lần nữa đạp trên chiến trường, mà mới vừa từ trên chiến trường triệt hạ tới những người này, cũng sẽ lại tới đây chỉnh đốn. Đạo trưởng, nay ngày đã không còn sớm, chúng ta trước tiên lui về đạo thứ ba cửa ải, đợi đến ngày mai, vẫn là do ta dẫn đầu các vị đến đây quan chiến. Màn đêm đã giáng lâm, chiến đấu phía trước còn không có dừng lại, nhưng là Mạc Hà bọn hắn hôm nay quan chiến, nhưng không kém là mấy có thể đã qua một đoạn thời gian. Chương 200, bãi săn. Từ đạo thứ hai cửa ải trở về trước đó, Mạc Hà may mắn thấy được những kia mới vừa từ trên chiến trường lui ra tới chiến sĩ, nhìn thấy những kia chiến sĩ thảm trạng, Mạc Hà càng thêm cảm nhận được cuộc chiến tranh này thảm liệt. Trên đường trở về, những kia mới từ trên chiến trường lui ra tới chiến sĩ, bộ dáng của bọn hắn một mực thật lâu tại Mạc Hà trong đầu xoay quanh, để Mạc Hà tại trên đường trở về lộ ra tương đối trầm mặc. Đạo trưởng là đang nghĩ vừa rồi trên chiến trường tình huống A. Mạc Hà không nói gì, nhưng là vị kia trăm người tiểu đội trưởng, lại cười đối với Mạc Hà mở miệng. Mạc Hà nghe vậy, có chút nhẹ gật đầu hồi đáp, hoàn toàn chính xác, trước khi tới, ta liền đã nghĩ tới tiền tuyến chiến trường sẽ rất khốc liệt, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, càng thêm cảm thấy rung động. Kỳ thật này không tính là gì, hiện tại loại này, mặc dù so trước kia chiến đấu càng thêm thảm liệt một chút, nhưng còn chưa tới thời khắc quan trọng nhất, yêu tộc hoàn toàn chính xác thế công rất mạnh, cơ hồ là không ngừng nghỉ thức công kích, nhưng bây giờ hai phe thống soái từ giao chiến đến nay, hết thể chỉ giao qua 3 lần tay. Yêu tộc đến tiếp sau lực lượng còn không có triệt để lên tới. Tên này trăm người tiểu đội trưởng nghe vậy, đối Mạc Hà nói. Mặc dù chỉ là một cái trăm người tiểu đội trưởng, nhưng là người tiểu đội trưởng này đối với thế cục trước mắt, hiển nhiên cũng có phân tích của mình. Nghe được hắn, lập tức đưa tới Mạc Hà hứng thú, luôn có bên trong gia anh hùng, đặc biệt là trong quân đội, dù là một người bình thường, tại chiến trường loại hoàn cảnh này, trưởng thành thuế biến tốc độ đều là thật nhanh, bởi vì hoàn cảnh sẽ buộc ngươi thật nhanh chạy về phía trước. Tốc độ không nhanh cũng không khỏi người. Hoàng chiêu pháp độ chi uy giảm xuống quá mức đột nhiên, mặc dù yêu tộc biết pháp độ chi uy rất xuống nguyên nhân cụ thể, nhưng bây giờ yêu tộc vẫn không có đem lực lượng lớn nhất để lên đến, một phương diện nguyên nhân có thể là ra ngoài cẩn thận, một mặt khác mục đích, yêu tộc hẳn là đang chèn ép huyết liệt quan chúng tướng sĩ khí. Người tiểu đội trưởng này tiếp tục nói với Mạc Hà. Trước kia mấy vạn năm tới nay, huyết liệt quan chúng tướng sĩ chiến sau khi chết đều có thể đạt được sắc phong, các tướng sĩ có can đảm dùng mệnh. Nhưng hôm nay hoàng triều khí vận hao tổn nghiêm trọng, các tướng sĩ sau khi chết được không sắc phong, hiện tại các tướng sĩ khí đã bị một chút ảnh hưởng, chờ đến thời gian càng ngày càng dài, chiến tử tướng sĩ càng ngày càng nhiều, như vậy sĩ khí tất nhiên sẽ một ngã lại ngã, quân đội chiến lực nhất định chịu ảnh hưởng. Người có dạng này nhận biết, ngày sau tối thiểu nhất có thể khi thượng tướng quân. Nhìn xem tên này trăm người tiểu đội trưởng, Mạc Hà hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương nói. Người tiểu đội trưởng này tu vi chỉ có vũ vệ cảnh giới sơ kỳ, tuổi chừng có chừng 30 tuổi, tư chất cũng không tính quá mức xuất chúng, kiến thức của hắn cũng không thể nói là có bao nhiêu xuất chúng. Tại Mạc Hà lại thấy được trên người hắn một cái điểm nhấp nháy, đó chính là hắn cân nhắc vấn đề góc độ, đã bắt đầu có cái nhìn đại cục, cái này phi thường bất phẳng rồi. Đạo trưởng khen ngợi, vậy liền mượn đường dài cắt ngôn, hy vọng ngày sau ta cũng có thể lên làm tướng quân. Người tiểu đội trưởng này nghe vậy cười ha ha một tiếng. Trên đường đi trò chuyện với nhau, chờ trở lại đạo thứ ba cửa ải bên trong lúc, thời gian đã không còn sớm, Điền Phong mang theo binh sĩ bắt đầu hướng về doanh địa tiến đến, Mạc Hà cũng muốn đi theo cùng nhau thời điểm ra đi, lại cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người mình, quay đầu đi vừa nhìn, phát hiện lại là Vân Linh phủ vị kia thuần dương cảnh giới dẫn đầu nữ tu. Nhìn thấy Mạc Hà ánh mắt về nhìn sang, tên kia nữ tu ánh mắt cũng không có rời, mà hơi hơi đối với Mạc Hà ra hiệu một chút, sau đó hướng về một bên đi đến. Nhìn thấy nữ tu ánh mắt, Mạc Hà hơi nghĩ nghĩ, sau đó đối Điển Phong bọn người lên tiếng chào, liền hướng về kia danh nữ tu phương hướng đi đến. Ngọc Hà phủ đạo quan Mạc Hà, thấy qua đạo hữu. Đi đến vị kia nữ tu bên người, Mạc Hà lập tức mở miệng nói ra. Kỳ thật lấy hắn âm thần cảnh giới tu vi, đối mặt một vị thuần dương cảnh giới nữ tu, dựa theo Mạc Hà trước kia thói quen, tất nhiên sẽ xưng được một tiếng tiền bối, nhưng hôm nay hắn là Ngọc Hà phủ người dẫn đầu, dù chỉ là một cái trên danh nghĩa người dẫn đầu, lại cũng không thể rơi xuống Ngọc Hà phủ mặt mũi. Vân Linh phủ Vân Linh tông Vân Tố, thấy qua đạo hữu. Vân Tố nhìn trước mắt Mạc Hà, cũng báo lên tên của mình. Không biết Vân Tố đạo hữu mời, có chuyện gì quan trọng? Tại lẫn nhau thông báo tính danh về sau, Mạc Hà trực tiếp mở miệng hỏi thăm đối phương, để cho mình tới mục đích. Đạo hữu là Ngọc Hà phủ người dẫn đầu, vừa tới đến huyết liệt quan, hẳn là còn không biết cái khác đạo hữu, trong đêm vừa vặn có mấy vị đạo hữu gặp nhau, muốn mời đạo hữu cùng nhau tiến đến, không biết đạo hữu ý như thế nào. Vân Tố cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Mạc Hà nghe vậy, nhanh chóng ở trong lòng suy tư, nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ muốn dẫn chính mình đi gặp cái khác một chút đến đây chi viện châu phủ người dẫn đầu, tại cửa ải bên trong, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên đi xem một chút cũng không sao. Mới đến, nếu như có thể nhìn một chút địa phương khác đồng đạo, đó là đương nhiên là chuyện tốt, làm phiền Vân Tố đạo hữu dẫn tiến đến rồi. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, lập tức liền đáp ứng xuống. Cái kia đạo bạn liền cùng ta cùng nhau tiến đến đi. Vân Tố nghe vậy nhẹ gật đầu, liền dẫn Mạc Hà hướng về một cái phương hướng đi đến. Hai người tới quan trong thẻ một nơi, sau đó đi vào trong một cái lều cỏ, bên trong ngồi mười mấy người, Mạc Hà liếc mắt qua, trong lòng lập tức run lên. Khá lắm, ở đây hơn 10 người, không ai tu vi thấp hơn thuần dương cảnh giới. Mạc Hà đã sớm biết, muốn tới gặp là những châu phủ khác người dẫn đầu, tu vi tuyệt đối không thể có thể nhỏ. Nhưng thật sự duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy thuần dương cao thủ, tâm tình vẫn còn có chút ba động. Nhìn thấy Vân Tố đi đến, ở đây những kia thuần dương cảnh giới cao thủ, nhao nhao đem ánh mắt dừng lại ở tiến vào lều vải Vân Tố cùng Mạc Hà trên thân hai người, nhất là khuôn mặt mới Mạc Hà, trong nháy mắt cảm giác mình bị hơn 10 đạo ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Vị này là Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ Mạc đạo hữu, hôm qua vừa mới đến huyết liệt quan, hôm nay trước đi quan chiến thời điểm vừa vặn đụng phải, liền mời Mạc đạo hữu cùng nhau tới trước. Vân Tố nhìn xem mọi người ở đây, đem Mạc Hà giới thiệu cho mọi người. Tại đám người con mắt dò xét phía dưới, Mạc Hà trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, sau đó đôi đám người túi người hành lễ, Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ Mạc Hà, gặp qua các vị đạo hữu. Tại hơn 10 vị thuần dương cảnh giới cao thủ ánh mắt nhìn chăm chú, Mạc Hà lúc này biểu hiện không ti không hố, cử chỉ hữu lễ, ít nhiều khiến mọi người vươn một tia hảo cảm. Về phần Mạc Hà tu vi, mọi người tại đây tâm niệm chuyển động ở giữa, từng cái trong lòng liền hiểu rõ. Dù sao Quỳnh Châu nguyên bản là cái dạng gì, mọi người trong lòng đều là có ít, một vị âm thần cảnh giới người dẫn đầu cũng là tình có thể hiểu. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Mạc Hà tuổi tác như vậy liền có âm thần cảnh giới tu vi, như vậy chờ Mạc Hà đến bọn hắn tuổi tác như vậy, nói không chừng thành tựu còn muốn tại bọn hắn phía trên. Tại lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Mạc Hà cũng tạm thời bị cái này vòng quan hệ tiếp nạp, dù sao hắn cũng là Ngọc Hà phủ người dẫn đầu, mặc dù tu vi để mọi người ở đây tạm thời nhìn không quá bên trên. Nhưng cũng không trở thành phát sinh loại kia nói lời ác độc chẳng diện. Yêu tộc bên kia thế công càng ngày càng mạnh, đêm qua gặp một cái thực lực rất mạnh yêu tộc, bản thể rất có thể là quỷ tiêu, hẳn là thông hiểu một chút thái hòa đạo pháp, thực lực có chút cường hãn, ta cùng Thiên Thủy, Kim Dương hai vị đạo hữu ba người liên thủ, đều không thể đem đối phương lưu lại, đáng tiếc thái nhất kiếm tông người hiện tại còn chưa xuất thủ. Đợi đến Mạc Hà cùng Vân Tố ngồi xuống về sau, trong lều vải mười mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, lại bắt đầu tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ta cũng tại một bên khác, ta cũng gặp phải mấy cái yêu tộc cao thủ, may mắn có Linh Lung Tiên môn cao thủ kịp thời xuất thủ tương trợ, tăng thêm tùy hành có một vị pháp gia cao thủ, ngược lại là tại chỗ chém giết một cái, đáng tiếc để còn lại mấy cái chạy trốn. Phía trước nói chuyện người kia vừa mới nói xong, lập tức liền có người nói tiếp. Hôm qua chúng ta đi địa phương, gặp một vị người mang thái dịch chuyển thừa yêu tộc, có một ít tùy hành đạo hữu chiến tử, cuối cùng cũng không có thể lưu lại cái kia yêu tộc. Mọi người tại trò chuyện với nhau, Mạc Hà thì là ngồi ở chỗ đó yên lặng nghe, đồng thời không ngừng sửa sang lấy đàm trong lời nói tin tức. Lần này huyết liệt quan tới người tu luyện kỳ thật cũng không ít, ngoại trừ các châu phủ người dẫn đầu bên ngoài, còn có một số hưởng ứng hoàng triều hiệu triệu tán tu, hoặc là môn phái nhỏ đệ tử. Như Mạc Hà trên người chiến bài vật như vậy phi thường có hạn, cho nên những người tu luyện này muốn phát huy tác dụng, liền có bọn hắn mặt khác chiến trường. Nhân tộc có lục đại đạo mạch truyền thừa, mà yêu tộc cũng tương tự có lục đại đạo mạch truyền thừa, lúc trước tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ truyền đạo, hoàn toàn là hữu giáo vô loại phương thức, cho nên mặc kệ là nhân tộc, yêu tộc vẫn là long tộc, tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ truyền thừa đều là tồn tại. Mà sau đó thành đạo Thái Hòa, truyền thừa của nàng tại yêu tộc cũng đã rời khỏi đại địa trời sinh linh tộc bên trong, tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ truyền thừa, tăng thêm Thái Hòa đạo tổ truyền thừa, liền là yêu tộc lục đại đạo mạch rồi. Những này đồng dạng có được cao thâm truyền thừa yêu tộc, bọn hắn số lượng không bằng phổ thông yêu tộc nhiều như vậy, nhưng tuyệt đối so phổ thông yêu tộc mạnh hơn, huyết mạch thiên phú càng tốt hơn. Trước đó Mạc Hà đã hiểu rõ đến, huyết liệt quan chiến tuyến kéo đến tương đối dài, mà này dài rằng giặc chiến tuyến bên trong khoảng cách chiến trường xa xôi mấy chỗ địa phương, liền là người tu luyện cùng yêu tộc cao thủ chiến trường. Tại dạng này trong chiến trường, người tu luyện cùng những yêu tộc kia cao thủ đều có thể buông tay được chân, đồng thời mỗi một lần giao chiến, chỉ muốn chém giết đối thủ. Hai bên đều có thể có rất lớn thu hoạch. Nếu như nói thực lực của ngươi đủ mạnh, như vậy tại chỗ này trên chiến trường, rất nhanh, liền có thể thu hoạch đến vượt quá tưởng tượng thu hoạch. Nói là chiến trường, đây là một loại tương đối tốt nghe phương thức, cũng có thể đem nó xưng là bãi săn, người săn yêu, yêu cũng thợ săn. Mạc Hà cùng Vân Tố đều là vừa tới đạt huyết liệt quan không lâu, hai người đều ngồi ở chỗ đó an tĩnh nghe, Vân Tố biết nội dung so với Mạc Hà nhiều hơn một chút, bất quá nàng cũng không có hảo quá nhiều. Dù sao cũng chỉ là vừa tới không lâu. Mạc đạo hữu, Vân Tố đạo hữu, hai vị nghe lâu như vậy, chắc hẳn sự tình đã hiểu rõ không sai biệt lắm, không biết nhưng có hứng thú đi mở mang kiến thức một chút yêu tộc cao thủ. Giao lưu không sai biệt lắm, một vị thuần dương cảnh giới cao thủ xoay đầu lại, nhìn xem Mạc Hà cùng Vân Tố hai người hỏi. Mạc Hà cảm giác được, đối phương lúc nói chuyện, ánh mắt trên người mình dừng lại thời gian tương đối lâu, tất lại tu vi của mình tương đối thấp, muốn đi mở mang một chút, sợ là có chút nguy hiểm. Đa tạ đạo hữu hảo ý, bất quá tự mình biết mình, tại hạ tu vi thấp, mặc dù rất muốn đi mở mang một chút, nhưng... Mạc Hà không có để ý ánh mắt của đối phương, trực tiếp đứng dậy ôm quyền nói. Chương 201, đêm săn. Mạc Hà vừa nói ra khỏi miệng, trong lều vải những này thuần dương cảnh giới cao thủ, từng cái nhìn về phía Mạc Hà trong ánh mắt, lập tức đều mang tới một chút ý cười. Không có người chế giễu Mạc Hà, trái ngược tất cả mọi người cảm thấy vô cùng lý giải, một vị âm thần cảnh giới người tu luyện. Tại huyết liệt quan chỗ như vậy, vẫn là cẩn thận là hơn, có thể đối với mình có rõ ràng nhận biết người, mới có thể sống được càng lâu. Nói thực ra, Mạc Hà cũng rất muốn đi mở mang một chút dạng này một chỗ bãi săn, nhưng cũng tiếc thật sự là thực lực không đủ. Vừa rồi mấy vị thuần dương dương cảnh giới người tu luyện trò chuyện thời điểm, Mạc Hà nghe được có thuần dương cảnh giới cao thủ đều chết trận, vậy mình một cái âm thần cảnh giới tu sĩ, nghĩ góp cái này náo nhiệt, sợ là có chút quá nguy hiểm. Ha ha, đạo hữu không cần phải lo lắng. Tối nay tiến về bãi săn sẽ có linh lung tiên môn cao nhân dẫn đầu, chúng ta đều sẽ tham gia, như chỉ là muốn đi mở mang kiến thức một chút, cái kia đêm thật là cơ hội tốt nhất rồi. Vừa rồi chúng ta nói chuyện, nhưng có thể để đạo bạn có chút hiểu lầm, chiến đấu này bên trong, mặc dù có thuần dương cảnh giới yêu tộc, nhưng là âm thần cảnh giới yêu tộc cũng là có. Vừa rồi vị kia mở miệng hỏi thăm thuần dương cảnh giới tu sĩ, cười đối với Mạc Hà tinh tế giải thích. Nghe được giải thích của hắn, Mạc Hà cùng bên người Vân Tố giờ mới hiểu được. Hóa ra yêu tộc cùng nhân tộc cao thủ giao phong, cũng không phải là chỉ có thuần dương cảnh giới trở lên cao thủ, càng nhiều nhưng thật ra là âm thần cảnh giới. Cũng đúng, nếu như đều là thuần dương cảnh giới trở lên cao thủ giao phong, kia hoàng triều hà tất hiệu triệu tán tu cao thủ đến nhân tộc tiền tuyến. Nghe xong đối phương giải thích, Mạc Hà ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một bên một vị khác thuần dương cảnh giới cao thủ cũng mở miệng đối Mạc Hà nói ra, đạo hữu, cẩn thận chặt chẽ là chuyện tốt, nhưng đã đi tới huyết liệt quan, sớm muộn là muốn tham chiến. Con đường tu luyện, một số thời khắc còn cần tiến bộ dũng mãnh. Đa tạ Kim Dương đạo hữu chỉ điểm, đã như vậy, tiến đến trên đường, còn xin mấy vị có thể chăm sóc một chút. Mạc Hà đối một vị khác trùng dương cao thủ gật đầu nói. Lời mới vừa nói vị này Kim Dương đạo trưởng, là ở đây nhiều như vậy thuần dương cảnh giới tu sĩ bên trong, ít có tán tu cao thủ, vừa mới nghe được Mạc Hà giới thiệu chính mình lúc, chỉ nói mình là một vị đạo quan, cũng không có nói tới tông môn của mình, cho hắn biết Mạc Hà cũng là một vị tán tu. Cùng là tán tu, Kim Dương đạo trưởng cũng không để ý mở miệng nhắc nhở một chút. Có linh lung tiên môn cao thủ, tăng thêm bên người nhiều như vậy thuần dương cảnh giới cao thủ, tăng thêm chính Mạc Hà cũng không phải một quả hờ mềm, đánh không lại thuần dương cảnh giới cao thủ, nhưng là muốn qua mấy chiêu, Mạc Hà cảm thấy mình vẫn có thể làm được, kia không ngại liền đi xem một chút, dù sao đi tới nhân tộc tiền tuyến, sớm muộn cũng cần trải qua những này. Mạc Hà quyết định đi xem một chút, một bên Vân Tố tự nhiên là không cần phải nói, bản thân liền là thuần dương cảnh giới cao thủ, nàng nguyên bản là muốn đi. Trong lều vải đám người lại trò chuyện trong chốc lát, đêm đã càng ngày càng sâu, khoảng cách hừng đông cũng không có bao nhiêu thời gian, lúc này, lều vải lại một lần nữa bị sốc lên, ba vị nữ tu đi đến. Nhìn thấy ba vị này nữ tu tiến đến, tất cả mọi người ở đây lập tức đứng dậy, Mạc Hà cũng đồng dạng đứng lên, ba vị này nữ tu, liền là linh lung tiên môn cao thủ, trên người các nàng phục sức đã biểu lộ điểm này. Mạc Hà quan sát tỉ mỉ lên trước mắt ba tên nữ tu, làm thái tố đạo mạch hai đại tiên môn, linh lung tiên môn lại không chút nào so Kính Diệu tiên tông kém, Kính Diệu tiên tông ngoại trừ bản thân truyền thừa tu luyện bên ngoài, phổ biến nhất làm người biết, là bọn hắn luyện chế kính loại pháp khí, mà linh lung tiên môn nhất làm cho mọi người nói chuyện say sưa, lại là linh lung tiên môn nữ tu. Đây là bởi vì linh lung tiên môn, là một cái hoàn toàn chỉ lấy nữ tính tông môn, toàn bộ tu luyện giới chỉ lấy nữ tính tông môn, ngoại trừ linh lung tiên môn bên ngoài, cũng chỉ có Thái Âm tiên cung rồi. Nhãn ba hạng đầu linh lung tiên môn cao thủ, tu vi đều đạt đến thuần dương cảnh giới, mà lại tại Mạc Hà cảm giác bên trong, ba vị này linh lung tiên môn cao thủ, tuyệt đối so ở đây tất cả mọi người mạnh. Mà lại so sánh ở đây những này thuần dương cảnh giới cao thủ, trên người của các nàng tựa hồ có một loại khí thế không tên, để Mạc Hà cảm thấy rất mạnh uy hiếp. Đi xử lý một ít chuyện, để các vị đạo hữu đợi lâu, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đi vào trong lều vải, ba tên linh lung tiên môn cao thủ cũng không có kéo dài, dẫn đầu vị kia trực tiếp mở miệng nói ra. Cũng không có chờ bao lâu, đã ba vị đạo hữu đến, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát. Một vị thuần dương cảnh giới cao thủ nghe vậy, liền mở miệng cười nói. Đám người đi ra lều vải, Mạc Hà cũng cùng tại mọi người sau lưng, đi tới bên ngoài lều, lúc này, từ chung quanh cái khác mấy cái trong lều vải, lần lượt đi ra một số người, gia nhập vào cùng một chỗ ra ngoài trong đội ngũ. Những người này tu vi cơ hồ đều tại âm thần cảnh giới, tu vi tương đối cao, đạt đến âm thần cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách thuần dương cảnh giới cũng chỉ còn lại có lâm môn một cước, tu là thấp nhất, cũng kém không nhiều tu vi cùng Mạc Hà tương tự. Nhìn thấy những người này gia nhập, Mạc Hà trong lòng lại an tâm một điểm. Có nhiều như vậy âm thần cảnh giới cao thủ gia nhập, chắc hẳn trước đó vị kia thuần dương cảnh giới cao thủ giới thiệu tình huống, cùng sự thật sẽ không có cái gì xuất nhập. Một đám người yên lặng rời đi đạo thứ ba cửa ải, đi ra đại khái 10 dặm về sau, ba tên linh lung tiên môn nữ tu dừng bước. Liên từ nơi này tách ra đi, các vị đạo hữu xin chớ chống cự. Một vị linh lung tiên môn nữ tu mở miệng nói, theo nàng vừa mới nói xong, ba tên linh lung tiên môn nữ tu đỉnh đầu đồng thời đã nổi lên một đoàn bạch quang, ở đây tất cả mọi người bao phủ lại. Sau đó quang mang chớp động ở giữa, bạch quang một hóa thành ba, phân biệt hướng này ba phương hướng mà đi. Mạc Hà chỉ cảm thấy bản thân vào một khắc này thoáng có chút choáng váng, thân thể bị một cỗ nhu hòa lực lượng mang theo, hai bên cảnh vật thật nhanh từ trước mắt mình lướt qua, cả người đang nhanh chóng di động. Ngắn ngủi số cái hô hấp về sau, Mạc Hà cảm giác chính mình ngừng lại, cảnh vật chung quanh đã triệt để thay đổi. Linh lung tiên môn truyền thừa tiên bảo, Ngọc linh lung tiên môn Ngọc linh lung đột pháp. Mạc Hà ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Chỉ còn lại một vị linh lung tiên môn cao thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương đỉnh đầu nổi lơ lửng trùng sáng. Vừa rồi linh lung tiên môn tên này nữ tu thi triển thủ đoạn, là linh lung tiên môn tiếng tăm lừng lẫy đột pháp, cũng là linh lung tiên môn độc hữu đột pháp. Môn này đột pháp vô cùng kỳ lạ, cần kết hợp linh lung tiên môn truyền thừa tiên bảo Ngọc linh lung mới có thể thi triển, trong thiên hạ chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, nhưng hiệu quả cũng vô cùng mạnh, tại dẫn người cùng một chỗ phi độn tình huống dưới, còn có thể cam đoan tốc độ, liền đủ để chứng minh môn này độn pháp ưu tú. Quay đầu nhìn xem người bên cạnh, hiện tại chỉ còn lại có vừa rồi khoảng 1/3, bất quá trong đám người, Mạc Hà lại thấy được Vân Tố. Liền là chỗ này. Mạc Hà trái phải quan sát thời điểm, vị kia linh lung tiên môn cao thủ thì là thả ra thần thức, sau đó mở miệng nhẹ nói. Vừa mới nói xong, đỉnh đầu nàng Ngọc linh lung lần nữa tản mát ra quang mang, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ, quang mang lóe lên, Mạc Hà liền lại thể hội một lần vừa mới cảm giác. Bất quá lần này thời gian rất ngắn, trong một nhịp hít thở, Mạc Hà lại lần nữa ngừng lại, còn đến không kịp thấy rõ chung quanh tình cảnh, Mạc Hà liền cảm giác được một cỗ yêu khí, nương theo lấy một luồng kình phong đánh tới. Bành! Một tiếng va chạm vang lên, kia cô đánh tới kình phong, bị một đạo bạch sắc quang mang ngăn trở. Mà trải qua này thời gian ngắn ngủi, Mạc Hà mấy người cũng hoàn toàn thấy rõ chung quanh tình cảnh. Đây là một chỗ địa thế tương đối khoáng đạt khu vực, chung quanh ánh mắt vô cùng khoáng đạt, bất quá trên mặt đất lại là mấp mô. Có không ít chiến đấu qua vết tích. Tại mọi người phía trước, đứng đấy một đám ăn mặc có chút cổ quái thân ảnh, mỗi một cái đều là hình người, nhưng là trên người bọn họ nồng đậm yêu khí, lại biểu lộ thân phận của bọn hắn. Mặc Hà bọn người xuất hiện, đối diện những yêu tộc này liền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền phát khởi công kích. Đạo thứ nhất công kích bị Linh Lung Tiên môn nữ tu chặn, bao quát Mạc Hà ở bên trong tất cả mọi người cũng phản ứng lại, tất cả đều lấy ra chính mình pháp khí, nhìn xem đối diện những yêu tộc này, cũng đồng dạng phát khởi công kích. Mạc Hà trong tay cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng, nhìn xem đối diện những yêu tộc này, trong lòng suy nghĩ vận chuyển như điện. Đối diện những yêu tộc này số lượng, so với nhân tộc bên này phải kém một chút, mà lại tu vi không có Mạc Hà tưởng tượng khủng bố như vậy, trong đó chỉ có 4 cái thuần dương cảnh giới yêu tộc. Còn lại còn có 7-8 cái âm thần cảnh giới tu sĩ yêu tộc. Chỉ bằng vào nhân số đi lên nói, khẳng định là nhân tộc bên này tu sĩ chiếm cư ưu thế, loại tình huống này, ngược lại là có thể buông tay một trận chiến. Trong lòng nghĩ như vậy, đã có một yêu tộc tiếp cận đến Mạc Hà bên người, bất quá tại cùng Mạc Hà đưa trước tay trước đó, liền bị một tên khác âm thần cảnh giới tu sĩ nhân tộc ngăn cản. Đạo hữu, ngươi có hợp lực chém giết này yêu, đoạt được thu hoạch, ngươi ta cắt lấy một nửa. Tên kia nhân tộc âm thần cảnh giới tu sĩ một bên ngăn lại tên này yêu tu, đồng thời thanh âm của hắn tại Mạc Hà vang lên bên tai. Tốt. Mạc Hà gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng xuống, cùng yêu tộc người tu luyện chiến đấu, không cần nói cái gì quy củ, đi lên trực tiếp đánh liền xong việc. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng ném ra, đồng thời bấm pháp quyết, trước người ngưng tụ từng cây châm mưa, như mưa rơi hướng về kia tên yêu tu vào tới, trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Tên này yêu tu tu vi đại khái tương đương với nhân tộc người tu luyện âm thần trung kỳ, điều khiển một cái sừng châu pháp khí, một phát vào tay, Mạc Hà liền lập tức cảm giác được thực lực đối phương không kém. Chính mình ném ra Mạc Ngọc Trúc Trượng, cùng tên này yêu tu pháp khí va chạm, vậy mà không có chiếm được chút tiện nghi nào, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Đưa tay tiếp được phản bắn trở về Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà trên thân linh lực vận chuyển, Trúc Trượng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo dây leo từ mặt đất toát ra, hướng về kia tên yêu tu trên thân quấn quanh mà đi. Có Mạc Hà gia nhập, tăng thêm tên này âm thần cảnh giới tu sĩ, tên này yêu tu mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở hai người vây công dưới, đống chốc liền đã rơi vào hạ phong. Mạc Hà vừa cùng tên này âm thần cảnh giới tu sĩ đối kháng trước mắt tên này yêu tu, một vừa chú ý lấy tình huống chung quanh, hắn lo lắng có người nào yêu tu giải quyết chính mình đối thủ, sẽ đột nhiên chạy đến đánh lén, hoặc là trong tối có thể sẽ cất giấu cái nào đó giỏi về ẩn tàng yêu tu, sẽ đột nhiên phát động công kích. Yêu tộc mặc dù bản thể đủ loại, nhưng là số lượng nhiều nhất liền là các loại động vật thành yêu, bọn hắn đi săn bản năng, là khắc họa tại huyết mạch bên trong. Tại vừa rồi nghe mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Hà đã hiểu rõ đến, tại trong lúc giao thủ, trước che giấu, sau đó tùy thời đánh lén, đây đã là yêu tộc thường dùng mánh khóe, cho nên không thể không phòng. Chương 202, Thôn Thiết Thú. Gia hỏa này bản thể đến cùng là cái gì, như thế da dày thịt béo. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng lần nữa đập nện đến trước mắt yêu tu trên thân. Phát ra một tiếng vang nặng nề, tên kia yêu tộc đau đến nhếch miệng, nhưng Mạc Hà nhưng trong lòng có chút buồn bực rồi. Mạc Hà cùng vị kia hắn kẻ không quen biết tộc âm thần cảnh giới tu sĩ hai người đồng thời đối chiến một yêu tộc, mặc dù phân tâm quan sát đến chung quanh, nhưng Mạc Hà động tác trên tay nhưng không có nhận ảnh hưởng gì. Tên này yêu tộc lực phòng ngự thật sự là có chút mạnh hơn phân, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, khoảng cách tấn thăng làm pháp bảo, cũng chỉ còn lại có cách xa một bước, nhưng đánh tại trên người của đối phương có thể tạo thành tổn thương lại vô cùng có hạn. Một bên tên kia tu sĩ nhân tộc cũng là đồng dạng, trong tay hắn pháp khí cũng không có đối với tên này yêu tộc tạo thành chí mạng thương hại. Cũng may trước mắt tên này yêu tộc chỉ là phòng ngự tương đối mạnh, thủ đoạn công kích cũng không phải là lợi hại như vậy. Y theo tình huống trước mắt, hắn tại hai người vây công dưới bại vong là chuyện sớm hay muộn. Mạc Hà một mực tại phân tâm chú ý đến tình huống chung quanh, cách bọn họ bên này gần đây một chỗ chiến trường cũng là hai tên nhân tộc tu sĩ đang vây công một tu sĩ yêu tộc, trước mắt đã lấy được ưu thế tuyệt đối, tựa hồ lập tức liền muốn kết thúc chiến đấu rồi. Ngay tại lúc này, Mạc Hà thần thức bắt được một sợi mịt mờ yêu khí, đang hướng về trốn chiến trường kia tới gần. Quả nhiên có trốn ở trong tối yêu tộc. Mạc Hà hơi suy nghĩ, lập tức dùng thần thức truyền âm bên kia đang tại chiến đấu hai tên tu sĩ nhân tộc. Hai vị đạo hữu cẩn thận, có trốn ở trong tối yêu tộc chuẩn bị đánh lén các ngươi. Tiếp được Mạc Hà truyền âm, hai vị kia tu sĩ nhân tộc trong lòng tất cả giật mình. Lập tức đem lực chú ý bỏ vào chung quanh, trốn ở trong tối vừa mới chuẩn bị đánh lén yêu tộc phát giác được phản ứng của hai người, không chút do dự, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, tựa như một tia chớp màu đen, trực tiếp hướng về kia hai tên tu sĩ nhân tộc đánh tới. Hai tên tu sĩ nhân tộc trải qua Mạc Hà nhắc nhở, kỳ thật đã có phòng bị, nhưng là tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, nhanh để bọn hắn căn bản đến không kịp trốn tránh. Bóng đen lướt qua, một âm thần cảnh giới cao thủ, thân thể trực tiếp bị xé thành hai nửa, mà một tên khác tu sĩ nhân tộc phản ứng mau một chút, chỉ là trên cánh tay lưu lại một cái vết thương. Giống. Nguyên bản bị hai tên tu sĩ nhân tộc đè lên đánh tên kia yêu tu, giờ khác này cũng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hướng về còn lại tên kia âm thần cảnh giới tu sĩ đánh tới. Đạo hữu cứu ta. Còn lại tên kia âm thần cảnh giới cao thủ thấy cảnh này, thần sắc lập tức trở nên có chút bối rối, một bên kiệt lực ngăn trở, một bên phát ra một tiếng kêu cứu. Tại hắn phát ra kêu cứu thời điểm, vừa rồi khởi xướng đánh lén đạo hắc ảnh kia lại một lần nữa xuất hiện, hóa thành một tia chớp màu đen, chuẩn bị lấy đi tên này âm thần cảnh giới cao thủ tính mệnh. Chỉ bất quá lần này hắn thất bại, một đạo kiếm quang xuất hiện, mang theo lạnh lẽo hàn ý, đâm rách cái này hắc ám bầu trời đêm, trực tiếp ngăn ở trước người hắn. Đinh. Hai đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, ngay sau đó một đạo thân mặc bạch y thân ảnh xuất hiện, trực tiếp ngăn cản đạo hắc ảnh kia. Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu. Mạc Hà nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân mặc bạch y thân ảnh, trong lòng có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút thoải mái. Trốn ở trong tối tùy thời đánh lén, loại này yêu tộc thường dùng mánh khóe, chính mình dạng này người mới đều biết, huống chi là những này đã cùng yêu tộc nhiều lần chiến đấu người tu luyện, bọn hắn đương nhiên sẽ có phòng bị, tên này Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu. Hẳn là chuyên môn đối phó trong tối yêu tu người. Tu vi của hắn cũng là âm thần cảnh giới, nhưng là kiếm tu lấy lực công kích tăng trưởng, bất kỳ cái gì một âm thần cảnh giới kiếm tu, đều không thiếu khuyết hướng thuần dương cảnh giới tu sĩ rút kiếm dũng khí, đồng dạng bọn hắn cũng có thực lực như vậy. Mắt thấy chính mình thoát được một mạng, vừa rồi bên kia âm thần cảnh giới tu sĩ còn không có buông lỏng một hơi, ngay tại mới vừa rồi bị bọn hắn đè lên đánh tên kia yêu tu thủ hạ trở nên hiểm tượng hoàn sinh, nguyên bản hai cá nhân tài năng ngăn chặn một yêu tu. Hiện tại chỉ còn lại hắn một cái, chàng diện lập tức điều quay lại. Mạc Hà chú ý tới một màn này, tâm niệm chuyển động ở giữa, Mạc Hà đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt vóng ánh thiên hà thủy, đối với lên trước mắt tên này da dày thịt béo yêu tộc vọt tới. Vừa rồi gánh Mạc Hà hai người công kích tên này yêu tu, tại đối mặt Mạc Hà thiên hà thủy thời điểm, loại kia thuộc về thú loại cảm giác, để hắn cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, không còn dám giống vừa rồi như thế tùy ý đón đỡ. Đáng tiếc tại Mạc Hà hai người vây công dưới, hắn căn bản là không có cách trốn tránh, mắt thấy một giọt thiên hà thủy tới gần, tên này yêu tu nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lập tức tản ra nồng đậm hắc quang, cho người ta một loại phi thường nặng nề cứng cỏi cảm giác. Kia một giọt phóng ánh thiên hà thủy, tại trên người đối phương hắc quang ngăn cản dưới, vậy mà thật sự bị ngăn cản lại, giọt nước thể tích trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Mà ở trong quá trình này, Mạc Hà hai người nó công kích của hắn, rơi xuống trước mắt tên này yêu tu trên thân. Căn bản ngay cả trên người đối phương tầng kia hắc quang đều không đột phá nổi. Yêu quái này bản thể đến cùng là cái gì, này phòng ngự cũng quá mạnh đi. Tên này yêu tu trên thân xuất hiện hắc quang, hiển nhiên liền là đối phương huyết mạch thần thông, nhưng là cường đại như thế lực phòng ngự, vẫn là để Mạc Hà giật nảy cả mình. Bất quá, tên này yêu tu trên người hắc quang cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, khi hắc quang dập tắt một sát na, Mạc Hà trong tay lần nữa bắn ra một giọt vóng ánh thiên hà thủy, đồng thời trong nháy mắt lấn người mà lên. Tay cũng thành kiếm chỉ, trực chỉ tên này yêu tu mi tâm. Thật vất vả chống cự lại Mạc Hà một giọt thiên hà thủy, ngay sau đó lại là một giọt thiên hà thủy đến, lần này hiển nhiên không có dễ ngăn cản như vậy ở. Lập tức, tên này yêu tu cũng là quyết định thật nhanh, lựa chọn hiện ra chính mình nguyên hình, để ngăn cản một giọt này thiên hà thủy. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn là hình người yêu tu, thân thể nhanh chóng bành trướng, đồng thời thân thể nhanh chóng nhuyễn động, hóa thành một chỉ toàn thân màu đen, hiện ra như kim loại quang trạch. Bề ngoài có chút giống yêu, nhưng là tứ chi phi thường ngắn, rất giống loài bò sát sinh vật cổ quái, thân thể khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ. Kia một giọt phóng ánh thiên hà thủy, rơi xuống trên người của nó, phá vỡ trên người nó tầng kia kiên cố như kim loại vỏ đen, nhưng đối với nó tạo thành tổn thương lại tương đối có hạn. Đây chính là thân thể khổng lồ chỗ tốt, dài 1 mét vết thương, tại trên người một người đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng ở những kia thân thể khổng lồ cự thú trên thân, lại chỉ là không có ý nghĩa. Thôn thiết thú. Nhìn thấy yêu tu nguyên hình, Mạc Hà lập tức nhận ra cái này yêu quái thân phận. Tương tự như, đủ thấp, nuốt quặng sắt làm thức ăn, thích ở núi lửa phụ cận, bị đen mà cứng cỏi, xương mạnh mà sắc bén, lấy phòng ngự lấy xương. Bỏ bốn. Ồ. Hiện ra nguyên hình yêu tu kêu một tiếng, thanh âm hình như có chút thống khổ, cũng rất giống như ngưu tiếng kêu. Đây là nó bị kêu một giọt thiên hà chi thủy thương tổn tới, mặc dù thiên hà thủy chỉ là nho nhỏ một giọt, nhưng trong đó ẩn chứa tinh thần chi lực tại một khắc cuối cùng bộc phát. Phát huy được uy lực, là trên người nó lưu lại đường kính ước chừng 1 mét vết thương, chỉ là vết thương này cũng không phải là sâu như vậy, nhưng cũng thật có chút đau nhức. Bất quá tên này yêu tu thanh âm rất nhanh liền im bặt mà dừng, bởi vì Mạc Hà thân ảnh, đã xuất hiện ở nó cái chán trước đó, hai tay cũng vì kiếm chỉ, mang theo một đạo tử quang, thật nhanh điểm tới trên trán của nó. Thần thông, tinh quang thần thủy. Này một chỉ điểm ra, tinh quang thần thủy lực lượng thuận theo Mạc Hà đầu ngón tay, tiến vào yêu tu cái trán, để nó tiếp đi xuống tất cả chuẩn bị muốn làm động tác tất cả đều dừng lại. Yêu tu to lớn trong hai mắt, đồng nhiên ở giữa sáng lên một đạo tử quang, sau đó, thân thể của hắn ầm vang ở giữa ngã xuống đất, đột nhiên liền đã mất đi sinh tức. Này, đạo hữu hảo thủ đoạn. Cùng Mạc Hà cùng một chỗ đối phó tên này yêu tu tên kia âm thần cảnh giới cao thủ, nhìn thấy ầm vang ngã xuống đất thôn thiết thú, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi, sau đó đối Mạc Hà mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới, một cái tu vi còn không bằng chính mình tu sĩ trẻ tuổi, lại có đáng sợ như vậy thủ đoạn, một chỉ điểm ra, lấy ra giày thịt béo mà lấy xương thôn thiết thú, liền ầm vang ngã xuống đất. Mạc Hà chậm rãi thu tay về, quay đầu nhìn đối phương một chút, điêu trùng tiểu kỹ, tài mọn, mà thôi, đạo hữu quá khen. Chúng ta vẫn là trước đi giúp vị kia đạo hữu đi. Nói, Mạc Hà xoay người sang chỗ khác, hướng về một bên khác, cái kia đã nhanh muốn chống đỡ không nổi âm thần cảnh giới tu sĩ mà đi, cùng Mạc Hà cùng nhau tên tu sĩ này nhìn một chút trên mặt đất thôn thiết thú thi thể, sau đó lại nhìn một chút người bên kia tộc tu sĩ, cũng trước xoay người đi bên kia. Mặt khác bên kia đã sắp không chống đỡ nổi nữa tu sĩ nhân tộc, trong lòng nguyên vốn đã có chút tuyệt vọng, hắn hiện tại đã sử xuất tất cả vô liếng, bao quát chính mình tiểu thần thông. Nhưng vẫn như cũ giải không được chính mình tình thế nguy hiểm. Mắt thấy đối diện yêu tộc thi triển ra huyết mạch thần thông, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái nhàn nhạt manh thu đầu lâu hư ảnh, sau đó phát ra giống to một tiếng, trong lòng của hắn triệt để tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, một đạo hào quang màu xanh đen đột nhiên ở giữa phá không mà đến, mang theo một cổ lực lượng cường đại, hung hăng đập vào tên kia yêu tu cái hót. Tên này yêu tu nhưng không có thôn thiết thú cường đại như vậy lực phòng ngự, tại hào quang màu xanh đen nện vào hắn cái hót một nháy mắt. Vẫn là hình người hắn, trong nháy mắt liền trực tiếp bị nện bay ra ngoài, mặc dù không có tại chỗ chết, nhưng cũng tổn thương không nhẹ, ngược lại ở nơi đó thần trí đều có chút không rõ. Mạc Hà một kích thành công, trong lòng ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng tên này yêu tu có thể bảo vệ tốt một kích này, thật không nghĩ đến bông chốc liền đánh bại đối phương. Mặc dù đem tên này yêu tu đánh bại, nhưng bây giờ cũng không phải thư giãn thời điểm, lần nữa đem Mạc Ngọc Trúc Trượng chiêu tới trong tay, Mạc Hà thể nội linh lực vận chuyển. Đối ngã xuống đất không dậy nổi yêu tu, lại là hung hăng một kích, lần này, tên kia yêu tu đầu lâu trực tiếp bị Mạc Ngọc Trúc Trượng đánh nát, thân thể một trận vặn vẹo về sau hóa thành nguyên hình. Một vũng lớn huyết dịch chảy ra, để chung quanh lập tức nhiều một cỗ mùi máu tanh, để không ít ở chung quanh chiến đấu người hoặc là yêu, chú ý tới tình huống bên này. Người không sai. Một cái băng lanh thanh âm vang lên, Mạc Hà quay đầu vừa nhìn, liền thấy tên kia thân mặc bạch y kiếm tu, trong tay dẫn theo một bộ yêu thú thi thể, chậm rãi hướng về chính mình đi tới. Cái kia yêu thú thi thể xem ra cũng không lớn, là người bình thường thân thể lớn nhỏ, nhưng Mạc Hà lại cũng không dám xem nhẹ, tuyệt đại đa số thời điểm, yêu tộc bản thể càng khổng lồ, đại biểu cho yêu tộc bản thân thực lực càng mạnh. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, một chút hơi đặc biệt chủng tộc, huyết mạch của bọn hắn có thể sẽ phương pháp trái ngược, thông qua bản thể lớn nhỏ, không thể phán đoán bọn hắn thực lực. Tạ ơn. Mạc Hà nhìn xem tên kia áo trăng kiếm tu, đột nhiên cười cười mở miệng nói ra. Chương 203, Nghiệt Xúc. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, mặt đối với người khác khích lệ, đại đa số người đều sẽ khiêm tốn một chút, Mạc Hà bình thường cũng là như thế, nhưng đối mặt vị này áo trắng kiếm tu khích lệ, Mạc Hà cũng không có như thế, mà chỉ là thản nhiên nói một tiếng tạ. Tên kia áo trắng kiếm tu nhíu lông mày, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Mạc Hà, sau đó không tiếp tục mở miệng, chỉ là dứt khoát quay người mà đi. Đa tạ đạo hữu cứu rút. Chẳng lẽ vị này kiếm tu rời đi? Bị Mạc Hà cứu vị kia tu sĩ lập tức mở miệng nói cảm tạ. Đạo hưu quả nhiên thực lực bất phàm. Không có chờ Mạc Hà mở miệng, sau lưng hắn mang một vị khác âm thần cảnh giới tu sĩ thanh âm lại vang lên, hắn lúc đầu cũng nghĩ theo tới hỗ trợ, đáng tiếc còn không có đợi hắn xuất thủ, chiến đấu liền đã kết thúc. Mạc Hà mỉm cười hướng bọn hắn gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn phía chung quanh, giờ khắc này ở chung quanh địa phương khác, từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên, kia là cái khác tu sĩ nhân tộc cùng yêu tu đang tại chiến đấu. Mà thanh âm vang dội nhất mấy chỗ, thì là mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ nơi giao thủ. Mạc Hà đang chuẩn bị đi giúp những người khác, bất quá đúng lúc này, bên hai tiếng oanh minh đột nhiên đình chỉ, không đợi Mạc Hà thả ra thần thức đi dò xét tra tới cùng là chuyện gì xảy ra, trước mắt hắn lưu quang lóe lên, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là vị kia linh lung tiên môn nữ tu. Đối phương vừa xuất hiện, Mạc Hà liền cảm giác được vị này nữ tu ánh mắt rơi xuống trên người mình, đang cẩn thận quan sát chính mình. Loại này xem kỹ ánh mắt, để Mạc Hà cảm giác có chút khó chịu, đối phương phảng phất là đang nhìn cái gì hi hữu sự vật, trong ánh mắt đều là hiếm lạ chi sắc. Bất quá Mạc Hà không có khó chịu quá lâu, bởi vì rất nhanh, những cái khác nhân tộc tu sĩ cũng đều đi tới, kiểm lại một chút nhân số, Mạc Hà phát hiện hết thảy thiếu đi 2 cái, tăng thêm vừa rồi chết đi cái kia, chẳng khác nào tổng cộng chết mất 3 cái, trong đó còn có mấy người thụ một chút tổn thương. Chờ những tu sĩ này đều đi tới về sau, Mạc Hà phát hiện mấy vị thuần dương cảnh giới tu sĩ, cũng đều giống như là nhận thức lại chính mình, cũng dùng như thế ánh mắt nhìn chính mình. Yêu tộc đã rút lui, các ngươi có thể đi thu thập một chút chiến lợi phẩm, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Thấy tất cả mọi người đến đây, Linh Lung Tiên môn vị kia nữ tu liền mở miệng nói ra, cùng Mạc Hà cùng nhau 2 vị tu sĩ, đều đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà. Ban đầu vị kia âm thần cảnh giới tu sĩ, cùng Mạc Hà cùng một chỗ đối phó bản thể là thôn thiết thu yêu tộc lúc, 2 người liền đã nói xong, chiến lợi phẩm các lấy một nửa, cái này không có chuyện gì để nói, một vị khác âm thần cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn là bị Mạc Hà cứu, cái kia yêu tộc, trên lý luận tới nói, là thuộc về Mạc Hà một người chiến lợi phẩm. Mạc Hà nhìn đối phương một chút, cũng không có khách khí cái gì, trực tiếp đi ra phía trước, đem cái kia yêu tộc thi thể thu vào, về phần thôn thiết thú thi thể, thì là vị kia âm thần cảnh giới tu sĩ tạm thời thu lại, đợi đến sau khi trở về lại phân. Giống như Mạc Hà có thu hoạch tu sĩ cũng không nhiều, mà lại tại có một vị Linh Lung Tiên môn đệ tử chăm sóc tình huống dưới, vẫn phải chết 3 tên âm thần cảnh giới tu sĩ, cho nên tối nay đêm săn cũng không tính nhiều thành công. Đám người trở lại đạo thứ 3 cửa ải thời điểm, khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, sau đó rất nhanh liền ai đi đường ấy, trước đó cùng Mạc Hà thấy qua mấy vị kia thuần dương cảnh giới cao thủ đi đến Mạc Hà bên người, một người trong đó hơi mở miệng cười nói. Mạc đạo hưu không hổ là Ngọc Hà phủ người dẫn đầu, thủ đoạn quả nhiên bất phàm, tối nay làm không tệ. Mỗi ngày trong đêm, chúng ta cũng sẽ ở này tiểu tụ, đạo hưu nếu là nhàn hạ, có thể thường đến, dù là không tham gia đêm săn, chúng ta cũng có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Đa tạ đạo hưu, quý giá như vậy giao lưu cơ hội, tại hạ cầu còn không được. Mạc Hà cười gật gật đầu. Trước đó hắn là bị Vân Tố mời đi theo, chủ nếu là bởi vì hắn Ngọc Hà phủ người dẫn đầu thân phận, mà lần này, lại là thực lực bản thân được công nhận, gia nhập một cái thuần dương cảnh giới cao thủ vòng quan hệ, đây chính là thực lực bản thân chỗ tốt. Tại những này thuần dương cảnh giới trong cao thủ, Vân Tố đối với Mạc Hà thực lực là kinh ngạc nhất, tối nay là nàng mời Mạc Hà cùng đi đến, nhưng hoàn toàn không ngờ đến, Mạc Hà sẽ có thực lực như vậy, vậy mà có thể tại lần thứ nhất đêm săn bên trong có chỗ thu hoạch. Vân Châu là một cái tương đối an nhàn địa phương, Vân Linh Tông cũng không phải một cái rất am hiểu chiến đấu tông môn, Vân Linh Tông cùng Thường Châu 2 cái am hiểu tạo thuyền tông môn có chút tương tự, am hiểu là luyện chế pháp y, tông môn mặc dù không hoàn toàn là nữ tu, nhưng nhìn Vân Tố cái này thuần dương cảnh giới nữ tu liền biết, này cái tông môn nữ tu tỷ lệ cũng là tương đối cao. Bởi vì không am hiểu chiến đấu, nhưng lại có thành thạo một nghề, Vân Linh Tông thường xuyên sẽ giao tốt một chút thực lực tương đối mạnh cao thủ, nhất là Mạc Hà dạng này tán tu. Cho nên tại trước khi đi, Vân Tố cùng Mạc Hà ngược lại là giao lưu tương đối nhiều, cũng không có che giấu mục đích của mình. Có thể tới Mạc Hà trở lại doanh địa thời điểm, trời đã sáng, Điền Phong mang theo còn lại một nửa tướng sĩ, đang chuẩn bị tiến về đạo thứ 2 cửa ải, mang lấy bọn hắn quan chiến, Mạc Hà liền lựa chọn hôm nay lưu tại trong doanh địa, đêm qua thu hoạch, vừa vặn cần thời gian sửa sang một chút. Ngồi tại trướng đồng của mình bên trong, Mạc Hà trước mặt trưng bày mấy cái túi chữ vật, trong đó có 2 cái túi chữ vật. Bên trong đựng là kia 2 cái tu sĩ yêu tộc thi thể. Những này cũng không phải những kia phổ thông yêu tộc, mà là huyết mạch phi phàm yêu tộc, bọn chúng thi thể cũng là giá trị phi phàm, cũng tỉ như nói thôn thiết thú bì cùng cốt, đều là luyện chế pháp khí cực kỳ tốt vật liệu, đặc biệt là thôn thiết thú bì, lực phòng ngự vô cùng kinh người, dùng để luyện chế pháp ý, tuyệt đối là lại thích hợp cực kỳ. Xem ra rút cái thời gian, phải đi bái phỏng một chút Vân Tố đạo hữu, nhìn xem có thể hay không mời nàng. Hoặc là sau lưng nàng Vân Linh Tông hỗ trợ luyện chế mấy món pháp ý ý. Mạc Hà đối với thôn thiết thú bỉ, đã nghĩ kỹ, nên xử lý như thế nào. Liên quan tới thôn thiết thú thứ ở trên thân, hôm qua tại chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm, Mạc Hà cuối cùng cầm đi hơn phân nửa, mặc dù vừa mới bắt đầu nói là 2 người cắt lấy một nửa, nhưng cuối cùng chém giết thôn thiết thú, chủ yếu vẫn là Mạc Hà xuất lực, đối với mình nên được đồ vật, Mạc Hà cũng không có chối từ. Liên vẹn vẹn 2 cái này trong túi chữ vật đồ vật. Liên đối với Mạc Hà không nhỏ trợ giúp, mà còn lại mấy cái túi chữ vật, liền để Mạc Hà trong lòng có chút lửa nóng. Yêu tộc yêu tu, cùng nhân tộc đồng dạng, trên người bọn họ cũng có chữ vật pháp khí, nhân tộc pháp khí chứa đồ chủ yếu là túi chữ vật, còn có cái khác các loại chữ vật pháp khí, không là phi thường thấy nhiều. Mà yêu tộc bên này, trên cơ bản tất cả đều dùng chính là túi chữ vật, không có hao tâm tổn trí luyện chế cái khác pháp khí chứa đồ, chủ yếu bởi vì luyện chế túi chữ vật vật liệu, bao, kia, bị loại hình đồ vật. Yêu tộc thu hoạch vô cùng tùy tiện. Mạc Hà cầm lấy trên bàn một cái túi lượng đồ, thần thức dò vào cấm chế trong đó, cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó rất nhanh liền mở ra túi chữ vật. Mặc dù biết chính mình có thể sẽ có thu hoạch không nhỏ, nhưng Mạc Hà nhìn thấy đồ vật bên trong thời điểm, vẫn là bị thu hoạch của mình giật nảy mình. Túi lượng đồ này đến từ thôn Thiết Thu Yêu Tu, cùng Mạc Hà từng tại Vạn Giang ở bên trong lấy được những tu sĩ loài người kia sau khi chết lưu lại túi chữ vật khác biệt. Túi lượng đồ này bên trong, số lượng nhiều nhất, liền là trồng chất như sơn các loại kim loại linh tài. Thôn Thiết Thu thích cắn sắt, cái này sắt không chỉ có là phổ thông sắt thường, thay thế chỉ là tất cả kim loại linh tài, càng chân quý kim loại linh tài, đối với thôn Thiết Thu tới nói liền càng có chỗ tốt, có thể làm cho lực phòng ngự của hắn trở nên càng mạnh. Tại này đống kim loại linh tài bên trong, trong đó còn có mấy khối đạt đến bảo tài trình độ, không kém hơn Mạc Hà luyện chế Mạc Ngọc Trúc Trượng Mạc Ngọc Huyền Trúc. Ngoại trừ số lượng chiếm đại đa số kim loại linh tài bên ngoài, các loại linh thảo linh quả số lượng cũng không ít, đan dược và pháp khí, phù lục loại hình đồ vật cũng có một chút, nhưng những vật này không quá giống yêu tộc phong cách, hẳn là đối phương từ chỗ nào vị tu sĩ nhân tộc trên thân cướp đoạt. Chờ đến sau khi trở về, Thanh Mai Quan xây dựng thêm kế hoạch không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Nhìn xem túi đựng đồ này bên trong đồ vật, Mạc Hà trong lòng lập tức nghĩ đến. Thanh Mai Quan xây dựng thêm, Mạc Hà tại xây dựng thêm không lâu sau đó, liền bỏ lại xuống dưới, ngoại trừ bản thân hắn tại trận pháp phía trên tạo nghệ còn có khiếm khuyết bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất là các loại linh tài khiếm khuyết, hiện tại có túi đựng đồ này bên trong đồ vật, xây dựng thêm Thanh Mai Quan linh tài, liền không sai biệt lắm đầy đủ rồi. Mạc Hà chú ý tới, tại túi đựng đồ này bên trong, còn đặt vào mấy cái kiểu dáng cùng nhân tộc khác biệt ngọc giản. Lập tức để Mạc Hà hai mắt sáng lên. Tài nguyên thu hoạch cố nhiên để Mạc Hà cao hứng, nhưng so sánh dưới, tri thức thu hoạch, thì càng thêm để Mạc Hà hưng phấn. Đem mấy cái kia ngọc giản lấy ra ngoài, Mạc Hà trước không có không kịp chờ đợi đi xem, mà là cẩn thận quan sát trên đó có hay không thiết trí cái gì cấm pháp. Yêu tộc ngọc giản, cảm giác không thể đem nó xưng là ngọc giản, ngoại hình của nó càng giống là một mảnh mai rùa, chỉ là tác dụng cùng ngọc giản không sai biệt lắm. Tại xác nhận vượt qua mặt không có cấm pháp về sau, Mạc Hà đem thần thức đầu nhập trong đó, lập tức thấy được trong ngọc giản ghi lại nội dung, sau đó Mạc Hà liền ngu người. Đây là yêu tộc văn tự sao? Trong ngọc giản nội dung, Mạc Hà căn bản xem không hiểu, bên trong văn tự Mạc Hà không biết phải hình dung như thế nào, tóm lại nhìn thấy dạng này văn tự, Mạc Hà thần niệm thu hồi, trong óc lại không có để lại liên quan tới này văn tự nửa chút ấn tượng, vô cùng thần kỳ. Xem ra phải tìm cơ hội thỉnh giáo một chút, những ngọc giản này nên như thế nào đọc? Trong lúc nhất thời đọc không hiểu mấy cái này ngọc giản nội dung, Mạc Hà cũng không có để ý, hắn tin tưởng mình đọc không hiểu, hẳn là có người có thể đọc hiểu, cho nên tạm thời đem nó đặt ở một bên. Mạc Hà cầm lên mặt khác một cái túi lượng đồ, đây là về sau bị hắn chém giết cái kia yêu tộc trên người, cái này yêu tộc trên người túi chữ vật không chỉ một, Mạc Hà cầm lấy túi lượng đồ này bên trong, số lượng nhiều nhất cũng là các loại linh tài, đương nhiên không có nhiều như vậy kim loại linh tài, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều yêu thú da lông. Tại túi đựng đồ này bên trong, Mạc Hà lại thu hoạch mấy cái ngọc giản, bất quá lần này, lại có hai cái ngọc giản là nhân tộc, ngoại trừ những này bên ngoài, túi đựng đồ này bên trong không có cái gì để Mạc Hà ngạc nhiên rồi. Mà trên bàn còn thừa lại một cái túi đựng đồ, khi Mạc Hà mở ra thời điểm, Mạc Hà nguyên vốn không tệ tâm tình, nhưng trong nháy mắt do tinh truyền âm, bóp trong tay túi chữ vật tay cũng không nhịn được hơi có chút run rẩy. Mạc Hà trên mặt thần sắc một trận biến hóa, trong hai mắt toát ra hàn quang, cuối cùng Mạc Hà cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Nghiên xúc. Chương 204, Pháp bảo, Mạc Ngọc Trúc Trượng. Mạc Hà trong tay túi chữ vật này bên trong, cũng không có hắn trong tưởng tượng linh tài, hoặc là những thu hoạch khác, trong tay hắn túi chữ vật này, bên trong chứa lấy đồ vật, là nhân tộc thi cốt. Túi chữ vật này bên trong, có hơn 1.000 bộ nhân tộc thi cốt, nhưng những hải cốt này trên thân tàn tạ giáp trụ, còn có bọn hắn bên cạnh những kia tàn tạ binh khí, đều biểu lộ thân phận của bọn hắn. Kia là trên chiến trường người chết trận tộc tướng sĩ thi cốt. Huyết liệt quan chiến trường, đối với người chết trận tộc tướng sĩ thi hài, đều là tận khả năng thu hồi lại, nhưng là thường thường đang đánh quét chiến trường thời điểm, rất nhiều nhân tộc tướng sĩ thi cốt, căn bản không có biện pháp thu hồi lại. Đặc biệt là khi nhân tộc bên này chiến đấu rơi vào hạ phong, vậy lại càng không có quét dọn chiến trường cơ hội. Người săn yêu, yêu cũng thợ săn, đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, yêu quái huyết nhục nội đan, thậm chí xương cốt của bọn nó ra lông, cũng là có thể tăng tiến tu vi tư lương. Đồng dạng đối với yêu tộc tới nói, nhân tộc huyết nhục linh hồn cũng là bọn hắn tốt nhất tư bổ phẩm. Trên chiến trường chiến tử tướng sĩ, khi còn sống tối thiểu đều có tu luyện thần binh võ đạo cơ sở, khí huyết sung túc, đối với yêu tộc không khác linh đan diệu dược, này một túi chữ vật nhân tộc tướng sĩ thi hài, chỉ sợ đối với cái kia yêu tộc tới nói, là hắn chân quý tài nguyên tu luyện. Mạc Hà đem trên bàn túi chữ vật thu lại, cầm trong tay trang có nhân tộc thi hài túi chữ vật, quay người đi bên ngoài. huyết liệt quan có chuyên môn mai táng chết đi tướng sĩ thi hài địa phương, cũng có chuyên môn phụ trách xử lý những này tướng sĩ thi hài người, Mạc Hà đem túi chữ vật này giao cho bọn hắn xử lý. Đợi đến trở về sau, Mạc Hà ngồi trong lều vải, vừa rồi túi đựng đồ kia bên trong nhân tộc tướng sĩ thi hài, để hắn lại một lần nữa rõ ràng nhận thức đến, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, xung đột là không thể điều hòa, cuối cùng chỉ có thể có một cái người thắng. Tư duy phát tán ở giữa, Mạc Hà lại nghĩ tới đêm qua vừa mới trải qua đêm săn, tựa hồ nhân tộc cùng yêu tộc đều vô cùng có ăn ý, tại huyết liệt quan tiền tuyến tiến hành dạng này lẫn nhau đi săn, lẫn nhau đều là thợ săn, cũng đồng dạng đều là con mồi. Mạc Hà cảm thấy, này không chỉ là một loại đi săn, đó là một loại giao phong, đồng dạng cũng là một loại đả kích. Hai bên tham gia đêm săn, đều là âm thần cảnh giới trở lên lực lượng, ngày sau, những người này tu vi rất có thể lần nữa đề cao, thậm chí trong bọn họ có người sẽ thành tựu nguyên thần chân tiên. Sớm đem những này người khô rơi, vậy thì đồng nghĩa với nói là tại sớm xóa bỏ về sau có khả năng sẽ là nguyên thần chân tiên người kế tục. Bất quá, nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn tương đúng, khả năng này có loại mục đích này tình huống dưới, yêu tộc cùng nhân tộc vẫn như cũ rất có an ý tiến hành đêm săn, khả năng cũng là bởi vì tại loại này đi săn bên trong, những kia càng có thể thích ứng người hoặc là yêu, liền có thể thu được phát triển nhanh hơn. Tựa như Mạc Hà thu hoạch lần này, vẹn vẹn chém giết hai tên yêu tu, đạt được chỗ tốt, đã đầy đủ Mạc Hà tiêu hóa một đoạn thời gian. Tư duy phát tán nghĩ một hồi, Mạc Hà rất nhanh thu liễm tâm thần, không suy nghĩ thêm những vấn đề này, bắt đầu tiếp tục sửa sang lại mấy cái trong túi chứa vật đồ vật, đem những kia đối với mình bây giờ vật hữu dụng đều lựa đi ra, đem tạm thời không dùng được đồ vật cũng phân loại. Đem tất cả mọi thứ thu thập xong về sau, Mạc Hà trước mặt chỉ còn lại có một khối màu xanh đen ngọc thạch, có một người lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên chảy xuôi cũng không thấy được quan mang, tính chất vô cùng trong suốt, còn có chút tản ra một chút hàn ý. Không nghĩ tới vậy mà lại đạt được vật này. Nhìn trước mắt màu xanh đen ngọc thạch, Mạc Hà trên mặt lộ ra tiếu dung. Khối này màu xanh đen ngọc thạch, tên là Huyền Thủy Mạc Ngọc, cũng là một loại bảo tài, mà trọng yếu nhất chính là, loại này huyền băng Mạc Ngọc chỗ nơi đản sinh, thường thường dễ dàng mọc ra Mạc Ngọc huyền trúc, cho nên hai loại bảo tài ở giữa tính chất vô cùng tiếp cận, Huyền Thủy Mạc Ngọc cùng Mạc Ngọc huyền trúc, hai loại bảo tài có thể rất dễ dàng dung luyện cùng một chỗ. Mạc Hà Mạc Ngọc trúc trượng khoảng cách pháp bảo chỉ còn lại có cách xa một bước, chín đạo linh cấm ở giữa, lẫn nhau đã sinh ra một loại liên hệ, kém liền là sau cùng lâm môn một cước, khối này Huyền Thủy Mạc Ngọc xuất hiện, để Mạc Hà cảm thấy, là thời điểm để Mạc Ngọc trúc trượng tấn thăng trở thành pháp bảo rồi. Bất quá tại cửa ải bên trong, nơi này lại không quá phù hợp. Bởi vì nồng đậm thiết huyết sát khí nguyên nhân, quan trong thẻ thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh, Mạc Hà trên thân mặc dù có chiến bài, có thể để cho hắn không bị ảnh hưởng hoàn thành quá trình này. Nhưng nếu là bởi vì chung quanh thiết huyết sát khí duyên cớ, để Mạc Ngọc trúc trượng tấn thăng trở thành pháp bảo xảy ra vấn đề gì, cũng có chút không tốt lắm, cho nên vẫn là tận lực phòng ngừa một cái đi. Mạc Hà một mực chờ đến ban đêm, Điền Phong mang theo còn lại một nửa tiến về quan chiến các tướng sĩ trở về, Mạc Hà lúc này mới chào hỏi một tiếng, quay người rời đi doanh địa. Từ doanh rời đi về sau, trải qua một chút kiểm tra, Mạc Hà mới rời khỏi đạo thứ ba cửa ải, sau đó rời đi cửa ải bên ngoài ước chừng hơn 100 dặm chỗ. Tìm được một chỗ nơi thích hợp, linh khí coi như tương đối nồng đậm. Xuất ra chính mình Mạc Ngọc trúc trượng, còn có khối kia Huyền Thủy Mạc Ngọc, Mạc Hà ở chung quanh bày ra cấm pháp, sau đó liền bắt đầu đem Huyền Thủy Mạc Ngọc dung nhập vào Mạc Ngọc trúc trượng bên trong. Huyền Thủy Mạc Ngọc làm bảo tài, nó bản thân tính chất tại chưa dung luyện tình huống dưới kỳ thật cũng không mạnh, bất quá loại tài liệu này, không thể dùng hỏa tan phương pháp, như vậy sẽ đem vật liệu triệt để phá đi. Mạc Hà xuất hiện trước mặt một đoàn nước đoàn, trước tiên đem Mạc Ngọc trúc trượng đầu nhập trong đó. Sau đó tại Mạc Hà trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm, bắt đầu ở Huyền Thủy Mạc Ngọc mặt ngoài, nhẹ nhàng dùng lưỡi kiếm phá cỏ. Chưa dung luyện Huyền Thủy Mạc Ngọc, căn bản ngăn cản không nổi linh kiếm lưỡi kiếm, tại chói thai phá cỏ thanh bên trong, mặt ngoài lập tức bị cạo xuống một tầng bột phấn, sau đó tại Mạc Hà điều khiển ở dưới, đưa vào đến nước đoàn bên trong. Những này bột phấn vừa tiến vào nước đoàn, liền tự nhiên mà vậy bám vào tính chất rất gần Mạc Ngọc trúc trượng mặt ngoài, để Mạc Ngọc trúc trượng mặt ngoài loại kia như ngọc tính chất trở nên càng xinh đẹp hơn. Mạc Hà không ngừng dùng lưỡi kiếm đi phá cỏ, trước mặt hắn Huyền Thủy Mạc Ngọc, thể tích cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, ở vào nước đoàn bên trong Mạc Ngọc trúc trượng, mặt ngoài cũng không ngừng chảy lấy quan mang. Cuối cùng, tại ước chừng sau một canh giờ, cả khối Huyền Thủy Mạc Ngọc cuối cùng bị Mạc Hà toàn bộ biến thành bột phấn, dung nhập vào nước đoàn bên trong Mạc Ngọc trúc trượng bên trong. Mạc Hà đem trong tay linh kiếm thu hồi, sau đó hai tay bấm pháp quyết, điều khiển trước mắt nước đoàn, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tại nước đoàn xoay tròn quá trình bên trong, ở vào nước đoàn bên trong Mạc Ngọc trúc trượng, lại đang chịu đựng một loại đặc thù gen đúc, để Huyền Thủy Mạc Ngọc triệt để dung nhập vào Mạc Ngọc trúc trượng bên trong. Rất nhanh, xoay tròn nước đoàn thể tích trở nên càng ngày càng nhỏ, thật giống như dung nhập vào mặc ngọc trúc trượng bên trong. Đợi đến bao vây lấy mặc ngọc trúc trượng tất cả dòng nước toàn bộ biến mất thời điểm, trước mắt mặc ngọc trúc trượng đột nhiên tách ra quang mang mãnh liệt. Ngay tại lúc này, Mạc Hà trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, vung ra một đạo linh lực, đem trước mắt mặc ngọc trúc trượng bao khỏa nhập, hai tay ngưng tụ đạo đạo phù văn, đánh vào mặc ngọc trúc trượng bên trong. Đối với mặc ngọc trúc trượng tấn thăng pháp bảo một bước cuối cùng, Mạc Hà trong lòng cũng sớm đã tính trước, giờ khắc này ở hắn thao túng phía dưới, mặc ngọc trúc trượng bên trong chín đạo linh cấm bắt đầu lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Chín đạo linh cấm lẫn nhau dung hợp, so với Mạc Hà trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, căn bản không mất hắn bao lớn công phu, từng đạo linh cấm liền bắt đầu lẫn nhau dung hợp, hướng về bảo cấm thuế biến. Rất nhanh, Mạc Hà liền thấy trước mắt mặc ngọc trúc trượng sáng bóng mang trở nên càng ngày càng mạnh, nếu như không phải hắn sớm ở chung quanh bày ra cấm pháp, kia chỉ sợ lúc này mặc ngọc trúc trượng tấn thăng động tĩnh đã bị người đã nhận ra. Quang mang mãnh liệt tựa hồ đạt tới một cái điểm tới hạn. Tại đột phá cái này điểm tới hạn về sau, Mạc Hà cảm giác được chung quanh thủy mộc nhị khí biến đến mức dị thường sinh động, đồng thời một cỗ sinh cơ chi lực hướng về chung quanh phát ra mở, Mạc Hà bên người có cây, trong nháy mắt này cất cao vài thước. Vẹn vẹn một nháy mắt, quang mang thắng cực mà suy, Mạc Hà trước mặt mặc ngọc trúc trượng, chín đạo linh cấm hoàn toàn dung hợp, lột sắc thành một đạo bảo cấm, thành công tấn thăng thành pháp bảo. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Này nhờ vào Mạc Hà đang tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng thời điểm, ban đầu liền có minh sát phương hướng, mỗi một đạo linh cấm tế luyện, Mạc Hà trong lòng đều cân nhắc phi thường rõ ràng, lại thêm vừa rồi huyền thủy Mạc Ngọc, để Mạc Ngọc Trúc Trượng bản thân tính chất lại tăng lên rất nhiều, dung nạp một đạo bảo cấm dễ như trở bàn tay, cho nên toàn bộ tấn thăng quá trình mới sẽ thuận lợi như vậy. Nắm chặt trước mặt Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà bàn tay tiếp xúc kia một sát na, liền rõ ràng cảm thấy Mạc Ngọc Trúc Trượng khác biệt, nguyên bản ẩn chứa một tia sinh cơ chi lực trở nên càng thêm cường đại, nắm trong tay, liền có thể cảm giác được sinh cơ chi lực phản hồi. Tay cầm trúc trượng, trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, Mạc Hà chung quanh mặt đất cấp tốc phát sinh biến hóa, cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong khoảnh khắc, chung quanh liền tạo thành một mảnh nhỏ rừng rậm. Pháp bảo chi uy, quả nhiên không là linh khí có thể so sánh được. Hơi thử một chút trong tay pháp bảo uy năng, Mạc Hà trong lòng vạn phần hài lòng. Chín đạo linh cấm Mạc Ngọc trúc trượng, cùng một đạo bảo cấm Mạc Ngọc trúc trượng, giữa hai cái này khác biệt hoàn toàn liền là mấy lần chênh lệch, này là linh khí cùng pháp bảo ở giữa to lớn hơn câu. Nắm tay bên trong Mạc Ngọc trúc trượng, cảm ứng đến Mạc Ngọc trúc trượng truyền đến cái chủng loại kia sinh cơ chi lực phản hồi, Mạc Hà đột nhiên lòng có cảm giác, linh lực trong cơ thể bắt đầu cấp tốc vận chuyển, ý thức chìm vào thức hải bên trong quan tường đồ, lại hóa thành vô biên trong thủy vực một viên đại thụ che trời. Lần này, Mạc Hà cũng không có loại kia mãnh liệt sinh trưởng dục vọng, chỉ là một cái cây thân phận, yên lặng trải nghiệm lấy một loại đồng bộ sinh cơ. Dưới tàng cây bộ rễ cùng vô biên thủy vực chỗ giao giới, nguyên bản từng tia từng sợi sinh cơ chi lực bắt đầu không ngừng lớn mạnh, càng thêm nồng đậm sinh cơ chi lực lan tràn đến Mạc Hà trên thân, cũng đồng dạng khuyết tán đến vô biên trong thủy vực. Thật lâu, khi Mạc Hà ý thức một lần nữa thoát ly quan tưởng đồ một khắc này, hắn khí tức trên thân bỗng nhiên ở giữa biến đổi, sau đó rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nhưng trong nháy mắt đó tiết lộ khí tức, so với Mạc Hà nguyên bản khí tức lại mạnh mẽ hơn không ít. Không nghĩ tới Mạc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng làm pháp bảo phản hồi về sinh cơ chi lực, vậy mà để cho ta tu vi cũng thu được đột phá, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chậm rãi mở hai mắt ra, Mạc Hà túi đầu nhìn thoáng qua trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Chương 205, lòng người lưu động. Người tu luyện tế luyện pháp khí, lúc bắt đầu tương đối dễ dàng, nhưng càng về sau liền sẽ càng ngày càng khó. Một món pháp bảo hoàn chỉnh tế luyện chi pháp, trong đó chỗ tốn hao tâm huyết, kia thật là không đủ vi ngoại nhân nói. Bất quá khi pháp bảo tế luyện thành công một khắc này, mang đến hồi báo, cũng đầy đủ xứng với chỗ tốn hao tâm huyết. Mạc Hà nguyên bản khoảng cách âm thần cảnh giới trung kỳ mặc dù đã tiếp cận, nhưng là dựa theo hắn bình thường tốc độ tu luyện, chỉ sợ còn phải một đoạn thời gian, mới có thể chân chính đạt tới cảnh giới này, nhưng là Mạc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng làm pháp bảo mang đến phản hồi, lại làm cho Mạc Hà trực tiếp vượt qua trong khoảng thời gian này, đạt đến âm thần cảnh giới trung kỳ, đồng thời hắn đối với sinh chi đạo lĩnh ngộ, cũng càng lên hơn một tầng bậc thang. Trở lại đạo thứ ba cửa ải về sau, Mạc Hà liền bắt đầu củng cố tu vi của mình, đồng thời quen thuộc lên tấn thăng trở thành pháp bảo Mạc Ngọc Trúc Trượng biến hóa. Mà bởi vì Mạc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng thành pháp bảo, trong đó kia một đạo bảo cấm, tựa hồ cũng chạm vào Mạc Hà trong thức hải tiên thiên bất diệt linh quang, đạo thứ hai tiên thiên thần cấm hình thành, kia một đoàn không ngừng lưu chuyển lên phù văn, số lượng rõ ràng trở nên càng nhiều, mơ hồ đã có một tầng cấm chế hình dáng, khoảng cách chân chính hình thành, chỉ sợ cũng không dùng đến quá lâu thời gian. Mạc Hà tại củng cố tự thân tu vi, Ngọc Hà phủ tướng sĩ đến huyết liệt quan, ngắn ngủi thời gian thích ứng rất nhanh liền kết thúc, bắt đầu gánh chịu một chút nhiệm vụ. Mạc Hà làm một cái trên danh nghĩa người dẫn đầu, Điền Phong nhưng cũng mỗi ngày đều sẽ hướng Mạc Hà xin chỉ thị một ít chuyện. Đến huyết liệt quan ngày thứ 5, Mạc Hà cùng Ngọc Hà phủ tướng sĩ, cuối cùng cần đổi chỗ khác, bọn hắn muốn đi trước đạo thứ 2 cửa ải, tùy thời chuẩn bị trên chiến trường. Đạo trưởng, nghe nói, Hoang Châu Lương Bình phủ 10 vạn tướng sĩ, bây giờ đã chỉ còn lại không đủ 3 vạn, ngươi nói ta Ngọc Hà phủ 5 vạn tướng sĩ, lên chiến trường về sau, cuối cùng, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sẽ có bao nhiêu? Lại từ đạo thứ 3 cửa ải tiến về đạo thứ 2 cửa ải trên đường, Điền Phong tại Mạc Hà bên cạnh nhỏ giọng nói. Mạc Hà nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua đối phương thần sắc, nhưng không có từ Điền Phong trên mặt nhìn thấy một chút sợ hãi biểu lộ, ngược lại có một cỗ chiến ý, tựa hồ hắn nói ra câu nói này, cũng không phải là bởi vì lo lắng, chỉ là trong lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Chiến trường thế cục, tướng quân muốn so ta hiểu, nếu thật là lên chiến trường, này 5 vạn tướng sĩ có thể hay không mạng sống, kỳ thật mấu chốt đều ở trên người của ngươi. Mạc Hà không có từ đối phương trong thần sắc nhìn ra cái gì, nhưng hắn vẫn là như vậy nói. Làm người tu luyện, loại này trên chiến trường xông pha chiến đấu sự tình, thật không phải là hắn am hiểu, dù là trên người có chiến bài, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Mạc Hà cũng không sẽ trực tiếp bước vào đến chính diện trong chiến trường. Một cái âm thần cảnh giới tu sĩ, tại dạng này bên trong chiến trường, chỗ có thể phát huy ra lực lượng, thật sự là quá nhỏ. Đạo trưởng nói đúng lắm, kỳ thật ta cũng không phải là lo lắng những này các tướng sĩ trên chiến trường về không được. Dám đến huyết liệt quan, tự nhiên trong lòng sớm đã có chiến tử chuẩn bị, chỉ là, sau đó không có sắp phong, đến minh thổ về sau, các tướng sĩ còn phải chịu khổ a. Điền Phong nghe được Mạc Hà, trên mặt biểu lộ trở nên xa suốt một chút nói. Tựa như Hoang Châu Lương Bình phủ những kia tướng sĩ, đến thời điểm 10 vạn, hiện tại đã không đủ 3 vạn, kia chết đi 7 vạn tướng sĩ anh linh, Hoàng Triều nên như thế nào an trí bọn hắn đâu. Mạc Hà trầm mặc im lặng, hắn liền nghĩ tới trước mấy ngày vị kia trăm người tiểu đội trưởng lời nói. Một khi huyết liệt quan bên này chiến tử tướng sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, chết đi tướng sĩ anh linh lại không cách nào được an bình đưa, như vậy thế tất sẽ dẫn đến sĩ khí giảm xuống, ảnh hưởng đến nhân tộc tướng sĩ sức chiến đấu. Hiện tại, loại tình huống này tựa như có lẽ đã xuất hiện. Đang lúc nói chuyện, khoảng cách đạo thứ 2 cửa ải đã rất gần, phía trước chiến đấu thanh âm vẫn như cũ kịch liệt. Mạc Hà bọn người lần nữa bước vào đạo thứ 2 quan trong thẻ, lần này bọn hắn tới đây, đã không phải là lấy người quan chiến thân phận, mà là chuẩn bị tham chiến quân đội, cho nên tự nhiên sẽ tại quan trong thẻ hạ trại. Cũng may Ngọc Hà phủ bên này quân đội tựa hồ vận khí không tệ, khi tiến vào cửa ải hạ trại không lâu về sau, bên hai liên tiếp không ngừng chiến đấu thanh âm, đột nhiên liền đình chỉ.